Chương 119, đắc thủ. Chương 119, đắc thủ. Ta trở về. Chống rông thứ 39 tầng, quanh quần thiếu nữ thanh âm lưu hòa. Cố Thận kinh ngạc nhìn xem viên kia tiểu cũ máy truyền tin, đi vào đại đô sau hắn đã thành thói quen một mình hành động, cũng không có đeo thai nghe thói quen, cho nên Trử Linh chỉ có thể lựa chọn mượn dùng ngoại bộ thông tin thiết bị kết nối. Tại thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thứ 39 tầng giám sát rõ ràng thấy được chính mình, lại không có biểu hiện bất cứ dị thường nào. Vì cái gì biển sâu tiếp quản cao ốc, nhưng không có đem chính mình niêm phong. Không có thời gian ôn chuyện, hiện tại là ta tại tiếp quản nhà này cao ốc. Bất quá thời gian có hạn. Trử Linh nhanh chóng nói, biển sâu chẳng mấy chốc sẽ phát giác, Nam Loan đại hạ là đại đô cực kỳ trọng yếu tiêu chí tính kiến trúc. Hành động của chúng ta nhất định phải nhanh. Ngươi có thể tiếp quản bao lâu? Cố Thận lập tức kịp phản ứng, hắn một lần nữa mang tốt mũ, bước nhanh tiến vào thứ 39 tầng đại môn. Có Trử Linh tiếp nhận, hắn hành động hiệu suất đề cao rất nhiều, không cần lại rón rén. Nhiều nhất 10 phút, có thể cướp mất Nam Loan đại hạ quyền hạn. Thay thế biển sâu, chính mình khởi xướng kết nối. Đây là kinh khủng bực nào kỹ thuật. Trử Linh tiếp quản thời gian cũng không dài, nhưng đối vừa mới trở về từ coi chết Cố Thận mà nói, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mục tiêu là một đài bế lộ máy chủ, không cách nào xác nhận phương vị, lâu dài cùng biển sâu cắt ra kết nối. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là chưa hề cùng biển sâu tiến hành qua kết nối. Cố Thận một bên tìm kiếm, một bên đem quả đen cho ra tình báo toàn bộ báo ra. Hắn sở dĩ đi vào thứ 39 tầng, là bởi vì càng là trọng yếu văn kiện, càng hẳn là bị bảo tồn tại thủ vệ xâm nghiêm địa phương. Hắn cũng là không nghĩ tới, nhà này Nam Loan đại hạ tầng cao nhất lâu, trang trí lại là tương đối đơn giản, ngoại trừ nhập môn thời điểm tròng đen kiểm nghiệm, cùng vân tay giải tỏa, liền không nhìn thấy cao mới khoa học kỹ thuật sản phẩm, từng mảng lớn gỗ lim dụng cụ, cổ phát trang nhã trang trí phong cách, nơi này hẳn là đại đô địa vị tương đương với thôi trung thành một vị đại nhân vật nào đó thường trú chi địa. Nam Loan đại hạ thứ 39 tầng là Diệp Ninh Thu làm việc nơi trốn, nàng cũng là đại đô truyền kỳ nữ, cùng thôi trung thành cùng xưng là Giang Nam song bích. Trử Linh nói, tại nghị trong hội, nàng cũng là nghị viên trợ lý chi tịch. Diệp Ninh Thu Cố Thận nghe nói qua cái tên này, nhưng cụ thể như thế nào cũng chưa quen thuộc. Bởi vì phu thanh danh của người quá thịnh, trong lúc nhất thời, đại đô cái khác nữ tử, quan mang đều bị che khuất. Diệp Ninh Thu phong cách hành sự địa thấp, hơn nữa ẩn nấp, chưa từng tuyên trương, chủ trương là đơn giản, trực tiếp. Trử Linh đem Trần Tam dưới tay trợ thủ đắc lực tin tức báo ra. Cố Thận chậm rãi nhìn quanh một vòng, theo thứ 39 tầng phong cách liền có thể nhìn ra cái này tính tình của nữ nhân, rất phù hợp Trử Linh cho ra tình báo, mà điệu thấp như vậy thanh danh, chỉ sợ chính là nàng tự tay kinh doanh hiệu quả. Kỳ thật, muốn tìm ngươi nói tới bế lộ máy chủ, cũng không khó khăn. Trử Linh dừng lại 4-5 giây, nói, bởi vì chưa hề kết nối, cho nên biển sâu không có cách nào trong nháy mắt tìm thấy được vị trí cụ thể. Nhưng hôm nay biển sâu tiếp quản nhà này cao ốc, tất cả kết nối vật đều có thể xác định phương vị. Cố Thận hai mắt tỏa sáng, nói cách khác. Phương pháp bài trừ tìm kiếm, liền có thể xác định bế lộ máy chủ phương vị. Ẩn trong đêm tối cái bóng, chỉ cần đốt qua mình, liền có thể soi sáng ra ẩn nấp chỗ. Biển sâu tiếp quản Nam Loan đại hạ sau, tầm mắt điểm mù, tỷ lệ lớn chính là bế lộ máy chủ tồn tại chi địa. Trử Linh chậm rãi nói, 3, 7, 19, 24, 39, cái này nằm tầng lầu bên trong, đều có đối ứng không cách nào chiếu sáng địa phương, cũng chính là chưa cùng biển sâu kết nối bí mật. Nói cách khác, tự mình lựa chọn thứ 39 tầng là chính xác, có ít nhất 1/5 xác suất thành công. Cố Thận meo cặp mắt lại, hướng về phía trước 15m, rẽ phải, một tòa giá sách, hàng thứ 3 phải số thứ 4 thứ 5 quyển sách, hai quyển rất dày bách khoa. Lấy ra về sau, một cái hình tròn cái nút bại lộ. Cố Thận chậm rãi nhấn cái nút. Giá sách hướng về phía bên phải di động, một cái tương đối dày đặc hợp kim mật mã cửa hiện lên ở trước mắt. Mật mã là 637011. Trử Linh trực tiếp đem mật mã báo ra. Tại cái này phiến cửa hợp kim sau, chính là cùng biển sâu không có kết nối qua chỗ bí mật chỗ. Chẳng qua là ban đầu thiết trí mật mã Diệp Ninh Thu, nhưng thật ra là biết đến, cánh cửa này bên ngoài tất cả đều bị biển sâu nhìn ở trong mắt. Nam Loan đại hạ không cách nào rời đi biển sâu. Cái này phiến hợp kim mật mã cửa phía sau chỗ gánh chịu bí mật chỉ là thử vật, nhưng cánh cửa này an toàn thì là cần biển sâu trấn giữ. Nàng không nghĩ tới là có người có thể thay thế biển sâu tiếp quản cao ốc, làm nắm giữ trí cao quyền hạn biển sâu nắm giữ ý thức của mình. Như vậy ăn trộm chuyện này, liền có thể làm được thiên ý vô phùng. Cửa mở. Cố Thận rất cẩn thận đeo lên đã sớm chuẩn bị xong bao tay, hắn chậm rãi đẩy ra cửa hợp kim, sinh hỏa đồng bền mà ra, chiếu sáng phía sau cửa thế giới, một đài cũ kỹ máy tính, tại độc lập nguồn điện chống đỡ dưới duy trì lấy vận chuyển. Mỗi một giây, trong màn hình đều có đại lượng số liệu, tin tức bay lượn mà qua, dấu hiệu như là biển, tại tám mảnh trong màn hình cấp động. Khi hắn tiến vào cánh cửa này sau, máy truyền tin thanh âm bắt đầu biến yếu ớt. Đây là biển sâu chưa từng kết nối qua địa phương. Phía sau cửa là cái gì? Trử Linh thanh âm đứt quãng, là ngươi muốn tìm bế lộ máy chủ a? Không sai, mang kết nối thiết bị a, cái gì đều có thể. Cố Thận nghe vậy về sau ngồi xổm người xuống, hắn lấy ra lúc đến theo cửa hàng giá rẻ mua sắm một cái vi hình ổ cứng, chậm rãi nối vào cảng. Cửa hợp kim sau đen nhánh thế giới bỗng nhiên sáng lên. Biển sâu đã nối vào Trử Linh thanh âm tại bế lộ máy chủ bên trong vang lên, nàng thanh âm rất nhẹ, nói, kỳ thật biển sâu là một cái đáng giá để cho người ta e ngại đồ vật, chỉ cần một chút xíu quang, liền có thể chiếu sáng đêm tối, mọi người tất nhiên có thể ôm ấp ban ngày. Nhưng dần dần liền sẽ phát hiện, thế giới này khắp nơi đều là quang, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cố Thận có chút kinh ngạc. Tại hắn trong dự đoán, trộm đi số liệu khả năng còn cần một chút thời gian. Chính mình lúc trước nhìn những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, thường thường sẽ có một cái vô cùng chậm rãi thanh tiến độ, tại đến 99 một phút này, như là bạo tạc, tập kích loại hình ngoài ý muốn sẽ theo nhau mà tới, nếu như là vai ác, như vậy thanh tiến độ đã định trước sẽ kẹt chết tại một điểm cuối cùng, nếu như là nhân vật chính, như vậy thanh tiến độ thì sẽ hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Thật là bây giờ đài này bế lộ máy chủ, số liệu khổng lồ, trong nháy mắt liền bị biển sâu sóng biển quét sạch. Truyền thâu tiến độ, 100 đã hoàn thành. Một giây, thậm chí so đây càng ngắn. Không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ phát hiện kết nối vết tích, ta sẽ xóa đi tất cả ghi chép. Chỉ cần ngươi không bại lộ, bọn hắn liền sẽ không biết có người đến qua nơi này. Số liệu bao ta đã đóng gói mang đi. Đài này bế lộ máy chủ bên trong tin tức, toàn bộ phá giải khả năng cần một chút thời gian. Trừ Linh nói, ngươi muốn tìm tới bế lộ máy chủ bên trong có cái gì mấu chốt tin tức a? Từ mấu chốt là thì lệ thành tâm hội người tiến cử. Cố Thận suy tư một chút, hắn thu hồi xích hỏa cùng vi hình ổ cứng, trở lại như cũ mật mã cửa, giá sách, đem thứ 39 tầng tất cả vật phẩm tất cả đều trả về chỗ cũ. Nếu như thứ 39 tầng bế lộ máy chủ cũng không có thành tâm hội tương quan tin tức, như vậy hắn liền muốn cân nhắc tại Trừ Linh tiếp quản đại hạ thời điểm, một lần nữa lại tìm kiếm kế tiếp tầng lầu. Tìm tới, phát hiện ký tên văn kiện, thiết trí đa trọng mã hóa, xác định là mục tiêu máy chủ. Trừ Linh đề nghị trực tiếp rút lui đại hạ. Ta vì ngươi điều thang máy. Tốt. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng tại thứ 39 tầng, chờ đợi thang máy chậm rãi ngược lên. Hành động lần này hữu kinh vô hiểm, bởi vì Trừ Linh nguyên nhân, so trong dự đoán muốn thuận lợi. Các ngươi bị lừa. Đang lúc thang máy trước nhân viên bảo an bỡ ngỡ tại nên như thế nào giải quyết trong thang máy mê man đám ra hòa lúc, bộ đàm bên trong truyền đến một đạo bình tĩnh tuổi trẻ thanh âm. Nhân viên bảo an hai mặt nhìn nhau, ngồi thang máy người là vô tội, đem bọn hắn thả, chui vào đại hạ một người khác hoàn toàn. Cái kia đạo thanh âm chủ nhân đối phụ trách chỉ huy nhân viên bảo an nói, ta đã mở ra quyền hạn, hiện tại liền kết nối biển sâu, điều lấy mỗi một tầng lầu giám sát. Bộ đàm bên kia truyền đến bảo an lãnh đạo thanh âm cung kính, là Trần Một đại nhân, Nam Loan đại hạ tổng điều khiển. Một cái vóc người thon gầy tóc ăn nam nhân trẻ tuổi, hai tay dâng chén trang cà phê, ngồi xổm trên ghế, bình tĩnh quan sát đồng thời bắn ra mười mấy cái cửa sổ giám sát. Tại phía sau hắn, phụ trách Nam Loan đại hạ cả tòa lâu trên mặt đất bảo an lãnh đạo, cung cung kính kính đứng thẳng, không dám phát thêm một lời. Bởi vì đây là Trần Tam Nghị viên thân nhi tử, một cái không muốn tiếp nhận bảng đại tập đoàn, trải qua nhàn tản thời gian. Quay thay, Trần Một trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình, đồng tử phản chiếu lấy mấy chục tấm màn hình lực ảnh. Hoạt tính hoạt động, thu hết vào mắt. Người cũng như tên, tiến vào tổng điều khiển nói sự tất yếu mấy câu sau, hắn liền rốt cuộc không nói một lời, dường như liền một chữ phun ra đều là dư thừa lãng phí. Biển sâu kết nối về sau, Trần Một liền lấy một loại quái dị cuộn mình dáng vẻ ngồi xổm trên ghế. Đáng nhắc tới chính là hắn mặc cũng là dép lão. Thôi miên người qua đường, tiến vào đại hạ, điều động bảo an cắt nguồn điện, sau đó chính là chui vào trong mắt phản chiếu lưu quang Trần Một, dưới đáy lòng một chút xíu phân tích lấy người đến kế hoạch. Có chút ý tứ hắn điều động thời gian, đem giám sát thu hình lại quay lại tới ban đầu, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, ý đồ tiến vào Nam Loan đại hạ, nhưng là bị nhân viên bảo an cự tuyệt, thế là quay người rời đi. Chính là theo cái này người đến qua về sau, 9527 không có phản ứng bảo an lãnh đạo nhỏ giọng thầm thì. Trần Một có chút nhíu mày, khi hắn điều chỉnh phóng đại hình ảnh giám sát về sau, lại thấy không rõ đối phương quần áo, hình dạng, giám sát dường như mất linh, chỉ có thể bắt được một thứ đại khái hình thể. Là số liệu bị xoan cải, vẫn là cùng năng lực của hắn có quan hệ. Trần Một có chút không hiểu, nhưng có thể xác định chính là, hết thảy tất cả đều cùng nam nhân này có quan hệ, hắn thôi miên bảo an, chủ hoạch cái này khởi hành động. Ngay sau đó, hắn lại điều động thứ 39 tầng giám sát. Không có người đến qua hình ảnh theo dõi một mảnh yên tĩnh. Nhìn thấy bức tranh này mặt, Trần Một trong lòng thoáng dễ dàng một chút. Khống chế thang máy, đem 12 bộ thang máy đều triệu tập tới lầu 1, đồng thời phái người trông coi an toàn thông đạo. Trần Một bình tĩnh nói, người kia nhất định tại đại hạ bên trong. Không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép đi. Chương 120, thoát thân chương 120, thoát thân xuất hiện biến cố đang lúc Cố Thận đứng tại thứ 39 tầng, chờ đợi trên thang máy hành chi lúc, Trừ Linh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này thanh âm của nàng vô cùng nghiêm trọng. Có người đã tham dự chỉ huy, là cực độ cao nguy nhân vật. Cố Thận meo cặp mắt lại, tối nay là đặc thù ban đêm, hắn sở dĩ dám chui vào Nam Loan đại hạ, đồng thời náo ra động tĩnh lớn như vậy, bởi vì quạ đen tại Giang Tha nước chiến, thành công nâng lên thành tâm hội Nam Đường tức giận của mọi người. Hơn nữa lấy ra hỏa này sức chiến đấu mà nói, Trần Tam kia cái gọi là bốn cái nghĩa tử, hẳn là đều sẽ trước phó Giang Than. Dưới loại tình huống này, cực độ cao nguy nhân vật, còn ai vào đây? Trần Một, cái tên này, ngươi đã từng nghe nói chưa? Trừ Linh mở miệng một phút này, Cố Thận trong lòng lộn bộ một tiếng. Người tới là Trần Một. Cố Thận có chút không thể nào hiểu được. Trần Một chẳng lẽ không nên tiến về Giang Than chi chiến a? Vị này thành tâm hội Nam Đường số một tay chân, tại sao lại xuất hiện ở Nam Loan đại hạ? Ta kết nối ngoại bộ giám sát. Ngươi chui vào đại hạ thời điểm, Trần Một ngay tại cách đó không xa cửa hàng giá rẻ mua sắm cà phê. Nam Loan đại hạ mất điện, hấp dẫn cả con đường chú ý lực, bao quát hắn. Trừ Linh thanh âm có chút phức tạp, thế là Trần Một đã tham dự chỉ huy. Cái này cũng được. Cố Thận cái chán chảy ra mồ hôi. Hắn có chút dở khóc dở cười. Lúc đến bây giờ, hắn đã không biết mình đến tột cùng là may mắn, vẫn là bất hạnh, tại 39 tầng phát hiện bế lộ máy chủ, nhưng cắt điện đưa tới dị thường, lại hấp dẫn một vị so quạ đen còn hung ác siêu cấp cường giả chú ý hắn còn chưa phát hiện chúng ta. Trừ Linh lại một lần dùng chúng ta. Trần Một hẳn là khám phá kế hoạch của ngươi, trước mắt hắn ngay tại điều thang máy. Nhân viên bảo an tại lầu 1 tụ tập, an toàn thông đạo đã bị nghiêm mật trông coi, nhà này lại hạ, bị nhân công phong tỏa. đây là muốn làm hoàn toàn kiểm tra a. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, nói, nhà này đại hạ bên trong còn có một số nhân viên công tác, nếu như không cách nào thoát đi, cũng chỉ có thể cân nhắc lẫn vào đám người, có thể ta tại ban đầu giám sát bên trong bại lộ dung mạo đặc thủ. Nếu như hắn muốn kiểm tra, rất nhanh liền có thể tra được ta. Ta giúp ngươi xóa đi giám sát bên trong bại lộ bề ngoài tin tức. Nhưng đối với lo nghĩ của ngươi, ta rất là tán thành. Trừ Linh nói, Trần một sức quan sát cực mạnh, ý đồ lẫn vào đám người là cực kém phương án, một khi bị phát hiện, liền không còn cách nào đào thoát. Nghe được nửa câu đầu, Cố Thận nhẹ nhàng thở ra. Tình huống hiện tại, ngươi có thể đi phương án A. Có. Dừng lại một chút, Trừ Linh chậm rãi nói, huyện sâu quyền hạn đổi chủ, quyết không thể bại lộ, giúp ngươi xóa đi dung mạo đặc thủ, rất có thể đã khiến cho Trần một hoài nghi. Nhưng bây giờ đại hạ bị ta tiếp nhận, hắn còn cần dựa vào biển sâu giám sát, chỗ lấy cuối cùng 6 phút chính là chúng ta thoát đi Nam Loan đại hạ thời gian. Một khi chân chính biển sâu hệ thống trở về, chính mình liền đã mất đi cơ hội cuối cùng. Ken một tiếng, thang máy tại thứ 39 tầng lầu mở ra. Mặc dù Trần một tại điều thang máy, nhưng ta che giấu bộ này thang máy chân thực số tầng, trong mắt người ngoài đến xem, bộ này thang máy là tại hạ hàng, chỉ có điều ở giữa có chỗ dừng lại. Trên thực tế nó dừng ở thứ 39 tầng. Cố Thận không chút do dự, tiến vào thang máy. Ông, thang máy bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Kế tiếp, 12 bộ thang máy cùng lúc đến lầu 1. Ngươi cần ẩn thân tại thang máy toa thể đỉnh, ta sẽ cáo chi ngươi tại đại hạ bức tường bên trong bố trí thiên nhãn đem thiên nhãn phá hủy, dạng này cho dù quyền hạn chuyển giao, tiếp quản Nam Loan đại hạ biển sâu, cũng không cách nào trong thời gian ngắn khóa chặt vị trí của ngươi. Tại quyền hạn tức sắp biến mất cuối cùng 1 phút, ta sẽ phát ra Nam Loan đại hạ cao tầng cảnh báo, hấp dẫn chú ý của mọi người. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Trần Một cũng biết bị hấp dẫn. Khi đó, chính là ngươi hành động tốt nhất thời điểm. Cố Thận hít thở sâu một hơi, kinh chập hô hấp pháp vận chuyển, bắp thịt cả người căng cứng. Hắn chống ra thang máy toa thể hợp kim nóc hầm, chậm rãi đem nó chuyển ra một cái có thể để cho mình leo ra toa thể vị trí. Cùng phong gào thét, thang máy phòng kế nội bộ có vô số dây thừng co duỗi, giống như là một mảnh bầy rắn cuồng vũ hắc ám chi hải. Tại ấm áp trong thang máy, chỉ cảm thấy gió nhẹ chợt trận. Chân chính đứng ở toa thể bên trên, thì cảm thấy đầu váng mắt hoa, lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bay ra ngoài. Cố Thận trầm xuống thân thể, đem hợp kim tấm sắt một lần nữa phục hồi như cũ. Hắn sát mặt có chút tái nhợt, sinh hỏa lướt đi về sau mới có hơi chuyển biến tốt đẹp, cao tốc hạ xuống, nhường hắn sinh ra một loại đồng bệnh mất trọng lượng cảm giác. Nhìn thấy những cái kia bốc lên ánh sáng màu đỏ điểm nhỏ sao? Trừ Linh nhắc nhở, kia là khảm nạm tại Nam Loan đại hạ bức tường bên trong thiên nhãn quyền hạn chuyển giao sau, biển sâu sẽ trước tiên nhìn thấy ngươi, hiện tại đánh nát bọn chúng. Cố Thận ngừng thở, nheo cặp mắt lại, chân lý chi thức huyền hóa lưu quang, hóa thành một thanh súng ngắn. Phanh, phanh, phanh. Có lẽ là bởi vì tinh thần lực phụ tá duyên cớ, Cố Thận thương pháp cực chuẩn, cho dù ngồi xổm ở cao tốc hạ xuống thang máy toa thể phía trên, vẫn như cũ tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Hơn 10 đạo yêu ớt súng vang lên tại dưới thang máy rơi cuồng phong quanh mình trong thanh âm gần như không thể nghe nói, những cái kia ánh sáng màu đỏ nhao nhao vỡ vụn, hóa thành pha tạp mảnh vỡ, di thất tại hắc ám u dáng dấp vận hành giếng nói bên trong. Bắn ra rất chuẩn. Trừ Linh chăm chú tán dương, đồng thời ngự khí có chút đáng tiếc, nói, đáng tiếc trên tay ngươi cũng không đủ cường lực đạn, nếu không có thể cân nhắc một thương đem Trần một xử lý. Cố Thận bất đắc dĩ, không biết là trêu chọc vẫn là phản phúng, ngươi là chăm chú sao? Ta xử lý Trần một. Đương nhiên. Ngươi dường như không có lòng tin. Trừ Linh cười cười, bảy bước bên ngoài, thương nhanh. Bảy bước bên trong, thương vừa chuẩn lại nhanh. Dùng đặc chất đạn giết chết cao giai siêu phàm giả, cũng không tính hiếm thấy chuyện. Trừ phi hắn ngay tại ta dưới lòng bàn chân. Đồng thời trong thang máy muốn tránh cũng không được, Cố Thận vừa muốn mở miệng nói câu nói này, thang máy bắt đầu giảm tốc. Sắp tiếp cận lầu 1. Nương theo lấy giảm tốc, ban đầu mất trọng lượng cảm giác đột nhiên cải biến, áp lực cực lớn đánh tới, giờ phút này Cố Thận cảm giác chính mình toàn thân gánh vác lấy nặng ngàn cân hòn đá, hắn cơ hồ dán nằm ở thang máy toa thể phía trên. Keng, thang máy đến lầu 1. Cố Thận dùng xích hỏa bao khỏa mi tâm tinh thần, đem chính mình toàn bộ khí tức tất cả đều thu liễm, một chiêu này dùng tốt phi thường, lúc trước theo dõi thì lệ thời điểm liền có hiệu quả, huyết hỏa chủ nhân La Bàn đều không có phát giác được chính mình tồn tại. Nhưng dù vậy, hắn giờ phút này vẫn là vạn phần khẩn trương. Xuyên thấu qua một chút khoảng cách vung vãi ánh sáng nhạt, hắn mơ hồ nhìn được thang máy bên ngoài cảnh tượng, hơn 10 người bao vây lầu 1, chấn giữ an toàn thông đạo, kiểm tra thang máy dị thường. Thang máy camera giám sát bị nhiệt độ cao cắt kim loại. Trong thang máy bích có thiêu đốt vết tích, có hẹp động nhỏ xuyên miệng. Trần Một đứng tại 12 bộ thang máy trước, hắn yên lặng nghe nhân viên kiểm tra báo cáo. Hắn rất vững tin, nếu như đối phương ngay tại đại hạ bên trong, như vậy giờ phút này tuyệt sẽ không có một tơ một hào thoát đi cơ hội. Về phần theo ngoại bộ thoát đi, kia liền càng dễ dàng bắt giữ. Nếu như đối phương thật là siêu phàm giả, dám can đảm nhảy cửa sổ, nhảy lâu, náo ra động tĩnh lớn như vậy hắn đem nó bắt quy án, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ. Mong muốn thoát thân, cũng chỉ có giấu giếm được chính mình. Lầu 1 không có dị thường, lầu 2 không có dị thường, lầu 29 không có dị thường, từng tầng báo cáo sau khi nghe xong, dù là Trần Một chắc chắn đối phương liền cư trú đại hạ, giờ phút này cũng sinh ra một chút lung lay cùng hoài nghi. Dù loại phương thức này loại bỏ, liền xem như một con muỗi, cũng không có chỗ ẩn thân. Nếu như nói, tại đại hạ nguồn điện chặt đứt thời gian, có người xâm nhập, như vậy hắn đến cùng tránh tới nơi nào? Hay là nói, là chính mình quá nhạy cảm, cái này từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một trận trò đùa quái đản, dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, có người thật xâm nhập Nam Loan đại hạ. Cần quyền hạn 30 tầng trở lên tầng lầu, hình ảnh theo dõi tất cả đều một mảnh bình thường. Cắt điện trong lúc đó, phân biệt hệ thống tê liệt, vũ lực phá hư là duy nhất xâm lấn con đường. Có thể những này gian phòng đều tốt. đại hạ dị thường, trọng đại sự cố, đại hạ dị thường, trọng đại sự cố. Một đạo thanh âm báo động đột nhiên vang lên, chói mắt đèn đỏ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đạo này cảnh báo xoay quanh tại đại hạ mỗi một cái góc. Chân một ánh mắt sáng lên. Lầu 30 cần tiếp viện, 31 lầu cần tiếp viện, 32 lầu thanh âm báo động vang lên một phút này, không cần chỉ huy, tất cả nhân viên bảo an đều hướng về cao tầng tiến đến, cái này liên tiếp sự kiện điều động nhân lực, dẫn đến trước kia phân tán tại từng cái tầng lầu bố trí lực lượng, tất cả đều theo thang máy hạ lạc, bị tụ tập tại lầu một đại sảnh tụ hợp. Đại hạ lóe ra ánh sáng màu đỏ. Chân một ngầm cho phép những người này hành động. Bao quát hắn ở bên trong, không có người sẽ cho rằng biển sâu cảnh báo là phạm sai lầm, hơn nữa rất hiển nhiên, xâm nhập đại hạ người chân chính quỷ kế tại lúc này hiện, tên kia nhắm chuẩn chính là Nam Loan đại hạ cao tầng. Theo cần quyền hạn thứ 30 tầng bắt đầu, mỗi một tầng lầu đều xuất hiện biển sâu nhắc nhở trọng đại sự cố. Ngắn ngủi 10 giây, Trần Một lưu tại lầu 1 bố trí toàn bộ chạy về phía cao tầng gấp rút tiếp viện. Hắn lưu lại hai cái nhân viên bảo an trông coi lầu 1. Sau đó nhấn xuống nút thang máy. Trần Một tiến vào thang máy. Hắn không có theo hạ bất luận cái gì một tầng lầu mở ra quan, mà là chăm chú nhìn chăm chú bị xích hỏa xuyên thủng thang máy hợp kim mặt bách. Trần Một rôi ra một cái tay, 10 phần cẩn thận vuốt ve mượt mà cửa hang. Đây là từ cực độ nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt bố trí. Nếu như nói cổng danh hiệu 9527 nhân viên bảo an là bị tinh thần hệ siêu phàm giả thôi miên, như vậy xuyên thủng thang máy hợp kim mặt bách chuyện hẳn là tự nhiên hệ năng lực làm sở tất là. Như thế đến xem, xâm nhập đại hạ hẳn là có hai người, hoặc là càng nhiều. Chân một chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu của mình, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu thang máy, nhìn phía cực cao chỗ cao, cách một tầng thép hợp kim tấm. Lúc tại thang máy toa đỉnh phía trên cố thận, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tầng tầng ướt nhẹp, trước đó xuyên thấu qua kia một sợi vô cùng mảnh khảnh hẹp khe hở, hắn thấy được Trần Một tiến vào trong thang máy. Giờ phút này nhìn chăm chú nhường hắn không dám xác định chính mình có phải hay không đã bại lộ. Tại xích hỏa bộc vào, khí tức của hắn hạ xuống thấp nhất. Giống nhau tại xích hỏa trợ rút, hắn dường như thấy được trong thang máy tất cả cảnh tượng. Nhất là Trần Một hai mắt, kia là một đôi trống rỗng, không có tình cảm gì mắt cá chết, nhưng lại dường như xem thấu tất cả. Trong thang máy nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn phía trên. Trên thực tế hắn chỗ nhìn chăm chú phía trên, chỉ là rất đơn thuần phương hướng. Phía trên là Nam Loan đại hạ tầng cao nhất. Trần Một thu hồi ánh mắt, hắn chậm rãi nhấn xuống thông hướng thứ 39 tầng cái nút. Chương 121, mèo chuột cao tầng ngay tại cảnh báo, giải thích do trừ linh tiếp quản đại hạ thời gian không nhiều lắm. Cố Thận nằm ở thang máy toa thể phía trên, hắn lấy một loại tịch diệt giống như trạng thái, duy trì đình trệ, tất cả động tác đều dừng lại, bởi vì một chút xíu dị động đều sẽ khiến Trần Một chú ý thang máy chậm rãi ngược lên. Vạn hạnh chính là, Trần Một cũng không có phát giác chính mình tồn tại, sinh hỏa thành công đem Cố Thận ẩn nấp đi. Cái này tại quả đen trong miệng, thành tâm hội duy nhất đáng giá coi trọng đối thủ, thực lực dự đoán là biển sâu 11 tầng đỉnh phong. Khoảng cách phong hào hẳn là chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như đánh nhau, Cố Thận rất rõ ràng cân lượng của mình. Tỷ số thắng là 10 số không mở. Chính mình thành công chạy trốn sát suất cũng đều là số 0. Trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn gì hoa dạng gì đều là vô hiệu. Tuyệt đối không thể bị phát hiện. Cố Thận ngừng thở, động tác của hắn mặc dù đình trệ bất động, nhưng tư duy lại tại điên cuồng vận chuyển. Không biết rõ Trần Một lựa chọn bộ này thang máy có phải trùng hợp hay không, nếu như chỉ là ngẫu nhiên, như vậy mình còn có cơ hội. Làm thang máy dừng lại, Trần Một rời đi. Hắn tại giếng nói bên trong thay đổi toát thể, theo dưới thang máy rơi, liền có thể thoát đi. Nam Loan đại hạ thang máy giếng nói thiên nhãn đã bị toàn diện thanh không. Nhưng vấn đề duy nhất chính là thời gian. Một khi chân chính biển sâu tiếp quản đại hạ về sau, chính mình tuyệt không chỗ ẩn thân. Thời gian bây giờ, tới kịp a. Thang máy còn đang lên cao. Hắn dường như chọn là thứ 39 tầng Cố Thận meo cặp mắt lại, nhìn thấy Trần Một ngồi thang máy lựa chọn, trong lòng của hắn suy đoán lại một lần nữa bị nghiệm chứng, quả nhiên tại Nam Loan đại hạ tầng cao nhất, cất giữ bí mật là trọng yếu nhất. Trần Một đây là muốn tự mình kiểm tra. Keng. Thang máy đến trạm, Trần Một không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Hắn đi vào kia phiến hồng ngân bao trùm cửa thủy tinh trước, trong đen phân biệt hệ thống nhận ra thân phận của hắn, đại môn từ từ mở ra. Nhìn thấy Trần Một rời đi, Cố Thận trong lòng bao phủ kia cố cường đại cảm giác gáp bách rốt cục biến mất. Nam nhân này cho mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Nếu như Trần Một chưa từng rời đi thang máy toát thể, như vậy Cố Thận liền một ngón tay cũng không dám xê dịch. Hắn hít sâu một hơi, hướng về trong bóng tối một bên khác nhảy xuống, thân thể cực tốc hạ xuống. Nhưng chân lý tri thức ánh sáng nhu hòa đem Cố Thận bao khỏa, tại phía sau có vị trí, huyễn hóa ra một đôi chân bóng cánh chim. Cánh chim tại chợt hẹp đen nhánh thang máy giếng nói bên trong giáng ra, Cố Thận vô cùng êm ái rơi vào đối lập gần nhất kia bộ thang máy đỉnh. Trừ Linh nhắc nhở trong bóng đêm vang lên. Quyền hạn của ta nhanh phải biến mất. Khoảng cách biển sâu toàn diện tiếp quản đại hạ còn có 10 giây. 10 giây. Tại Cố Thận nhảy ra một phút này, Trừ Linh liền an bài liền nhau trên thang máy phụ tiếp ứng. Sau khi rơi xuống đất, bộ này thang máy bắt đầu hạ xuống. Không còn kịp rồi. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng vê động dây thừng. Xích hỏa bộc vào. Khét lẹt khí vị trong nháy mắt tản ra, dây thừng bị đốt đoạn. Tại cái thứ nhất dây thường đốt đoạn một phút này, thang máy tại giếng đạo nội phát ra tiếng vang nặng nề. Bộ này thang máy trang bị 12 cây sắt thép treo dây thường, đứt gãy một cây cũng không có ảnh hưởng gì. Giúp ta quan bế an toàn kìm hệ thống. Cố Thận thấp giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, chân lý chi thức huy quang đã bao khỏa bàn tay, hắn dùng sức nắm lấy còn lại sắt thép dây thường, vô số ánh lửa trong bóng đêm bắn tung tóe. Đợi đến bộ này thang máy bình thường hạ lạc, biển sâu đã tiếp quản đại hạ, coi như giếng đạo nội thiên nhãn bị loại trừ, nó cũng có thể cảm thấy được dưới thang máy rơi dị thường, bây giờ tình huống, nhất định phải khai thác đặc biệt thủ đoạn. Ngươi chuẩn bị đốt đoạn dây thừng. Trừ Linh kinh ngạc tại Cố Thận quả quyết. Cái phương án này, thậm chí liền nàng cũng không nghĩ tới. Cách hơn 100m, theo độ cao này vật rơi tự do, hạ xuống thời gian tại 3 giây nhiều một ít. Tại còn sót lại 10 giây quyền hạn dưới tình huống, đây là nhất mau rời đi đại hạ hiểu. Lâu một hẳn là còn có thủ vệ. Bất quá những thủ vệ này tỷ lệ lớn là người bình thường. Sử dụng xích hỏa thôi miên chỉ cần một cái mắt, chỉ cần Trần Một không có phát giác được Cố Thận thang máy giếng đạo nội hành động, như vậy thoát đi đại hạ, cái phương án này thời gian sử dụng là đầy đủ. Với anh, 12 cây an toàn dây thừng toàn bộ đứt gãy. Bộ này phối trọng 2000 cân hợp kim toát thể, tại cao lớn 100m hắc ám giếng đạo nội trượt xuống, giống là một cái bị người trùng điệp ném vách núi kim loại khối sắt, Cố Thận một cước dẫm sập hợp kim nóc hầm, rơi vào cái này mai khối sắt lớn toa trong cơ thể, chuẩn bị tại rơi xuống trước tiên đập ra. Lấy người trước mắt cường độ thân thể, không chịu nổi áp lực này, Trừ Linh thanh âm có chút lo lắng. Tin tưởng ta, quan bế an toàn kìm. Cố Thận hít sâu một hơi, chân lý chi thức huy quang hiện hiện, tầng tầng ngân mang đem bắp chân bao khỏa, bởi vì hợp kim nóc hầm bị tung bay nguyên nhân, cuốn phong tràn vào thang máy toa trong cơ thể, hắn có thể cảm thấy áp lực cực lớn chuyển đến. Thứ 39 tầng. Chân một nhìn quanh một vòng, yên lặng nhìn xem Diệp Ninh Thu văn phòng. Nơi này mọi thứ đều rất yên tĩnh, không có chút nào từng giờ cho vết tích. Giám sát bên trong biểu hiện cũng là một mảnh thái bình, không có có dị thường. Có thể Trần Một nhưng trong lòng hiện lên dị dạng, kia là siêu phàm giả trực giác, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác, hắn cảm thấy nơi này có người đến qua. Nếu như tin tưởng trực giác, như vậy thì cần hoài nghi biển sâu. Trần Một trầm mặc một giây, tại biển sâu cùng trực giác ở giữa, hắn lựa chọn tin tưởng cái sau. Hắn không tin Nam Loan đại hạ cắt điện, thang máy giám sát chặt đứt, hết thảy tất cả đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Người nơi này vi ngân dấu vết quá rõ ràng. Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến răng rắc một tiếng. Tiếng vang rất nhỏ, nhưng là tại Trần Một trong tai, lại như lôi minh đồng dạng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nghiêm trọng. Cơ hồ như điện chớp lướt đến thang máy các trước, sau một khắc hợp kim tấm sắt liền bị tung bay, cái này mặc dép lão nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng gọt lên, trong tay bưng kia ly cà phê không có chút nào vẩy xuống, cứ như vậy nhẹ nhàng giẫm tại toa thể trên cùng. Hắn thấy được hắc ám giếng nói bên trong sáng chói như hoa lửa hồ quang, cũng nhìn thấy kia một đoạn nhanh chóng hạ xuống thang máy toa thể. Giếng đạo nội thiên nhãn tất cả đều bị phá hủy. Thì ra là thế, là trốn ở chỗ này. Chân một mặt không thay đổi hướng phía dưới quan sát, nhấc chân, đạp xuống. Tại chân một biến mất tại thứ 39 tầng giám sát bên trong trong nháy mắt đó, Trừ Linh liền phát ra cảnh báo. Chân một hành động, Cố Thận thần sắc hết sức khó coi. Hắn không nghĩ ra, gia hỏa này đến cùng là thế nào phát giác. Không khỏi cũng quá nhạy cảm a. Chính mình rõ ràng vô cùng cẩn thận xử lý thứ 39 tầng vật bài trí, còn cần xích hỏa tiêu trừ tinh thần vết tích. Nếu như Trần Một không có phát giác xích hỏa năng lực, như vậy theo lý mà nói, hắn cũng không có khả năng theo thứ 39 tầng phát hiện mánh khỏe. Đáng tiếc, trên đời này tổng có ít người làm việc không nói chứng cứ, chỉ bằng cảm giác. Thân ở quang minh bên trong Cố Thận, ngước đầu nhìn lên kia hồ quang tiêu tán hắc ám cuối cùng, lơ lửng tại thứ 39 tầng thang máy toa thể, dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế, trong nháy mắt 12 cây sắt thép dây thừng cùng nhau đứt đoạn. Tốc độ cực nhanh. Cố Thận có loại bị lưu tinh truy kích sợ hãi cảm giác, trong bóng tối vô số hồ quang trượt xuống, dường như sau một khắc những này lưu quang liền phải đem chính mình bao phủ. Chỉ là ngay sau đó liền chuyển đến đông một tiếng. Hoàng Trung đại lữ, tại chợt hẹp giếng nói trong vách lăn lộn, chấn người đau cả màng nhĩ. Tại sau cùng quyền hạn bên trong, Trừ Linh hệ thống thao túng, mở ra thang máy giếng đạo nội an toàn kìm. Không còn kịp rồi, Cố Thận trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. An toàn kìm kẹp lại Trần Một chỗ kia đoạn thang máy. Nhưng chỉ có một cái chớp mắt, sau một khắc, dẫm tại toa thể phía trên nam nhân, không thấy bất kỳ động tác gì, dường như chỉ là hai chân có chút phát lực, nguyên bản vững vàng kẹt chết thang máy tầng kia an toàn kìm liền trực tiếp vỡ vụn. Ầm ầm lôi minh lôi cuốn lấy cùng phòng, Trần Một dẫm lên dưới thang máy rơi, phát sau mà đến trước, hai đoạn thang máy cơ hồ cùng thời khắc đó rơi xuống tại lầu 1, bảo hộ ở đại sảnh hai vị kia nhân viên bảo an thần sắc kinh ngạc, bọn hắn chỉ nghe được không phân tuần tự hai tiếng nổ mạnh. Cửa thang máy thậm chí chưa mở, một thanh âm liền vang lên, né tránh, thang máy bị đá sụp đổ, nguyên một tòa toa thể tại rơi xuống đất một phút này bị đại lực giúp bắn, giống là một cái cao cao rơi xuống bóng đá, mặc dép lào nam nhân tại rơi xuống đất lúc thả người nhảy ra, một cái quét ngang, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, đố lượn vỡ vụn cửa thang máy gian nan mở ra gần một nửa, lộ ra dẫm lên khắp nơi trên đất sắt thép mảnh vỡ Trần Một, hắn bưng kia ly cà phê thoáng vẩy xuống một chút, nhưng cả người thần sắc thì là có chút u ám. Trong thang máy rông tuyết, tại thời khắc này, Trần Một trong thai lại một lần nữa truyền đến kết nối thanh âm, giọt, biển sâu thành công kết nối. Chính thức tiếp quản Nam Loan đại hạ. Nghe được thanh âm này, Trần Một nguyên bản không có chút rung động nào, bình ổn bưng cầm duy nhất một lần cà phê chén giấy bàn tay, đột nhiên nắm chặt, chậm rãi đem chén giấy bóp thành một cuốn giấy lộn. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa, nếu như bây giờ thanh âm mang ý nghĩa biển sâu thành công kết nối. Như vậy lúc trước tiếp quản đại hạ chính là cái gì? Lúc trước tất cả bố trí đều là đang trêu đùa chính mình a. Mấu chốt là, mình quả thật bị đối phương đùa bỡn xoay quanh. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí không có nhìn thấy cái kia kẻ xâm nhập bộ dạng dài ngắn thế nào. Thậm chí không biết rõ tên kia đến tuột cùng trốn tới nơi nào. Biển sâu, điều tra giờ phút này thân ở Nam Loan đại hạ phi phạm người xâm nhập. Trần Một thanh âm có chút khàn giọng, hắn một lần nữa về tới trong thang máy, tĩnh tĩnh chờ đợi biển sâu hồi phục. Ngắn ngủi trong yên tĩnh, hắn hồi tưởng đến cái này rõ ràng trải qua kín đáo kế hoạch tất cả. Đối phương phía sau rất có thể là một cái cực kỳ hiệu suất cao đoàn đội, hơn nữa có cực mạnh số liệu cắt vào năng lực, tại Nam Loan đại hạ thỉnh cầu nối vào biển sâu một phút này, kẻ xâm nhập đoàn đội thuận thế nối vào. đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến giám sát không có có dị thường nguyên nhân. Bất quá không có quan hệ. Hiện tại đại hạ một lần nữa về tới trong lòng bàn tay của mình. Mèo và chuột trò chơi mới chính thức bắt đầu. Quét hình bên trong. Xin chờ. Trần Một rất có kiên nhẫn chờ đợi mấy giây, hắn đã làm tốt lại lần nữa giết tới chuẩn bị, lần này đối phương bất luận làm dùng phương pháp gì, cũng đừng nghĩ trốn cách mình đối bắt. Trần Một ngón tay liền treo tại thang máy ấn phím trước. Rốt cục, biển sâu đưa ra đáp lại. Nam Loan đại hạ đã quét hình hoàn thành. Chưa phát hiện người xâm nhập. Chương 122, tầng 19 bí mật chương 122, tầng 19 bí mật chưa phát hiện kẻ xâm nhập. Trần Một mi tâm có che lớp bao phủ, hắn thậm chí hoài nghi giờ phút này tiếp quản đại hạ biển sâu, cũng là không đáng tín nhiệm hư giả hệ thống. Hắn nhìn tận mắt đối phương cắt đứt dây thừng chạy trốn. Mặc dù không có thấy rõ chân thực thân ảnh, nhưng có thể xác định chính là đối phương ngay tại kia tiết trong thang máy. Hiện tại, toàn diện tiếp quản đại hạ biển sâu, tại trải qua quét hình sau, vậy mà nói với mình, chưa phát hiện kẻ xâm nhập. Nói đùa cái gì? Lặp lại một lần, chưa phát hiện kẻ xâm nhập. Cảnh báo hủy bỏ. Cảnh báo hủy bỏ. Lấp lóe đèn đỏ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả nhân viên bảo an cùng người làm việc đều hai mặt nhìn nhau, lâm vào ngơ ngẩn, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem nhà này rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh đại hạ. Mỗi cái thân ở đại hạ người đều không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây hết thể tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Tựa như là một trận náo kịch, càng giống là một chuyện cười. Nam Loan đại hạ, tầng 19. Một đống lộn xộn văn kiện, cùng cũ nát, hư hao máy tính, cái bàn, chất đống tại cũng không chống trải trong phòng. Đây là một gian bị kín, lại nhìn lâu dài không người vào xem chữ vật thất. Chữ vật thất cửa bị trùng điệp đóng lại, lâu dài ở vào phong bế trạng thái che nắng màn, đem tất cả ánh mắt đều che khuất, không ai có thể nhìn thấy căn này chữ vật trong phòng cảnh tượng. Cũng không ai có thể nhìn thấy, ngã ngồi tại một đống tạp vật bên trong thiếu niên kia. Cố Thận cái chán tràn đầy mồ hôi, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước. Trần Một thân ảnh cho hắn rất lớn bóng ma tâm lý, gia hỏa này bén nhạy giống như là một đầu chó hoang, thang máy nhìn ra xa một phút này, hắn một lần cho là mình lâm vào tuyệt cảnh. Biển sâu tiếp quản đại hạ chỉ có ngắn ngủi không đến 10 giây. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là thừa dịp Trử Linh còn có quyền hạ, nhảy ra thang máy. Trên thực tế tại trong lúc nguy cấp hai cá nhân ý nghĩ không như mà hợp, Cố Thận vừa mới sinh ra nhảy thang máy suy nghĩ, cực tốc rơi xuống cửa thang máy liền bị cưỡng chế mở ra. Đây là chính mình cuối cùng cơ hội, Cố Thận tại Trần Một dẫm lên dưới thang máy rơi một phút này quả quyết thoát đi. Nhà này đại hạ, biển sâu không có kết nối tầng lầu. Không chỉ là thứ 39 tầng, còn có tầng 19. Cũng chính là mình giờ phút này vị trí chữa vật thất. Trần Một không có đuổi theo. Hắn không có bắt được ta nhảy ra thang máy động tác. Chờ đợi mấy giây, Cố Thận thật sâu thở ra một hơi, hắn rất vững tin, nếu như mình chạy trốn động tác bị nhìn thấy, giờ phút này Trần Một đã đuổi theo tới. Lựa chọn tầng 19 là chính xác. Hiện tại là chân chính biển sâu tiếp quản đại hạ, Trần Một hẳn là vẫn còn hoài nghi trạng thái bên trong, hắn muốn phải hiểu rõ tình trạng, còn cần một chút thời gian. Cố Thận bỏ lên, giờ phút này thời gian đối với hắn càng nó chân quý, dù không được có chút lãng phí, trên thực tế hắn cũng tò mò, vì cái gì Nam Loan đại hạ sẽ có 5 nơi chưa cùng biển sâu kết nối nơi trốn. Nếu như nói, Diệp Linh thu vị trí thứ 39 tầng, có bế lộ máy chủ dạng này bí mật, như vậy tầng 19 lại có thể cất giữ cái gì đâu? Biển sâu toàn diện tiếp quản đại hạ sau, Trử Linh thanh âm không tiếp tục vang lên. Cố Thận không biết rõ thay thế biển sâu kết nối Nam Loan đại hạ cần bỏ ra cái giá gì, nhưng hắn biết, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hơn nữa phong hiểm cực lớn. Thang máy, giám sát, còn có giếng nói thiên nhãn, cùng hư giả cảnh báo, những này đều sẽ bị Trần Một báo cáo. Lần này hoàn thành kết nối về sau, Trử Linh khả năng cần phải hao phí một chút thời gian đến xử lý đến tiếp sau lỗ thủng. Tầng 19 thăm dò cần theo dựa vào chính mình. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn lấy xích hỏa chiếu sáng trong phòng. Chữ vật thất rất nhỏ. Những này đống đồ lộn xộn thả không có quy luật chút nào có thể nói, nhưng theo cho tàn bao trùm trình độ đến xem. Cái này dường như không phải vật cũ, năm xưa trưng bày vật phẩm thường thường mặt ngoài sẽ bao trùm một lớp bụi dấu vết. Ngay tại trước đây không lâu, có người đến qua. Cố Thận thanh mở một chút thùng đấy, cùng cổ xưa cái bàn, không ngoài sở liệu, hắn thấy được một cái chật hẹp cửa ngầm thông đạo. Lại là cửa ngầm. Cố Thận nheo cặp mắt lại, hắn có chút do dự. Sinh hỏa mơ hồ truyền đến một chút dự cảm bất tường. Bây giờ đại hạ phong bế, hắn bất đắc dĩ trốn đến tầng 19, việc cấp bách là nhanh chóng thoát thân. Có thể biển sâu đã toàn diện tiếp quản Nam Loan đại hạ, ngoại trừ tiếp tục đi tới, hắn dường như không có lựa chọn nào khác. Sinh hỏa mơ hồ có dự cảm bất tường, chẳng lẽ cái này phiến cửa ngầm bên trong cất giấu so Diệp Linh thu bí mật còn trọng yếu hơn đồ vật? Cố Thận khẽ nhíu mày, hắn một cái tay nắm chặt chân lý chi thước, một cái tay khác thì là trần trụi ra 6 phút tay châu. Cố Thận quyết định kiên trì đi lên phía trước. Nếu như xảy ra bất chắc, như vậy 6 phút tay châu sẽ thay mình kháng một tiếp sau. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể nếm thử theo tầng 19 nhảy xuống. Trực giác nói cho Cố Thận, đây là biết bắt nhất cách làm. Cái kia gọi Trần Một nam nhân rất có thể đang theo dõi đại hạ, áp dụng cưỡng ép đột phá, liền mang ý nghĩa chính thức bại lộ. Kế tiếp có cực tỷ lệ lớn sẽ bị đuổi kịp. Hô Cố Thận phụ phục tiến lên, rất khó tưởng tượng tầng 19 còn cất giấu như thế một đạo cửa ngầm. Cùng nó nói là cửa ngầm, không bằng nói là cầm tù phạm nhân hành lang, cực kỳ kiềm chế, độ cao cũng ép tới cực thấp, cái này dường như căn bản không phải lưu cho người hành động. Vốn lượn khúc chết. Ai có thể nghĩ tới, Nam Loan đại hạ ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, vậy mà cất giấu một chỗ như vậy. Nhanh chóng dứt. Trải qua chật vật 5 phút bỏ. Quên qua lối đi nhỏ rốt cục đã tới điểm cuối cùng, Cố Thận dẫn Triệu Xích Hỏa một mực tại phía trước dẫn đường, lơ lửng chỗ, hắc ám bị khu trục, ánh mắt cũng theo đó khoáng đạt. Mà khi đầu của hắn dò ra lối đi nhỏ một phút này, cảm giác rợn cả tóc gáy nổi lên trong lòng. Có đồ vật gì, lạnh buốt chạm đến Cố Thận hai gò má. Tí tách, kia là một giọt máu tươi. Xên xệch, nhưng là đỏ thắm, giống như là màu đỏ mã não. Cố Thận ngẩng đầu lên, trước mắt hắn treo treo một đạo thon dài thân ảnh, kia là một nữ nhân trẻ tuổi, tuyết trắng như thiên nga cái cổ bị móc sắt đâm xuyên, khuôn mặt một mảnh máu thịt bé bét. Nếu như chỉ là xa xa nhìn lại, nữ nhân này mỹ giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, nhưng cẩn thận đi xem, cái này tác phẩm nghệ thuật lại tràn đầy khí tức tử vong. Một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác hiện hiện trong lòng, Cố Thận cố nén buồn nôn, leo ra khúc chết lối đi nhỏ, sinh hỏa chiếu sáng tầng 19 cửa ngầm phía sau bí mật. Đây là một gian cực kỳ chật hẹp mật thất, cửa sắt buộc lấy dài khóa, xem ra cửa sắt liên tiếp lấy thế giới bên ngoài, bởi vì thỉnh thoảng có cuồng phong cuốn vào, nhưng trong phòng mùi tanh nhưng như cũ tiêu tán không xong. Có người chết tại nơi này. Cố Thận gắt gao nhìn chằm chằm cái kia treo sâu người, hắn mong muốn dùng sức thấy rõ mặt mũi của đối phương. Nhưng người chết gương mặt bị hủy đi, chỉ còn lại một mảnh tinh hồng. Chờ một chút, loại này bộ dáng, chính mình đã từng thấy qua. Tại Châu Gia mới trong một cảnh, Chu Dụ chính là chết như vậy, vô số loạn mã bao trùm khuôn mặt nam nhân. Là cái kia huyết hỏa chủ nhân làm. Khi nhìn đến cô thi thể này thời điểm, Cố Thận đã xác định, chính mình điều tra phương án là tuyệt đối chính xác, mặc dù thứ 39 tầng bế lộ máy chủ, tin tức còn không có đạt được phá giải, nhưng cô thi thể này đã có thể chứng minh, vị yêu huyết hỏa chủ nhân cùng Nam Loan đại hạ có mật thiết liên hệ. Biển sâu chưa kết nối địa phương, tồn phóng như thế một cô thi thể. Đây cũng không phải là trùng hợp. Cố Thận ngưng thở, chậm rãi tới gần. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cũng không phải tâm lý tố chất không đủ, chỉ là cảnh tượng trước mắt thực sự có chút yêu dị, tuyết trắng cùng hắc ám, tử vong cùng thánh khiết, rất có xung đột thị giác tương phản, tại nho nhỏ trong mật thất tràn ngập. Nàng chết bao lâu thân thể nữ nhân mặt ngoài, dường như trả sát một tầng bột phấn. Cố Thận không cách nào đến bất kỳ hữu hiệu tin tức. Cái này tựa hồ là một loại bảo tồn nhục thân phương pháp. Thời gian tại trên người nàng giống như đình chỉ lưu động, đây chính là tác phẩm nghệ thuật cảm nhận tồn tại. Hắn không có đụng vào nữ nhân này. Bò tại lối đi nhỏ trên đường, Cố Thận liền vô cùng cẩn thận. Khi hắn xác nhận tầng 19 chưa vật thất, trước đây không lâu mới có người đến qua. Hắn liền bắt đầu thanh lý vết tích, từng tiến vào nói trước đó, còn đặc biệt trở lại như cũng dùng để che giấu cửa ngầm những cái kia tạp vật. Vô luận như thế nào, không thể để cho cái kia tiến vào người, phát hiện mình đã từng tới chơi vết tích. Nếu như nói, huyết hỏa chủ nhân nắm giữ lấy trường cựu cơ kim hội quyền hành, hơn nữa nữ nhân này cùng hắn có quan hệ. Nàng có thể là huyết hỏa chủ người thỏa mãn tư dục vật hy sinh. Như vậy tới thăm nơi này, cũng nhất định là trường cựu cơ kim hội cùng nhiệt tín đồ. Đại hạ bị xâm lấn tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Như vậy vị này tín đồ cũng tất nhiên sẽ lại một lần nữa về tới đây, xem như kiểm tra. Xem hết mật thất bí mật, Cố Thận không do dự, hắn chuẩn bị rời đi. Căn này mật thất tồn tại, tự mình biết, liền đầy đủ. Nơi này tất cả đều là không thể nào mang đi. Cùng huyết hỏa chủ nhân đánh cờ, kỳ thật chính là một trận tin tức chiến, hắn mỗi ẩn giấu một lá bài tẩy, phần thắng liền nhiều một phần. Cố Thận chậm rãi đi vào cạnh cửa sắt, hắn nắm chặt giải khóa, mở khóa chuyện này đối với hắn mà nói cũng không khó, khó khăn là tiêu trừ tất cả vết tích. Tinh thần lực chậm rãi lướt đi, đem khóa tâm bên trong hình dáng tra rõ, chân lý chi thức huyền hóa ra một cây thon dài tơ thép dây sắt, theo ngón tay chậm rãi chuyển động. Răng rác một tiếng, mật thất sắt cửa bị mở ra. Nơi này kết nối lấy một cái nho nhỏ mở ra thức sân thượng, vẻn vẹn chỉ có thể cung cấp người hai chân đứng thẳng. Đã mật thất chưa cùng biển sâu kết nối, không đang theo dõi phạm vi bên trong, như vậy tòa này sân thượng cũng tự nhiên không tại biển sâu mắt bên trong. Bóng đêm nồng đậm, Cố Thận gạt ra thân thể, đi vào sân thượng, khép lại mật thất chi môn, cách một cái cửa sắt, sử dụng chân lý chi thước, chậm rãi đem khóa cửa một lần nữa giữ chặt. Hai mắt nhắm lại, chậm rãi hồi tưởng, xác nhận tất cả tới qua vết tích đều đã bị tiêu trừ. Cố Thận hướng về sau thả người nhảy xuống, chân lý chi thước hóa thành một cây thon dài dây thừng, hắn cao tốc rơi xuống lúc, dây thừng nắm chặt, đem hắn níu lại. Cố Thận buông tay, dây thừng tiêu tán. Lần nữa đưa tay, căn này dây thừng như tơ nện đồng dạng bắn ra. Hắn tiếp lấy đãng lực tại đại hạ bên ngoài lướt đi, rất nhanh liền tiêu tán trong bóng đêm. Cố Thận không nhìn thấy chính là tại tầng 19 trong mặt thất, kia treo tuyết trắng nữ nhân, giống như là bị gió thổi động dường như. Nàng chậm rãi quay người, nương theo lấy móc sắt răng rắc chuyển động thanh âm. Tấm kia máu tươi mơ hồ khuôn mặt, chậm rãi nhắm ngay ngoài mặt thất, Cố Thận rời đi phương hướng. Chương 123, phong tỏa đào thoát. Gió đêm gào thét. Cố Thận rơi vào Nam Loan đại hạ đối diện phố dài một đầu tiểu hạ bên trong, hắn thu hồi chân lý chi thước, khuôn mặt hơi tái nhợt, đây là đại lượng tiêu hao tinh thần lực thể hiện, nhưng nương theo lấy chính mình tình chập hô hấp pháp tu hành, tinh thần hải càng thêm sung mãn. Chân lý chi thức vận dụng cũng càng thêm lô hỏa thuần thành. Hành động lần này nên tính là hữu kinh vô hiểm. Việc cấp bách là cùng Trử Linh liên hệ. Cố Thận bước nhanh rời đi tiểu hạng, đi vào một nhà cửa hàng giá rẻ, mua một bộ tai nghe cùng một bộ sở mát gờ là xét. Đi ra ngoài thời điểm, toàn bộ phố dài đều rất náo nhiệt, cho dù là cách một con đường, cũng có thể nghe được phương xa Nam Loan đại hạ náo động khắp nơi. Nhìn vừa mới động tĩnh hấp dẫn rất nhiều người tụ tập. Cố Thận không có dừng lại, hướng về lúc đến phương hướng cấp tốc rút lui. Hiện tại còn không phải ăn mừng thời điểm, tình huống không tốt lắm. Trử Linh thanh âm theo trong tai nghe truyền đến. Nàng điều động lấy Nam Loan đại hạ trùng quanh mấy khu phố giám sát, đem hình tượng truyền lại tới Cố Thận kính mắt bên trong, một gương mặt thời gian thực đổi mới quảng trường động thái đồ đập vào mi mắt, những này quảng trường động thái đồ bên trong có mơ hồ điểm trắng, còn có to thêm hấp điểm, nhất đáng lưu ý chính là bị đặc thủ tiêu ký bắt mắt điểm đỏ, mấy cái điểm đỏ tại Cố Thận cảnh vật trùng quanh bên trong hiện lên, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía quyết tán, mơ hồ hiện ra phong tỏa chi thế. Cố Thận nhận biết những dấu hiệu này, điểm trắng là bình thường của chúng, hắc điểm là sự kiện lần này bên trong Nam Loan Đại Hạ nhân viên bảo an, mà điểm đỏ thì là siêu phàm giả. Tin tức xấu, Nam Loan Đại Hạ siêu phàm giả xuất động, bọn hắn ngay tại phong tỏa cái này mấy khu phố. Trừ Linh nói, tin tức tốt là Trần Một còn tại Đại Hạ bên trong, chỉ cần Trần Một không có đuổi theo ra đến liền tốt. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, để ép ép vũ, hắn đi được cực nhanh, nghịch biển người, lần nữa tiến vào tiểu hạng. Thời gian thực đổi mới động thái trong địa đồ, xuất hiện 7 vị siêu phàm giả, số lượng này hiển nhiên sẽ còn tiếp tục gia tăng, nhưng bọn hắn hình thành phong tỏa mạng còn không có hoàn toàn thành hình. Tuy có vị cảnh vệ phát hiện một đạo khả nghi thân ảnh, tất cả mọi người tại hướng về Nam Loan Đại Hạ phương hướng tiến lên, chỉ có hắn là đặc lập độc hành. Thiên Nguyên Đường phố Nam, Thiên Nguyên Đường phố Nam có khả nghi nhân sĩ. Cảnh vệ đối với máy truyền tin báo cáo phương vị, sau đó bước nhanh đuổi theo, đối phương bước chân đột nhiên tăng tốc, hơn nữa trực tiếp quẹo vào tiểu hạng bên trong, hắn lấy ra gậy cảnh sát, theo sát phía sau. Sau một khắc, một đạo điện quang tại tiểu hạng bên trong bắn ra. Ầm. Cố Thận mặt không biểu tình, bị gậy cảnh sát điện giật tên cảnh vệ kia chậm rãi ngã xuống, đem nó sắp đặt tại tiểu hạng trong bóng tối. Hắn cầm lấy máy truyền tin, nhẹ ho nhẹ cục. Hồi tưởng đến vừa mới bị kia cảnh vệ thanh tuyến, chân lý tri thức ánh sáng nhu hòa lượn lờ tại yết hầu bộ vị, Cố Thận đè xuống thông tin chốt mở, thanh âm biến có chút thô ráp khàn khàn, mang theo 3 phần nghiêm túc. Nghi phạm từ phía trên nguyên đường phố Nam rời đi, ngay tại hướng về cao mắt đường phố tiến lên, trung niên nam tính, trang phục màu đỏ, thân hình cao lớn. Nói xong câu này, hắn cúp máy truyền tin. Thời gian thực động thái đồ đổi mới, không ngừng xuất hiện những cái kia hấp điểm, bắt đầu dày đặc hướng cao mắt hai bên đường tụ tập. Cảnh vệ cùng nhân viên bảo an bị hấp dẫn, Trừ Linh thấp giọng nói, nhưng là những cái kia siêu phàm giả cũng sẽ không bị loại này sai lầm tin tức dẫn đạo. Bọn hắn hẳn là mang theo phong ấn vật, ngay tại lục soát phụ cận siêu phàm khí tức chấn động. Ân Cô Thận mọi thứ đều quen thuộc làm tốt dự tính xấu nhất. Điểm đỏ đã gia tăng tới 11, chính mình đi được quá nhanh sẽ bại lộ, đi được quá chậm thì là sẽ bị triệt để phong tỏa. Hiện tại lưu cho mình lộ tuyến đã càng ngày càng ít. Nếu như không được, cũng chỉ có thể nếm thử vũ lực đột phá. Chờ một chút. Trần Một rời đi đại hạ. Trừ Linh thanh âm biến hết sức nghiêm túc, hắn giống như cảm giác được ngươi tồn tại. Trực tiếp hướng lên trời nguyên đường phố chạy đến. Cố Thận con ngươi co vào. Làm sao có thể? Lại một lần nữa xuất hiện Cố Thận không thể nào hiểu được sự kiện. Chính mình tại Nam Loan đại hạ tầng 19 cư trú thời điểm, Trần Một không có đuổi theo, điều này nói rõ hắn đã mất đi chính mình manh mối mới đúng. Rời đi đại hạ trước tiên, Trần Một cũng không có đuổi theo. Hắn là theo cái gì con đường biết được tin tức của ta? Cố Thận trong lòng có loại dự cảm bất tường, trực giác nói cho hắn biết, rất có thể là cùng tầng 19 nữ nhân có quan hệ. Ta tại tầng 19 thấy được một nữ nhân, Cố Thận đem cắt ra kết nối chuyện nhanh chóng thuật lại một lần, Trừ Linh bên kia nghe xong một trận trầm mặc, sau đó đưa ra đáp lại. Siêu phàm sự kiện thường thường không cách nào dùng lẽ thường để giải thích, Nam Loan đại hạ tầng 19 chuyện, lấy hiện hữu tin tức, không cách nào truy tìm căn nguyên, chỉ có thể đổ cho không cách nào dùng lẽ thường giải thích loại này. Cố Thận hít sâu một hơi, cắn răng nói, nếu như phương vị của ta duy trì liên tục bại lộ, làm sao bây giờ? Trốn. Trừ Linh ngữ khí chém đinh chặt sắt, trốn được càng xa càng tốt, dùng nhanh nhất giao thông tái cụ, chạy trốn tới chỗ an toàn nhất, nhanh nhất giao thông tái cụ. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn để mắt tới thời gian thực trong địa đồ một cái đánh dấu điểm. Rất khéo. Xuất khẩu rẽ phải có một chiếc hạng nặng mô tơ, cần điện tử tin tức nghiệm chứng đến khởi động, bất quá ta có thể giúp ngươi giải quyết, đại khái cần 5 giây. Trừ Linh nói, duy nhất cần thiết phải chú ý là tại cách đó không xa có vị siêu phẩm giả, có thể sẽ xảy ra tao nội chiến, hồ sơ ta phát cho ngươi, nô diễm, biển sâu tầng thứ 3, tự nhiên hệ Cố Thận dùng 3 giây đồng hồ đọc xong phần này hồ sơ, không sai sau đó xoay người rời đi tiểu hạng, hắn thấy được cách đó không xa một người đàn ông tuổi trẻ, quang đối với mình, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Quả nhiên, đang dùng siêu phàm phong ấn vật cảm ứng tinh thần ba độc a. Chính mình xích hỏa cực thiện ẩn nấp, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nam nhân kia vị trí, đối ứng chính là thời gian thực trên bản đồ điểm đỏ. Nô Diễm, Cố Thận ánh mắt tiến tĩnh, hắn vô cùng tự nhiên ngồi ở kia chiếc mục tiêu tái cụ hạng nặng xe mô tô phía trên, song tay đè chặt nắm tay, tùy thời chuẩn bị vận chuyển chân ga rời đi, tất cả động tác nước chảy thành sông, thiên ý vô phùng, cho dù ai đến xem, hắn chính là chiếc xe gắn máy này chủ nhân. Chỉ cần 5 giây, điện tử nghiệm chứng tin tức hoàn thành, liền có thể khởi động rời đi. Đây hết thảy thật sự là không có kẽ hở, có thể xưng hoàn mỹ, nếu như chiếc xe gắn máy này chủ nhân không phải Ngô Diễm lời nói. Cách đó không xa đang tìm kiếm lấy gì đó nam nhân, nhíu nhíu mày, hắn dư quang bên trong thoáng nhìn một tên rời đi tiểu hạng, chỉ là một cái lắc thần, tên kia an vị lên chính mình mô tơ, đèn lớn lại còn bày ra. Ngã sát lạc Ngô Diễm khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đầu có chút chập mạch. Tại sao có thể có như thế cả gan làm loạn hạng người, hơn nữa ra hỏa này, là thế nào đem chính mình điện tử tin tức nghiệm chứng tiếp xúc? Chờ một chút, loại này trước mắt, tại sao có thể có người xuất hiện ở loại địa phương này? Đứng lại cho lão tử. Ngô Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn mở miệng trước tiên, hai tay đã quấn quanh màu trắng ngọn lửa, hắn hướng về đèn lớn bắn thẳng đến phương hướng chạy. Ong ong ong. Bị phát hiện. Bất quá, gia hỏa này vì cái gì thần sắc như thế dữ tợn? Mình làm cái gì người người đoán trách chuyện a? Cố Thận khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng giờ phút này điện tử nghiệm chứng tin tức đã giải trừ. Hắn hít sâu một hơi, sẽ đem tay vận chuyển tới đáy, hạng nặng xe mô tô ở trong màn đêm anh minh xung ra, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì. Lần trước quạ đen chiếc kia ma tổ bị chiếc này còn muốn hung ác, còn muốn giữ tận, còn muốn khí thế bằng bạc. Một người một xe, điên cuồng gào thét hướng về đối phương ép đi. Chương 124, đêm dài, 1, chương 124, đêm dài, 1, oanh. Vũng bùn văng khắp nơi. ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mặc dù cầm tái nhợt ngọn lửa nam nhân gầm thét rất lớn tiếng, nhưng ở một khắc cuối cùng vẫn là sợ, hắn một cái ngay tại chỗ lăn lộn tránh đi trước xe đại luân, trùng điệp ngã tại trong nước bùn. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình chiếc này hạng nặng xe mô tô chỗ phân phối mã lực, nếu như bị thật đụng vào. Ngày này sang năm chính là ngày dỗ của mình. Phát hiện mục tiêu Ngô Diễm đội vàng xoay người, nắm lấy máy truyền tin, chuẩn bị trước tiên thông báo phương vị, nhưng ngay sau đó hai đạo chướng mắt xí quang giao hội chiếu sáng, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Cái kia cùng đồ. Đoàn xe về sau vậy mà không có trốn, mà là quay ngược đầu xe trở về. Điên rồi. Ông, xí quang đem tầm mắt tất cả đều phủ lên thành màu trắng, khống chế lấy chiếc kia hạng nặng mô tô thiếu niên, mi tâm giấy lên so đèn lớn càng thêm hừng hực ánh lửa, hắn bình tĩnh nhìn thẳng nam nhân, dù là đối phương tầm mắt đã là một mảnh thảm bại, không thấy mình bộ dáng. Tựa như là quân vương quan sát thần tử, hoàng đế quan sát thảo dân. Chỉ một sát, sinh hỏa xâm lấn, hoàn toàn không phải một loại chất lượng cấp bậc lực lượng đối kháng, biển sâu tầng thứ 3 tự nhiên hệ siêu phẩm giả, tại cố thận tinh thần xuyên vào phía dưới không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả ngăn trở cản một giây đều không có làm được, hắn trực tiếp đã mất đi ý thức. Hạng nặng mổ tờ tại vùng ven sông trên đường lớn nhanh chóng phi nhanh. Thiếu niên túi thấp người, cuồng phong bên thai bên cạnh gào thét, kính mắt bên trong thời gian thực địa đồ còn tại đổi mới, tất cả điểm đỏ đều bị chính mình bỏ lại đằng sau, nhưng duy chỉ có một cái to lớn xin hảo, mang theo tử vòng cảm giác các bách. Trần Một đang truy kích chính mình. Cái này thật sự là một cái hoang đường chuyện. Theo trước đó đến bây giờ, Trần Một thậm chí không có nhìn thấy hình dạng của mình, nhưng không hợp thói thường chính là, nam nhân này như là như giòi trong xương, gắt gao cắn chính mình. Hiện tại là ngày 25 tháng 11, 10 giờ tối 14 điểm. Còn có 1 giờ 42 điểm. Trừ Linh khe khẽ thở dài. Tại sao phải thở dài? Cố Thận chuyên chú lái xe, tại xích hỏa gia trì hạ, hạng nặng xe mô tô tua bin động cơ duy trì chứa đầy, mỗi giờ tốc độ cao đến 400 cây số. Mặc dù khoảng cách không có bị rút ngắn, nhưng loại này xu thế xuống tới nhìn, người mong muốn bức bỏ Trần Một chỉ sợ rất khó. Trừ Linh có chút lo lắng, nói, ngươi là muốn quấn đại đô một vòng a? Dạng này một vạn năm đều không bỏ rơi được hắn. Trước ngươi nói, dùng nhanh nhất tái cụ, chạy trốn tới chỗ an toàn nhất. Cố Thận ánh mắt tiến tĩnh, ta hiện tại muốn đi cái kia địa phương an toàn. Kỳ thật tìm khắp đại đô, hiện tại có thể được xưng là địa phương an toàn cũng không nhiều, nhất là chính mình mang một cái xâm nhập Nam Loan đại hạ nghi phạm danh hiệu, nếu như bị Trần Một bắt được, tỷ lệ lớn chính là sẽ bị thuần thục xử lý. Phu nhân cũng tốt thôi, trung thành cũng tốt, bọn hắn đều là sinh hoạt tại đại đô quang minh bên trong người. Mà Trần Một loại này cư trú trong màn đêm đỉnh cấp tay Trần, kỳ thật cùng quạ đen tinh chất là giống nhau như lúc. Tại rất nhiều trường hợp bọn hắn có thể không nhìn quy củ, tựa như là Tống Từ trước đó một quyền đánh cho Trần Tam cháu trai sinh sống không thể tự lo liệu, hiện tại còn nằm tại trọng chứng trên giường bệnh. Nếu như bị Trần Một bắt được, chính mình thân phận gì đều không tốt làm. Tại không bỏ rơi được Trần Một dưới tình huống, duy nhất có thể được xưng tụng an toàn địa phương cũng chỉ có một. Trừ Linh có chút không hiểu, thế là thai ngay bên kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Người cắt ra kết nối thời kỳ, ta biết một người bạn rất biết đánh nhau. Cố Thận thấp giọng nói, thành tâm hội Tống Từ. Dừng lại vài giây đồng hồ, hẳn là Trừ Linh tại lục soát tư liệu. Quả đen là bằng hữu của ngươi. Trừ Linh thanh âm hơi kinh ngạc. Đúng vậy a. Cố Thận ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua dạ vụ bên trong, phương xa mặt sông hù dọa kia một đám quạ. Tĩnh mịch bóng đêm biến ồn ào, Cố Thận thần sắc cũng biến thành hơi xúc động. Hắn hiện tại hiện đang giang than đánh nhau, bất quá những tên kia không phải hắn muốn tìm đối thủ. Không biết rõ ta đợi chút nữa mang tới ra hỏa. Xem như kinh hãi, vẫn là ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Thận tự cười nhạo cười, lẩm bẩm nói, đêm nay giang than an toàn hay không, liền muốn nhìn thấy đấy là quạ đen quyền đầu cứng, vẫn là Trần Một quyền đầu cứng. Màn trời bao phủ, cơ hồ vượt ngang nửa cái đại giang. Nước sông kéo dài nổ tung, vô số nước mặt rơi vãi, tại màn trời bên trong nước mặt ngưng kết thành châu, tại màn trời bên ngoài thì là rơi vãi tại lạnh trên sông, hóa thành một mảng lớn trắng bệnh sương mù. Giờ phút này trên sông có một bộ kỳ cảnh. Nếu như không có thức tỉnh siêu phàm năng lực, không thể lấy tinh thần lực nhìn rõ dị thường, như vậy liền không có duyên gặp một lần. Mấy chục chiếc xe gắn máy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đang cuộn trào mãnh liệt giang triều bên trong khu động, lốp xe đụng vào sông trên nước, tại màn trời lĩnh vực bên trong, giọt nước giống như trở thành cực kỳ kiên cố vật chất, tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, rơi vãi mà ra nước mặt một bộ phận bị đốt chừng đã thành khí thái sương mù, một phần khác thì là ngẫu nghịch thường quy ngưng kết thành băng, gánh chịu lấy đội xe tiến lên. Giang triều chập trùng, băng tinh vỡ vụn. Xông lên phía trước nhất chính là một cái cầm đao mà đi nam nhân, hắn cầm đao tư thế vô cùng cổ quái, khí tức thu liễm, bả vai bên trong co lại, giống như là một nữ nhân, mười phần thanh tú, đạp trên nhanh mà ngắn ngủi tiểu thái bộ, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh, phía trước đèn lớn cũng chỉ có thể khó khăn lắm soi sáng hắn một góc tay áo. Dù vậy, vẫn là đuổi không kịp giang chiều phía trước nhất, lúc nào cũng có thể thoát ly màn trời đạo thân ảnh kia. Nội dung bỗng nhiên ngừng, hắn nhíu mày, bởi vì cái kia lúc nào cũng có thể chạy ra màn trời phạm vi nam nhân không chạy trốn nữa. Nước sông chập trùng, có người đứng tại lớn trên sông, hai chân dán mặt sông, giống như là một diệp cô thuyền, người kia tay không tấc sát, một bộ đơn bạc khinh sam, ở trong sương mù lồng lộng mà đứng, lại tựa như một tòa cao ngất sơn nhạc. Không trốn. Nô Dung cười lạnh lạnh một tiếng. Phương xa mặt sông cũng truyền tới một đạo tiếng cười. Không phải đang lẩn trốn, mà là đang chờ người. Quả đen nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm của hắn xuyên thấu sông sương mù, ung dung quen quần, nói, giang than ven bờ thẳng xuống dưới, rất nhanh liền là Nam Loan. Nam Loan Nô Dung nhíu mày, nơi này chính là đoàn người mình xuất phát địa phương. Có người bằng hữu, cái điểm này hẳn là ngay tại Nam Loan phụ cận. Quả đen thản nhiên nói, nếu như hắn gặp phải phiền toái, hẳn là sẽ tới tìm ta, nơi này sẽ rất dễ tìm. Ngươi còn có tâm tình đi chiếu cố người khác phiền phải a? Nô Dung chậm rãi nắm lũng chuôi đao. Ngươi không hiểu. Hắn phiền thoái. Chính là phiền phức của ta. Quả đen cười lắc đầu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đạo màu xanh thẳm màn trời, thở dài, tuyệt ở chỗ này, còn có một cái cân nhắc khác. Nơi đây người ở thưa thớt, đánh lên, không cần lo lắng bị trông thấy. Nô Dung mí mắt nhảy một cái, hắn còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc, quả đen nâng lên một cái tay, nhắm ngay tại bên cạnh mình bao phủ tầng kia hình quang màn trời. Bang, một quyền. Chỉ một quyền. Tầng kia màu xanh thẳm hồ quang màn trời, bị một quyền này đánh cho bốn lượn lồi ra, cơ hồ muốn bạo vỡ đi ra. Chờ sẽ còn có một chương, chương 125, đêm dài 2, chương 125, đêm dài 2, bang. Một quyền này, giống như kinh lôi. Trên mặt sông tràn đầy nổ tung thanh âm, rất khó tưởng tượng đây là nhục thân có thể khuấy động đi ra thanh âm. Quả đen nằm đấm, đánh vào tầng kia màn trời phía trên, nguyên bản thật mỏng một tầng hồ quang, cơ hồ bị đánh cho vặn bẹo biến hình, khoảng cách nổ tung chỉ kém một kia. Cho đến lúc này thành tâm hội nam đường những này siêu phàm giả mới minh bạch Ô Nha vừa mới trong lời nói tầng thứ hai hàm nghĩa. Hắn muốn đánh nát màn trời. Mặt sông ngưng tụ giọt nước, bắt đầu run lẩy bẩy, màn trời bao phủ một phương này lĩnh vực, khiến cho trong lĩnh vực quy tắc có thể bị sửa, đây là bọn hắn lớn nhất sân nhà ưu thế. Nếu như màn trời bị đánh nát, kết quả của trận chiến này đã có thể kết thúc. Giết, Nô Dung cầm đao vọt tới trước, hắn không chút do dự hướng về nước sông cuối nam nhân kia phát động xung kích. Tối nay chi chiến vốn cũng không phải là dây dưa dài dòng chiến đấu, hắn xem chính mình là sói đói, xem Tống Từ là hùng sư, nhóm nhào tập sát, chính diện giao phong, đã sớm nên phân ra thắng bại. Nương theo lấy Ngô Dung vọt tới trước, mang lên chỉ hổ lão tứ mập mạp, cũng theo sát phía sau. Đội xe người cưỡi rút ra trường đao đoản kiếm, trong lúc nhất thời, mặt sông thiêu đốt lên ánh lửa, sôi trào cuồng phong, cuốn sạch lấy lôi minh, thành tâm hội nam đường siêu phàm giả nhóm bay tuân ra mà đến, trên mặt sông sương mù, vụ băng, tại thời khắc này bị đánh nát thành mai, thành mảnh vụn, đội xe tối hậu phương. Tề Lư nhấc lên lớn thư, hắn hít sâu một hơi, mắt ứng lại lần nữa mở ra. Tại trong tầm mắt của hắn, nam nhân kia cái bóng một nháy mắt lại lần nữa biến mơ hồ, loại này mơ hồ, không phải động thái thị giác rất nhỏ biên độ lay động, mà là thật sự phân liệt. Tề Lư cảm thấy mình sinh ra một loại ảo giác. Tống Tử thân ảnh theo một biến thành gần như trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời lại hướng về bốn phương tám hướng khai chi tán diệp một bạn. Hoặc là càng nhiều. Nô Dung bước nhanh tiếp cận quả đen. Cái kia hất lên đơn bạc áo hoa nam nhân, trên thân không có bất kỳ cái gì lợi khí, chỉ có một đôi nắm đấm. Luyện đao 20 năm, nghĩa phụ đem hắn mang về thành tâm hội ngày đó, mời Doanh Hải một vị cực có danh vọng đao đạo đại sư, tự mình dạy cho hắn dùng để chạm địch thực chiến đao pháp. Vị kia đao đạo đại sư khen ngợi thiên phú của hắn, khen hắn là 10 năm khó gặp thiên tài. Tính cách cùng đao đạo tinh thần đều cơ hồ dung hợp. Hắn tu hành đao thuật bên trong, nhanh nhất một thức chính là bạt đao thuật. Loại đao pháp này cũng không diễm lệ, không có phiên nhược kinh hồng nguyện như du long tư thế, thường thường chỉ có một vệt hồ quang, hơn nữa chỉ ở sát nhân chi sau nở rộ. Đại thành bạt đao thuật là nhìn không thấy đao ra khỏi vỏ. Duy nhất độc tính chính là trả lại vỏ thời điểm, sẽ phát ra rất thanh thúy hợp kích thanh âm. Sau đó đầu người rơi xuống đất, lại về sau đem thân đao chậm rãi rút ra, trên thân đao thậm chí sẽ không nhiễm một giọt máu tươi. Giết người trong vô hình. Mà xuất sư ngày đó, sư phụ nói cho hắn biết, loại này đao thuật trọng yếu nhất cũng không phải là rút đao tốc độ, mà là vĩnh viễn lo liệu lấy tất thắng tín niệm, chỉ cần giấu trong lòng tất thắng tín niệm, liền vĩnh viễn có thể đưa chém ra nhanh nhất đao, thắng được tất cả quyết đấu. Mà một khi đối đao của mình đã mất đi lòng tin, như vậy bạt đao thuật cũng liền đã mất đi thủ thắng hy vọng. Nô Dung bạt đao thuật chưa hề thất thủ qua, hắn không chỉ một lần chém giết quá cao dài siêu phàm giả, mà lần này cũng không ngoại lệ, hắn có tự tin, chỉ cần quạ đen bỏ mặc chính mình bản thân, hắn liền có thể đem quạ đen chém ở đao hạ. Nhanh hơn, tiếp cận. Nô Dung cực nhanh dạo bước, thấy không rõ hai chân, thân thể cơ hồ cùng mặt sông song song, giống là một cái tên bắn ra tốc, trong mắt vứt bỏ ngoại vật, chỉ có Tống Từ một người. Đối phương không tránh cũng không tránh. Tới. Chỉ là tại sắp đụng thân trước một khắc, quả đen bỗng nhiên động, thân hình của hắn bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ, loại này mơ hồ là Nô Dung dùng mắt thường không cách nào bắt được, hắn cảm giác trước mặt mình giống như là lắc mở một đoàn cái bóng, mà trong đó nào đó một đoàn cái bóng trong nháy mắt nhấc chân đặt xuống. Một đoàn nước sông đột nhiên nổ tung. Nô Dung con ngươi trong nháy mắt co vào, hắn vô ý thức mong muốn rút đao cắt chạm thủy màn. Nhưng thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ nhường hắn đè xuống rút đao xúc động, hắn biết nơi này là màn trời lĩnh vực phạm vi, hết thảy tất cả đều tại đại ca trong khống chế. Sau một khắc, đoàn kia chống giống nổ tung giọt nước trong nháy mắt quyết tán thành cực kỳ khinh bạc sương mù. Màn trời chủ nhân cải biến nước sông đặc chất. Ánh mắt lần nữa khôi phục một phút này, Nô Dung phía sau lưng lông tơ nổ lên. Trước mắt hắn một vệt bóng đen lướt qua. Tống Tử không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt này đột nhiên bọn tới trước, hai người đột vào. Bang, rút đao. Không còn là lặng yên không một tiếng động giết người. Đao ra khỏi vỏ tạm âm so phương xa quạ đen chảo chết tiếng kêu còn khó hơn nghe. Nô Dung không thể nào hiểu được đây hết thảy, chỉ là trong nháy mắt, Tống Tử liền đem chính mình cơ hồ ôm vào trong ngực. Một cái bàn tay ép ở trên tay mình, hắn mong muốn rút đao giết địch, nhưng trường đao ra khỏi vỏ một tấc, liền bị ép về một tấc. Cuối cùng hàn quang từng khúc tại trong vỏ vỡ vụn, Tống Tử thu hồi thủ trường, bỏ mặc Nô Dung rút đao, rút ra chỉ là một vỏ mảnh vỡ, cùng một cái bị gắt gao nắm lũng trôi đao. Tống Tử ánh mắt tiến tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên Nô Dung. Hắn đang chờ đợi lấy đối phương bước kế tiếp đáp lại. Có thể Ngô Dung cũng không có làm gì, hắn rút đao ra trôi về sau, liền kinh ngạc như là một điều. Tại thời khắc này, Ngô Dung rốt cuộc minh bạch chính mình xuất sư trước sư phụ dạy bảo là có ý gì. Cái hông của hắn còn có mặt khác một thanh trường đao, nhưng giờ phút này hắn liền rút đao dũng khí đều không có. Hắn cảm thấy mình sai rất nghiêm trọng. Tống Tử đích thật là một đầu sư tử, nhưng mình không phải sói đói, càng giống là một cái buồn cười con kiến. Cứ như vậy a? Tống Tử nhẹ giọng mở miệng, Ngô Dung thần sắc ngơ ngẩn ngẩng lên đầu. Hắn thấy được một cái nắm đấm, tại tầm mắt bên trong thả rất lớn, cuối cùng rơi vào trên mặt của mình. Quả đen nắm đấm rất đau. Đây là cả tòa thành tâm hội đều biết chuyện, nhưng chỉ có chân chính chịu qua đánh người mới biết, cái này mai nắm đấm đến cùng có nhiều đau. Bèn, màn nước nổ tung, Ngô Dung thân thể bị một quyền đánh vào trong nước sông, giống như là một tòa ẩm vang sụp đổ lâu phòng. Tống Tử không khách khí chút nào tại Ngô Dung rơi xuống nước thời điểm, bổ một cước đại lực giúp bắn, thế là thân thể này chủ người như là một cái bị ném vào trong nước thạch phiến, vang lên cái này đến cái khác, cái này đến cái khác bọt nước. Nhị ca, trên mặt sông vang lên bi phẫn gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này hấp dẫn Tống Tử chú ý lực. Hắn đột nhiên vọt tới trước, một kích lên gối đè vào đeo chỉ hổ lão tứ mập mạp cắm chỗ. Lần này là trên không trung lăng không giúp bắn. Hơn 10 người chạy đội ngũ bị một đạo cổng kềnh thân ảnh tách ra, có người ý đồ mong muốn tiếp được nam đường bốn đầu mắt, nhưng đưa tay một phút này liền hối hận, truyền lại mà đến lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hai tay chấn động đến nứt xương. Tại tối hậu phương giá thương tế lư, cũng không phải là bởi vì gắn bó mắt ứng tiêu hao đại lượng tinh thần lực mới đưa đến sắc mặt trắng bệnh, mà là cảnh tượng trước mắt thực sự dọa người. Một đạo một thân ảnh đem Tống Tử tầng tầng vây quanh, sau đó một đạo một thân ảnh bị đánh đến đại lực ném đi, giống như là đống cát, túi túi. Giang than đêm dài, yên tĩnh bị đánh phá. Có một đám ngủ say quạ đen, phát động cánh, cao giọng gào rít. Có một cái ngụy trang sói đói, lẫn vào bầy cừu, ăn như gió cuốn. Chương 126, đêm dài 3, chương 126, đêm dài 3, trên sông dâng lên. Thủy triều chập trùng. Tống Tử ánh mắt tiến tĩnh, giống như sói lạc bầy dê, sức một mình, nhẹ nhõm áp chế thành tâm hội nam đường quần hùng, mỗi có một quyền đánh ra, mặt sông liền sẽ có một chùm sương mù vỡ vụn quyết tán, chấn động ra thiên ti vạn lũ màu trắng khí lãng. Một đạo lại một đạo thân ảnh như phá bao tải, văng ra ngoài. Tại Hoa Xí đại hạ địa để tuyên chiến bắt đầu thời điểm, rất nhiều người còn cho rằng nay Dạ Ô Nha sẽ đổ vào Trần Tam ba vị nghĩa tử thủ hạ. Không có người nghĩ đến, tối nay Giang Than chi chiến, căn bản chính là một trường giết chóc. Chiến cuộc này không có một tơ một hào lo lắng, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Màn trời bao phủ mảnh này lạnh sông, có thể mặc dù có tòa này đại vực gia trì, vẫn không có người là Tống Tử địch, Ngô Dung vẫn lấy làm kiêu ngạo bạt đao thuật thậm chí không có ra khỏi vỏ cơ hội. Lớn trên sông chiến đấu còn đang tiếp tục, khả thi đến bây giờ, Tề Lư đã dự liệu được kết quả sau cùng. Trên tay hắn còn có một cái tử ngân đạn. Cái này mai đạn không cách nào cải biến kết cục, không cách nào cải biến tình hình chiến đấu, không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Bởi vì cho dù mắt ưng mở ra tới mức độ lớn nhất, hắn vẫn như cũ không cách nào bắt được quả đen thân hình, hắn từ đầu đến cuối so với đối phương muốn chậm một nhịp, nam nhân kia nhanh giống như là một đạo thiểm điện. Ta muốn triệt hồi màn trời. Một đạo rất nhẹ thanh âm truyền vào Tề Lư trong hai. Trên mặt sông sương mù lờ lờ, vô số giọt nước rơi xuống, tất cả mọi người hướng về đại giang nhìn lại, đều không nhìn thấy trong bóng đêm có bất cứ dị thường nào, bởi vì màn trời năng lực chính là che đậy ánh mắt, cải biến trong lĩnh vực một bộ phận vật chất đặc tính. Mà thao túng mảnh này đại vực chủ nhân, kỳ thật từ đầu đến cuối đều tại bên trong chiến trường này, hắn liền đứng cách Tống Tử xa nhất màn trời cuối cùng, hơi nước đem hắn bao phủ, tia sáng chết sạng, hắn giống như trong suốt. Còn có cơ hội a? Đại ca vẫn tỉnh táo, hắn chăm chú dò hỏi, nếu như có thể trúng đích viên kia tử ngân đạn, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Không thể nào. Tế Lư thần sắc có chút ảm đạm, hắn đồng tử bên trong màu mực tiêu tán, mắt ứng không lại mở ra. Mở ra mắt ứng bắt giữ quạ đen hành động, hoàn toàn là lãng phí tinh thần lực hành vi. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng nắm chặt lớn thư nam nhân không thể không thừa nhận, tối nay hành động hoàn toàn là thất bại. Lại cho ta 10 cái đạn, ta cũng đánh không chúng, bởi vì kém đến quá xa. Tề Lư cười một cái tự dễ ước, quả đen cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Hoa Chí tin tức truyền đến nói hắn là bị phu nhân nâng đỡ thượng vị mã phu, trên thực tế hắn có dụng cũng có mưu, ta hoàn toàn nghĩ không ra khắc chế biện pháp của hắn. Trừ phi nói đến đây, hắn dừng một chút. Đứng tại nước sông chỗ xa nhất nam nhân, thay hắn mở miệng. Trừ phi Trần Một bằng lòng ra tay. Tề Lư trầm mặc, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đây chính là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, có thể áp chế quái vật, cũng chỉ có quái vật, hắn có tự mình hiểu lấy, biết được chính mình loại này cấp bậc siêu phàm giả, đặt vào ở tầng chót vót thế giới bên trong vẫn chỉ có thể coi là nhục thể phàm thai người bình thường. Trần Một có thể sẽ không để ý thành tâm hội chuyện, hắn chỉ làm mình thích làm chuyện. Đại ca trong suốt thân ảnh chậm rãi tại nước sông ngược lên đi, hắn rũi ra hai tay một cái, đem ngủ mê không tỉnh nội dung, còn có tứ đệ mò lên, kháng trên vai hai bên đầu. Lại ngẩng đầu, màn trời màu lam hồ quang dần dần biến ảm đạm. Đại ca ung dung truyền thanh nói, không cần lãng phí đạn, chuẩn bị rút lui. Đạo thanh âm này giống nhau truyền lại tại mỗi cái đối Tống Tử phát động tiến công siêu phàm giả trong hai. Tại nước sông sóng lớn cuộn trào thủy triều bên trong, Tống Tử một tay chắp sau lưng ở phía sau, chỉ lộ một cái nắm đấm, viên kia trên nắm tay lây dính pha tạp vết máu, nhưng không có một giọt là chính hắn. Đám người đối với hắn kính nhi biết chi, không có người nào dám vào nhập hắn 5 mét phạm vi bên trong. Tầng này màn trời là bảo vệ, cũng là lồng giam. Cùng Tống Tử chém giết giao chiến cái này mấy phút, giống như một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Rút lui thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nếu có thể, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn cùng quạ đen giao thủ, dù là một giây đồng hồ đều không muốn lại chờ. Có thể những này siêu phàm giả nhỏ xíu thần sắc biến hóa, cũng không có trốn qua Tống Tử cảm giác. Mong muốn đi rồi sao? Quạ đen nhẹ giọng cười cười, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trong nước sông sương mù mịt mờ một cái phương hướng, ngươi có phải hay không? Tính sai cái gì? Cái nhìn này, nhường đứng tại màn trời cuối đại ca có chút tê dại ra đầu. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, ánh mắt bị bóp méo, người bên ngoài không cách nào trông thấy nội bộ cảnh tượng, mà giống nhau. Cho dù thân ở nội bộ, hẳn là cũng không ai có thể thấy rõ chính mình mới đối. Trước đó ta nói, ta tại Giang Than bọn người, các ngươi người tới, ta liền thả người. Quả đen nhẹ giọng thở dài, phu nhân một mực dạy ta, làm sự tình muốn danh chính ngôn thuận, khả năng lẽ thẳng khí hùng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa xôi bờ sông đập lớn. Tối nay đây hết thảy mặt ngoài nguyên nhân gây ra. Cái kia theo Hoa Chí tầng hầm 3 bởi vì trái lệ bị bắt tới thẳng xui xẻo, đã bị người trong nhà Tử Ngân đạn đánh nát cổ họng, chảy hết toàn thân máu tươi. Ta chuẩn bị thả người. Có thể các ngươi không buông tha a? Quả đen nói khẽ, địa để quy củ bên trong, hẳn không có cái nào một đầu, có thể đối hành vi của các ngươi làm ra bảo hộ a. Các ngươi muốn xử lý ta, liền phải làm cho tốt bị ta xử lý chuẩn bị. Những lời này rơi vào những cái kia siêu phàm giả trong hai, không khác là buông xuống thẩm phán cuối cùng nói. Mỗi cái chuẩn bị rút lui thành tâm hội siêu phàm giả, toàn thân một lần nữa căng cứng, làm xong lần nữa nên chiến chuẩn bị. Ngươi mong muốn đàm phán, mà giống nhau một phen, rơi vào đại ca trong hai, lại không giống. Hắn thấy, nếu như chỉ là muốn xử lý chính mình đám người này, như vậy lấy quả đen thực lực, trận chiến đấu này cũng sớm đã kết thúc. Hắn không cần thiết đem người theo sông đập dẫn tới tiếp cận Nam Loan lưu vực, càng không cần thiết kéo dài thời gian. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một thân ảnh mơ ảo, chậm rãi theo trên sông đi tới, vô số lơ lửng giọt nước bay trùng quanh tại nam nhân bên cạnh, mặt sông ngưng ra một đầu băng cầu. Hắn khiêng hai vị nghĩa đệ, đám người nhao nhao nhường ra một lối đi. Tô Sát, đại ca chậm rãi mở miệng, hắn báo lên tên của mình, sau đó nhàn nhạt tán dương, nghe qua thành Bắc Quả Đen dũng mãnh vô song, tối nay thấy một lần, quả nhiên. Tống Tử có chút nhịn không được cười, nhưng chỉ là cười mà thôi. Như thế tiếng cười, khô cằn, nghe cũng không hề giống là hài lòng, thích thú, ngược lại để cho người ta cảm thấy là trào phúng, xem thường. Kỳ thật Quả Đen không có xem thường Tô Sát ý tứ, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Chiến bại về sau khen tặng đối thủ, chuyện như vậy, hắn làm không được. Chính như trùng trùng điệp điệp lấy thế đè người, thấy tình hình chiến đấu không đúng, liền hiệu lệnh rút lui. Nên nói đối phương là không có cốt khí, vẫn là quá hiểu được xem xét thời thế. Quả đen chăm chú ngắm nghĩa cuối cùng biểu diễn nam nhân, đối phương giấu kín địa phương, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Hắn không có đủ mắt ưng, cũng không có phụ tá thị lực phong ấn vật, có cũng chỉ có một đôi nắm đấm, cùng một quả thẳng thắn hạo đãng bản tâm. Cho nên, nhắm mắt lại, ngược lại nhìn càng thêm tinh tường. Đang đánh ra một quyền kia thời điểm, cả tòa màn trời tại chấn động, đại vực sắp bị chính mình đánh cho vỡ vụn, duy trì vùng lĩnh vực này siêu phẳng giả, thế tất sẽ thêm đại lực lượng đầu nhập, mà duy nhất không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ ổn định địa phương. Chính là sông sương mù đem Tô Sát bao phủ nguyên địa. Tô Sát quá cẩn thận, cũng quá sợ hãi bị Quả Đen phát hiện, mà cái này ngược lại bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tại một quyền kia sau, Quả Đen liền từ bỏ đánh nát màn trời dự định, Tô Sát đoán được không sai, làm trận chiến đấu này mất đi lo lắng về sau, Quả Đen mục đích liền không còn là đánh tan đối thủ, mà là bảo đảm chiến cuộc tại trong lòng bàn tay của mình. Chuyển di chiến trường, đi vào Nam Loan lưu vực. Hán tử vừa mới bắt đầu làm tất cả, mục đích thật sự đều là kéo dài thời gian. Cố Thận khởi hành tiến về Nam Loan Đại Hạ đánh cắp bế lộ máy chủ tin tức, mà hắn thì cần muốn vì Cố Thận tranh thủ thời gian, ít ra không thể đem những người này trả về. Trọng yếu nhất là, hắn đáp ứng phu nhân, sẽ không náo sự. Ta nghe nói, Trần Tam Tiên Sinh thả ra lời nói muốn lột ra ta. Tống Tử nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù nghĩa phụ theo không nuốt lời, nhưng câu nói kia, đích thật là thịnh nộ bố trí, không thể coi là thật. Tô Sát cười cười. Bất quá, ngươi cũng phải biết, hắn rất xem trọng bên người thân nhân. Cho nên chuyện lúc trước, hắn rất phẫn nộ. Tô Sát lời nói xoay chuyển, hiện thân về sau, thái độ của hắn cũng không hèn mọn, thành thạo điêu luyện ứng đối lấy Quả Đen thực hiện áp lực. Lần trước là phu nhân ra mặt giúp ngươi bãi bình, nếu như tối nay ngươi đại khai sát giới, phu nhân cũng không giữ được ngươi. Nghe vậy về sau, Tống Tử nheo cặp mắt lại, trầm mặt xuống. Dựa theo quy củ, song phương lĩnh người thả người, tối nay vốn không nên nhiều sinh tranh chấp, nhưng Tô Sát dẫn người ra tay, Quả Đen giúp cho đánh trả, đây cũng là lẫn nhau phá giới, triệt tiêu lẫn nhau, quy củ bên trên cũng nói còn nghe được. Nếu có ai xuống tay được gắt, chân chính đưa đến nhân vật trọng yếu tử vong như vậy, chuyện tính chất liền lại không giống nhau. Tô Sát là rất giàu hoạt người. Trên thực tế bọn hắn mục đích của chuyến này chính là chạy theo giết chết Quả Đen mà đến. Nếu quả như thật thành công, chuyện một cái giá lớn cũng không khó gánh chịu. Bọn hắn nhận gánh chịu nổi, mà trái lại, Quả Đen bên này thì là khác biệt. Tống Tử đã không nguyện ý gánh chịu một cái giá lớn, cũng khinh thường tại giết chết trước mắt Trần Tam bốn vị nghĩa tử, hắn thấy, đây không tính là nhân vật trọng yếu, càng không phải là đáng giá bản thân làm ra như thế hy sinh nhân vật. Thấy được Tống Tử chỉ giữ trầm mặc, Tô Sát càng thêm vững tin, chính mình vừa mới kia lời nói, làm cho đối phương bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Thế là hắn tiến một bước mở miệng, tối nay chuyện như vậy dừng lại, đối với chúng ta đều là kết quả tốt nhất. Phu nhân sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, chúng ta có thể chữa trị lẫn nhau quan hệ trong đó. Quả Đen nhắm hai mắt lại, hắn tựa hồ là đang suy nghĩ. Đám người mơ hồ có tiếng ồn ào âm vang lên, Tô Sát rất có kiên nhẫn, hắn giơ tay lên ra hiệu tất cả mọi người im lặng, chờ đợi đối phương đáp lại. Qua thật lâu, tối nay ta buông tha các ngươi. Chuyện liền xem như đi qua. Quả Đen thanh âm tại trên mặt sông quyết tán, rốt cục phải kết thúc. Những cái kia thân thể căng cứng siêu phàm giả, khuôn mặt bên trên còn chưa kịp hiện hiện vui sướng loại hình cảm xúc, Quả Đen thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Sát, đây chính là ngươi mong muốn nghe được, đúng không? Chương 127, đêm dài, cuối cùng, chương 127, đêm dài, cuối cùng, ngươi cùng ta lúc trước đánh tên kia. Rất giống. nhắm hai mắt giống như là tại nghĩ sâu tính kỹ nam nhân, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nhớ tới người nọ có tên chữ, hắn mở hai mắt ra, cười nói, nghĩ tới, Trần Tam cháu trai, tên cứ gọi Trần Tịnh Đàn. Không biết do vì cái gì, các ngươi thật giống như đều cho rằng, ta là người thông minh, giấu trong lòng rất phức tạp tâm tư, làm những chuyện như vậy, cũng là vì rất lâu dài, rất quanh có mục đích. Ta thoạt nhìn như là loại người này a. Tô Sát giật mình. Hắn thần sắc phức tạp nhìn xem Quả Đen, nghĩ thầm ngươi chẳng lẽ không phải loại người này à, gặp địch giả yếu, đem địch nhân dẫn sâu vô cùng bụng lại động thủ, cũng không phải đầu óc ngu si người có thể nghĩ ra mưu lược. Tống Từ nhẹ giọng cảm khái nói, chỗ lấy các ngươi nói lời làm chuyện, cũng đều như thế à, hoặc là chuyển ra tên tuổi của mình, hoặc là cùng ta phân tích lợi và hại, vì cái gì không thể đem nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra đâu. Nghe đến đó, Tô Sát trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tường. Hắn có chút lui về phía sau hai bước, sẽ không tiếp tục cùng cái này nguy hiểm ra hỏa sát lại như vậy tiếp cận. Ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là sợ bị đánh, đúng không? Tô Sát khỏe miệng giật giật, nào có người sẽ nói như vậy. Rất đáng tiếc, Quả Đen chính là loại người này. Tống Tử thản nhiên nói, sợ bị đánh, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ liền tốt, đây mới là phương thức đơn giản nhất à, chuyện cũng sẽ không phức tạp như vậy, không phải sao? Thanh âm rơi xuống một phút này, một cỗ to lớn cảm giác áp bách đột nhiên theo mặt trước chuyển đến. Tô Sát trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái này mai cực tốc ở trước mắt phóng đại năm đấm. Hắn nhấc chân đạp xuống, một sát na vô số giọt nước vần quanh, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đụng thành một mặt kiên cố sóng nước mặt bách, nhưng cùng nắm đấm tiếp xúc sát na liền bị nện đến nát ấy. Giang giác. Nước bích trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tô Sát giống là một cái như diều đứt dây, bị đánh đến quăng ra ngoài, liên tiếp huyết châu trên không trung bể xuống, đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến căn bản không có người kịp phản ứng, đợi đến bọn hắn ý thức được Quả Đen động thủ thời điểm, hết thể đều đã kết thúc. Tống Tử biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại trước kia Tô Sát đứng thẳng địa phương. Đối với hắn mà nói, lui một bước, lui 10 bước, cũng không có khác nhau. Động thủ chỉ trong nháy mắt, Tô Sát mất đi ý thức, màn trời cũng theo đó vỡ vụn, màu lam nhạt hồ quang hóa thành bay múa đầy trời lưu hình, mặt sông ngưng kết băng cầu hóa thành dì rào cặn bã hạt, trước kia ngưng kết không tiêu tan sông sương mù thoáng qua liền bị phần phật gió lớn thổi tan. Sương mù khí tiêu tán, đêm dài bên trong lạnh sông trở lên rõ ràng. Trước kia giống như đã tắt chiến hỏa, tại thời khắc này một lần nữa dấy lên, chỉ có điều đội xe tùy hành hạng nặng mộ tở đã mất đi băng cầu gánh chịu, chậm rãi rơi vào trong nước. Đèn lớn dập tắt, quang mang tan biến, còn may mắn còn sống sót ý thức những này thành tâm hội siêu phàm giả nhóm, mới hậu chi hậu giác ý thức được. Thì ra trận này đêm dài lại là như thế hắc ám. Vốn cho rằng hết thảy đều đã kết thúc, không nghĩ tới Tống Tử không giảng đạo lý xuất thủ. Đây là muốn hoàn toàn hủy đi thành tâm hội Nam Bắc Hòa Bình sao? Cứ như vậy đi. Ngoài ý liệu, tại động thủ đánh bại Tô Sát về sau, Tống Tử đem hai tay đều cắm trở về trong túi quần. Hắn đã không còn bất kỳ ý xuất thủ, đối với trong đội xe một cái duy nhất còn lời nói có trọng lượng thế lư, nhàn nhạt mở miệng, đem các huynh đệ của ngươi mang về Nam Loan. Bọn hắn đều là sống, tìm bệnh viện, nằm 10 ngày nửa tháng liền tốt. Thế lư gắt gao nhìn chằm chằm Quả Đen. Hắn cái trán mồ hôi chảy ra. Cái này đáng chết nam nhân, đến cùng là ra ngoài ý tưởng gì, lại còn dám động thủ. Đánh Tô Sát về sau, hắn còn muốn làm tối nay không chuyện phát sinh qua sao? Tề Lư biết, tối nay về sau nghĩa phụ lửa giận, sẽ toàn bộ khuynh tả tại Hoa Chí, Triệu Thị, cùng cái này dùng võ phạm cấm trên thân nam nhân. Đại đô địa để sẽ nhắc lên một trận to lớn hải khiếu. Cũng nhanh tới. Trừ Linh nhắc nhở, ta bắt được Quả Đen định vị. Hắn bây giờ đang ở Nam Loan Đại Giang Hạ Du, cách nơi này cũng không xa. Giang Than nước chiến, hắn rời đi chiến trường. Cố Thận mơ hồ đoán được Tống Từ ý nghĩ, đây là biết mình ngay tại Nam Loan. Cho nên hy vọng chính mình có thể càng nhanh một chút tìm tới hắn. Có lẽ là bởi vì Trần Một chưa từng xuất hiện ở chính diện chiến trường, hắn mới làm ra như thế quyết sách. Cố Thận nhẹ giọng tự nói, mặc dù bằng vào ta đối Quả Đen hiểu rõ, hắn không giống như là kín đáo như vậy người. Ngươi có thể giám sát tới tình huống bên kia sao? Vô cùng khó. Trừ Linh nhanh chóng nói, thông qua đánh cắp biển sâu quyền hạn, ta có thể bắt được hắn định vị, nhưng Nam Loan bờ sông camera vô cùng ít đòi, ta điều động tới gần ngủ đông vài khung máy bay không người lái, nhưng này đầu đại giang bên trên có lĩnh vực triển khai, máy bay không người lái ánh mắt bị toàn bộ che chắn. Đây là vì phòng ngừa người bình thường nội nhập chiến trường. Cố Thận meo cặp mắt lại, có chút lo lắng nói, xem ra thành tâm hội Nam Đường siêu phẩm giả chuẩn bị thật sự đầy đủ. Quả Đen chịu nổi a, sinh mệnh đặc thù không có có dị thường, không giống như là thụ thương dáng vẻ. Trừ Linh nói đến đây, đông nhiên nói, chờ một chút, ngay tại vừa rồi lĩnh vực giải trừ tiếp lấy nàng trầm mặt xuống, lái xe tiến về đại giang. Cố Thận có chút hiếu kỳ, lại có chút thất vọng, tình hình chiến đấu như thế nào? Kết thúc, Trừ Linh ngữ khí có chút cổ quái, Tống Tử vô hại, thành tâm hội toàn viên chiến bại. Dựa theo hồ sơ đến xem, một trận chiến này thắng bại lo lắng không lớn, nhưng lẫn nhau thực lực sai biệt không phải như vậy cách xa mới đúng. Trần Tam bốn vị nghĩa tử đều không phải là hạng người vô danh, thấp nhất đều là biển sâu tầng thứ 8 siêu phàm giả. Tô Sát thật là tự nhiên hệ tầng thứ 10 siêu phàm giả, lĩnh vực giải trừ một phút này ta bắt được một đoạn hình ảnh. Giọt, Cố Thận kính mắt trước hiện máy bay không người lái bắt được hình tượng. Trong sương mù lóe ra màu lam nhạt hồ quang, một tầng bên ngoài khuyết trương bao phủ như màn trời lĩnh vực, phá vỡ đi ra, một bóng người bị đánh đến vô cùng chật vật, văng ra ngoài. Biển sâu tầng thứ 10 bị một quyền đánh ra gần 100 mét. Vẹn vẹn là nhìn bộ này hình ảnh, đưa vào tới Tô Sát thị giác, Cố Thận liền mơ hồ cảm thấy đau. Hắn thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói, Tống Tử nói một quyền đánh 20 cái ta, có phải hay không có chút bảo thủ? Tống Tử chưa từng kết nối thâm thủy khu, cho nên thực lực của hắn một mực là bí mật. Trừ Linh nói, nhưng vòng chinh phục thành tâm hội Bắc Đường biểu hiện đến xem, hắn tại thâm thủy khu thành tích đại khái chính là 11 tầng. nhưng vừa vặn một quyền kia cũng không phải bình thường 11 tầng có thể đưa ra tới. Trần Tam bốn vị nghĩa tử bị thiệt lớn, bọn hắn hoàn toàn sai lầm ước định tống từ thực lực. Thâm thủy khu tinh thần kết nối chỉ có thể làm một cơ sở ước định, cái này không cách nào chân chính cân nhắc một người mạnh yếu. Đến thâm thủy khu số tầng càng sâu, liền chỉ có thể nói rõ đối với tự thân siêu phàm lực lượng trưởng không càng toàn diện, trên lý luận mà nói sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Nhưng chân chính thực chiến lại là hai chuyện. Đây là một cái vô cùng vi ý nghĩa chiến đấu thiên tài, bằng vào trực giác hành động. Trừ Linh nhanh chóng phân tích, nói, tống tử rất nhiều hành vi cũng không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, thật giống như hắn trời sinh có một cái vô cùng bén nhạy dạ đạ, không cần qua lo lắng nhiều, chỉ cần thuận theo bản tâm, liền có thể phát huy cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Cố Thận có chút kiên kỵ lườm phía sau, phương xa thật dài một đường thẳng, dư quang cuối tầm mắt đã có thể bắt được một cái mơ hồ đi theo bóng xe. Chân một ngay tại chính mình phía sau cái mông, cả hai tốc độ dần dần rút ngắn. Vậy ta cả gan hỏi một chút, cái này dạ đạ có thể nhìn thấy ta? Hắn lựa chọn Nazi chiến trường, hẳn là trực giác bố trí. Trừ Linh đề nghị, không quản được nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp lái xe tiến lên. Cố Thận liếc mắt thấy đáy bình sang biểu, chiếc này hạng nặng mộ tở tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng cũng là đại bị vương, theo Nam Loan đại hạ đào thoát, tới bờ sông, đã nhanh muốn hao hết tất cả trữ lượng dầu. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển nắm tay đến cùng. Oeng, hạng nặng mộ tở thiêu đốt lên sau cùng xăng, hướng về bờ sông gào thét cuồng đột mà đi. Rút lui. Thế lư hạ sau cùng mệnh lệnh. Một trận chiến này, bọn hắn thua thất bại thảm hại. Đội xe thành viên dẫm lên kết một tầng hơi mỏng vụn băng mặt sông, lẫn nhau đỡ lấy, hướng về bờ sông tới gần, màn trời vỡ vụn về sau, ngay cả rút lui đều biến thành phí sức chuyện. Cần tự nhiên hệ siêu phàm giả ngưng ra một con đường lùi. Đang lúc thành tâm hội siêu phàm giả nhóm chuẩn bị ảm đạm rời sân lúc, một đạo anh minh đâm rách đêm dài. Có người ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy được một chùm chói mắt dài quang chiếu phá đêm dài. Kia là một chiếc theo vùng bèn sông đường cái hàng rào bay tứ tung mà ra hạng nặng mô tơ, thiêu đốt lên bình xăng bên trong sau cùng sôi trào huyết dịch. Có người thấy được chiếc này hạng nặng xe mô tô một bên cố ý văn khắc đồng hồ bấm dây hình ảnh. Đây là tiếp viện a. Thế Lư có chút ngơ ngẩn, rất nhanh hắn liền ý thức được đây không phải tiếp viện. Hắn chưa bao giờ thấy qua lẻ loi một mình tiếp viện. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngay sau đó, tiếng thứ hai vang lên ầm ầm. Vùng ven sông đường cái hàng rào hoàn toàn vỡ vụn, theo sát phía sau, thứ hai chiếc xe gắn máy đụng nát hàng rào, bay tứ tung mà ra. Là tiếp viện. Có người lớn tiếng hét to. Tất cả mọi người nhận ra thứ hai chiếc xe gắn máy bên trên người điều khiển, cái kia tóc ăn, u ám người trẻ tuổi. Tế Lư tại cường quang bên trong có chút mở mắt không ra, nhưng hắn vẫn như cũng nhận ra đối phương. Bởi vì cái kia gọi Trần một người trẻ tuổi quá lóa mắt. Tế Lư bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa mới ý nghĩ là sai lầm. Lẻ loi một mình tiếp viện chưa hẳn không thể được, chỉ muốn tới người kia, đủ cường đại. Đường cái xây lên, khoảng cách vùng ven sông có vài chục mét độ cao chênh lệch, cho nên có hàng rào bảo hộ. Thật là giờ phút này, hàng rào mảnh vỡ, cùng hai chiếc xe gắn máy cùng bay. Hàn phong lạnh thấu xương gào thét. Trần một hai tay rời đi nắm tay, cỗ xe ném đi, trên không trung vượt qua, mất trọng lượng một phút này, hắn ngồi xổm ở xe mô tô trên khuôn mặt, giống như là giẫm lên một tấm ván gỗ, đột nhiên phát lực, dưới người hắn nguyên một chiếc hạng nặng mô tơ, còn giống như pháo hoa nổ tung. Phình một tiếng. Cái này đồng pháo hoa hoàn toàn đem đêm dài chiếu sáng. Tại vô số trong ngọn lửa, hắn như một cái thiên thạch rơi xuống. Cố Thận trên không trung sẽ đem tay vận chuyển tới cực điểm, đáng tiếc giờ phút này lại thế nào vận chuyển chân ga cũng không có cách nào gia tốc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ở đằng kia đồng pháo hoa nổ tung một cái trước mắt, Trần một như lưu tinh đụng đến mình. Vào thời khắc này, độc lập lạnh sông tống tử bỗng nhiên động. Hai cặp dép lảo đá ngang đụng nhau. Pháo hoa băng liệt. Đêm dài sáng chói. Chương 128, cộng đồng chiến đấu chương 128, cộng đồng chiến đấu nước sông trên không nổ tung một đạo sấm sét. Hai thân ảnh va chạm tứ tán. Cơ hồ không ai thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thật giống như có một đạo tiếng sấm lên đỉnh đầu băng lên, thiêu đốt sang như lựu đạn đồng dạng quanh mình, tứ tán hỏa diễm giống như pháo hoa thoáng qua liền mất, ánh sáng nóng bỏng mang thác nước tán, lân quang bắn ra bốn phía, đem lại giang chiếu rọi như ban ngày. Chỉ có Cố Thận biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bởi vì chỉ có hắn thật sự cảm nhận được vừa mới một phút này, phía sau kia gần trong gang tấc kịch liệt xung kích. Chân một kia một cái đáng ngang, chính là vì mình mà đến. Đây là trước mắt chính mình, tuyệt đối không thể thừa nhận lực lượng. Cố Thận tê cả da đầu. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đem thân thể dán nằm ở xe trên lưng, tận khả năng giảm bất lực trùng kích đối với mình sát thương, đồng thời mượn dùng cỗ này mãnh liệt thôi động chi lực, tăng tốc rơi xuống đại giang tốc độ. Phù phù, thương ngực dầu lửa bay là tả rơi xuống. Quang minh thoáng qua liền mất. Tống Tử cùng Trần một đúng rồi một kích đáng ngang, hai người đồng thời triệt thoái phía sau, rơi vào đại giang cách xa nhau ngoài trăm thước hai nơi. Quả đen phong khinh vân đạm, vẫn như cũng là chắp hai tay sau lưng nhẹ nhõm tư thế, chỉ có điều chân cơ bắp có chút hơi run. Một bên khác tóc con người trẻ tuổi Trần một, bởi vì mặc giày đặc nguyên nhân, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Trên thực tế hô hấp của hắn cũng có chút hỗn loạn. Tế Lư mang cái này nhóm nhân mã lập tức đi vào Trần một sau lưng, bọn hắn cũng không còn đánh lấy lúc trước chủ ý quạ đen hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng dưới mắt phía bên mình chiến lược mạnh nhất đến chạy tới Giang Than. Một trận chiến này còn có đánh? Không có sao chứ? Quạ đen có chút liếc mắt sau lưng, trong nước sông có đạo có chút thân ảnh chật vật, bị một tầng thật mỏng băng nổi, miễn cưỡng ổn định cân bằng. Đạp nước ba tấc bất quá đầu gối Cố Thận hai tay chống lấy miếng băng mỏng, ngẩng đầu nhìn chân đạp đại giang tống tử, nhẹ giọng cảm khái nói: Ta còn tưởng rằng chỉ nói là nói mà thôi. Đây là làm sao làm được? Cái này không tính là gì, có vực siêu phàm giả cũng có thể làm tới. Quả đen nhàn nhạt mở miệng, ngươi thế nào, thụ thương sao? Cố Thận cười khổ lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là có chút khí muộn. Vừa mới một kích kia, giống là một cái lựu đạn từ sau có nổ vang. Loại này xung kích cảm giác, cùng lúc trước tại Lệ Phổ Nhai, Trường Cựu Cơ Kim Hội tín đồ dẫn nổ đại đương lượng ba tiêu cơ Tô Luen một lần kia so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Mặt sông nhân mã dần dần hình thành hai nhóm đối lập. Tế Lư chỗ mang theo đám kia siêu phàm giả, một lần nữa chỉnh đốn cờ trống, thoạt nhìn là có mới lực lượng. Quả đen ánh mắt thì là nhìn chằm chằm phía trước nhất Trần Một, trên mặt hắn chậm rãi hiện hiện một vẻ ý cười. Trần Một thần sắc thật là khó coi a, có thể khiến cho hắn tức giận như thế, đuổi theo tới cái này, giải thích rõ ngươi nhất định phải tay. Tống Tử từ đáy lòng cảm thán nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi chuyện a, ngươi như thế một cái liền bực đều không có siêu phàm giả, vậy mà có thể theo trên tay hắn chạy xa như vậy. Nhỏ thôi tiên sinh cùng phu nhân không có nhìn lầm người, ngươi thật sự là vạn dặm không một thiên tài. Cố Thận từ trước đến nay đối loại này tán thưởng không cảm giác, hắn chỉ là chậm rãi đối khí định thần nhàn quạ đen dựng lên chính mình ngón giữa. Kỳ thật tối nay chui vào Nam Loan Đại Hạ hành động cực kỳ mạo hiểm, bất quá đã kết thúc. Ngươi đoán không lầm. Nam Loan Đại Hạ có một đài bế lộ máy chủ, ta lấy đi máy chủ bên trong tư liệu, bọn hắn hẳn còn chưa biết chuyện này. Cố Thận thấp giọng nói, Trần Một truy sát ta là bởi vì xâm nhập Nam Loan Đại Hạ thời điểm đưa tới cảnh báo. Gia hỏa này khiếu giác rất nhạy cảm, mạnh mẽ theo manh mối cắt đứt dưới tình huống đuổi đi theo. Không có manh mối, còn có thể đuổi kịp ngươi, là bởi vì xin biển sâu tham gia A Quạ Đen ý vị thâm trưởng đánh giá đến Cố Thận. Kỳ thật hắn biết rõ, xâm nhập Nam Loan Đại Hạ là độ khó cực cao nhiệm vụ, nhưng nếu như nói giao cho Cố Thận đi làm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn liền hiện hiện loại kia không khỏi tín nhiệm, chắc chắn. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy, chuyện này lại khó, Cố Thận đều có thể làm tới. Quạ Đen trực giác rất chuẩn. Kỳ thật Nam Loan Đại Hạ có bế lộ máy chủ chuyện, ta chỉ nói là nói mà thôi. Đây là một cái chưa chứng thực cũng không cách nào được chứng thực suy đoán, mặc dù không biết rõ ngươi làm như thế nào. Tống Tử bất kể ngón giữa hiểm khích lúc trước, đối ghé vào băng nổi bên trên Cố Thận dựng lên một cây ngón tay cái, ta chỉ muốn nói hai chữ. Ngư bức. Cái này cục diện rối rắm ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cố Thận ghé vào khối băng bên trên không có đứng dậy, theo xô ra hàng rào một khắc kia trở đi, chân lý tri thức liền lần nữa khởi động, bốc hơi lấy nóng sương mù, đem hắn khuôn mặt bao phủ, cho đến trước mắt, không có người nhìn thấy chính mình chân thực diện mạo. Hắn có chút kiêng kỵ phương xa tóc ăn người trẻ tuổi, gia hỏa này chỗ nào giống như là sống an nhàn sung sướng nghị viên con trai độc nhất, rõ ràng chính là một đầu gặp người chó hoang nổi điên chó dại. Người trốn liền tốt. Bên này ta đến ngăn lại. Quả đen nhẹ giọng mở miệng, nói, ta muốn cùng Trần Một giao thủ rất lâu, lần này rốt cục có cơ hội thử một chút. Còn muốn đa tạ ngươi a. Những tên kia đâu? Cố Thận meo cặp mắt lại, đem ánh mắt chuyển tới Tề Lư kia bắt trên thân người. Bọn hắn, một đám gà đất chó sành mà thôi. Tống Tử khinh thường cười cười, biểu đạt khinh miệt về sau, Quả Đen vẫn là đối Cố Thận chăm chú dặn dò một phen, đương nhiên, gà đất chó sành là nhằm vào ta mà nói. Ngươi đi đường thời điểm nhất thiết phải cẩn thận, cái kia gọi Tề Lư ra hỏa trong tay có một cái tử ngân đạn, nếu như bị đánh trúng, ngươi có thể sẽ chết mất. Ngươi rời đi giang thàn, sau đó đi tìm phu nhân, hoặc là nhỏ thôi tiên sinh, tùy tiện ai cũng có thể, đã bế lộ máy chủ số liệu mang ra ngoài, như vậy lấy ra thì lệ người tiến cử tin tức, tối nay chiến tranh liền thắng lợi. Đừng nhìn hiện tại giang than rất yên tĩnh, nhưng trên thực tế có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Buổi tối hôm nay, bọn hắn ngủ không được. Tống Tử bình tĩnh nói, chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Người càng nhiều, thế cục liền sẽ rất phức tạp. Đến lúc đó, truy cứu trách nhiệm cũng biến thành chuyện rất phức tạp. Quả đen đáp ứng phu nhân không chủ động khiêu khích. Trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được. Tại Hoa Chí Địa để ra tay, là bởi vì đối phương hoàn toàn chính xác trái với quy củ, mà giang than định ngày hẹn, Quả Đen cũng tuân thủ người tới thả người hứa hẹn, nếu quả thật muốn tra rõ mâu thuẫn, khai hỏa thương thứ nhất chọn khởi sự đoan ngược lại là Trần Tam một phương này. Cho nên, theo ta nói như vậy đi làm liền tốt. Hắn nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi ngang qua thân thể, đứng tại Cố Thận trước mặt. Trốn a. Cố Thận ngẩng đầu. Hắn chú ý tới, Quả Đen trên mặt vẻ mặt rất nhẹ nhàng, giống như là mọi thứ đều tại trong khống chế. Nhưng, coi là thật như thế sao? Tống Tử bàn tay có chút nhẹ nhàng run rẩy, biên độ không lớn, nhưng bị Cố Thận đã nhận ra. Gia hỏa này nội tâm là khẩn trương. Đêm nay tranh chấp nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu, có thể truy tố đến trước đây không lâu bị hắn đả thương Trần Tịnh Đàn. Nếu như cuộc phong ba này thật như Tống Tử dự liệu như vậy, càng náo càng lớn, như vậy cuối cùng Trần Tam trình diện, còn có thể thu được trận sao? Trốn Cố Thận nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ngàn vạn tư tự thu nạp. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, ta sẽ không trốn. Ta phải ở lại chỗ này, cùng ngươi cộng đồng chiến đấu. Chương 129, súng vang lên chương 129. Súng vang lên cộng đồng chiến đấu. Tống Tử nghe được câu này, kém chút không có cười ra tiếng đến. Ngươi biết, đợi chút nữa đánh nhau, chiến đấu dư ba khả năng đều sẽ đem ngươi đánh chết ta. Ta cũng không có công phu chiếu cố ngươi. Quả Đen lạnh lùng nói, để ngươi xéo đi, ngươi liền chân chu xéo đi, đừng nghĩ đến khoe khoang làm anh hùng, bây giờ không phải là ngươi đứng lúc đi ra. Hắn biết, Cố Thận tiên phú rất cao, nhưng hiện tại Cố Thận còn chưa trưởng thành lên, hơn nữa mình cùng Trần một loại này cấp bậc siêu phàm giả chiến đấu, rất có thể tạo thành cực đại quy mô sát thương, Cố Thận loại này cấp bậc siêu phàm giả, rất dễ dàng bị ngộ thương. Yên tâm, ta là tiết mệnh người, hơn nữa rất có tự mình hiểu lấy, cho nên ta theo không thể hiện. Cố Thận ghé vào trên mặt băng, mặt không chút thay đổi nói, thỉnh cầu ngươi đợi chút nữa đánh nhau thời điểm, cách ta xa một chút, bởi vì ta còn muốn sống thêm một hồi. Chỉ là có một chút ta nhất định phải nói cho ngươi. Đêm nay ta chỗ nào cũng sẽ không đi, sẽ chỉ ở cái này. Quả Đen nhíu mày. hắn cũng không thể lý giải Cố Thận giờ phút này lựa chọn. Ngươi lời vừa rồi nhắc nhở ta, đã thôi trung thành, đã đang ngó chừng Giang Than một trận chiến này. Như vậy ta đi tìm hắn, liền thực sự quá chậm. Cố Thận thanh âm rất nhẹ mở miệng, nói, quen biết lâu như vậy, ngươi thật giống như còn không biết thân phận của ta. Thân phận của ngươi, rất trọng yếu a. Quả đen chỉ cảm thấy có chút buồn cười, gia hỏa này tuổi còn trẻ, có thể có thân phận gì? Chẳng lẽ lại tối nay nhỏ thôi tiên sinh sẽ còn chuyên phái người đến ra sức bảo vệ hắn sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn đi lòng vòng nằm đấm, xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang. Phương xa Trần Một chạy lướt qua mà đến, mặt sông trong nháy mắt nổ tung liên tiếp của nước. Quả đen giống nhau bắt đầu chạy vội, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, lẫn nhau ra quyền, đều là cực kỳ cường đại cường công hệ siêu phẩm giả, lục thân vẫn như cũ tới vững như kim cương trình độ, mỗi một quyền đụng nhau đều mơ hồ có không khí bạo phá hoành minh, va chạm thời điểm kim thiết thanh âm chấn động, khoảng cách hơi gần một chút, màng nhĩ đều sẽ bị chấn vỡ. Đây hết thảy đều là kế hoạch của ngươi. Đối quyền một phút này, Trần Một lười biếng thanh âm mơ hồ xen lẫn lửa giận, ngươi cố ý tại Giang Than nước chiến, hấp dẫn Nam Đường siêu phẩm giả, sau đó phái người âm thầm chui vào Nam Loan đại hạ. Hoàn toàn không có nghe hiểu ngươi muốn nói cái gì. Quả đen thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, không nên đem ta nghĩ đến quá thông minh à, ta chính là một cái mãng phu mà thôi, mãng phu có thể nghĩ ra loại này tinh diệu kế hoạch sao? Ngươi tại bao che tội nhân. Trần Một lạnh lùng mở miệng, biết sẽ có hậu quả gì không a? Tội nhân? Tội gì người? Quả đen cười, ta cùng hắn vốn không quen biết, chỉ là không quen nhìn các ngươi việc đã làm mà thôi. Về phần ngươi nói cái gì chui vào đại hạ, chứng cứ ở đâu? Trần Một cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy, thật sự là hắn không có chứng cứ. Hơn nữa, Trần Một hắn cũng không cách nào giải thích, mình rốt cuộc là như thế nào tại đại hạ phong tỏa, biển sâu cho ra cảnh báo giải trừ dưới tình huống, ấn định khóa kín thiếu niên kia là người bị tình nghi. Không có chứng cứ, ta cần phải thay hắn cáo ngươi phỉ báng a. Quả đen quá rõ ràng cái này thần sắc hàm nghĩa. Xem ra, Nam Loan đại hạ những người kia là thật không có chứng cứ. Trần Một đã không muốn lại làm vô vị trò chuyện cùng dây dưa. Đến tận đây hắn đã có thể xác nhận, quả đen chính là tại bao che thiếu niên này, mà việc hắn muốn làm cũng rất đơn giản, trực tiếp giết chết người bị hại. Chỉ là, trước mắt còn bày biện một cái phiền phức ngập trời. Hai người chạm tay một cái, một lần nữa tách ra, lẫn nhau trong lòng đều có chút khí huyết cuộn cuộn. Siêu phàm giả, coi như nắm giữ sắt thép thân thể, vẫn như cũng là phàm người. Mỗi một lần ra quyền, va chạm, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế cũng là đối của mình sinh mệnh lực một loại tiêu hao. Không ai dạy qua người sao? Đánh nhau muốn chuyên tâm. Quả đen nằm ngang ở Trần Một trước mặt, hắn luôn luôn có thể ra bây giờ tại Trần Một cùng Cố Thận hai điểm tạo thành một đường thẳng vị trí trung tâm. Rất hiển nhiên quả đen nhìn thấu Trần Một hành động mục đích. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, chính là giữ chặt Trần Một, bồi chính mình đánh nhau. Ngươi còn có tâm tư muốn những chuyện khác à? Tống Tử rôi ra ngó lúc, nhắm ngay Trần Một ngắc ngắc, nhẹ giọng cười nói, ta chờ mong một trận này đã rất lâu rồi, ngươi có thể ngàn vạn. Đừng để ta thất vọng a. Hiện tại là ngày 25 tháng 11, 11 giờ đêm lẻ 7 điểm. Trừ linh thanh âm vang lên lần nữa, thôi trung thành quyền hạ, không cách nào bị bắt. Lục Nam Chi quyền hạ, không cách nào bị bắt. Ngay tại vừa rồi, ta ý đồ xác nhận hai người bọn họ vị trí, nhưng đều thất bại. Bất quá có thể xác định chính là, tương đối lớn một bộ phận số lượng siêu phàm giả, tại hướng về Giang Than Nam Loan lưu vực tới gần. Dự tính tại 15 phút bên trong sẽ đến. Cố Thận ghé vào trên mặt băng, nửa người ngâm tại trong nước sông, hắn không hề cảm thấy rét lạnh, sinh hoạt tại mi tâm thiếu đốt, bốn phía có màu trắng nóng sương mù dâng lên, thiếp thân nước sông bị thiêu đốt bốc hơi. 15 phút a hắn nghe Trử Linh lời nói lâm vào suy nghĩ. Sở dĩ nói ra cộng đồng chiến đấu, cũng không phải là bởi vì Cố Thận không đủ lý trí, vừa lúc tương phản. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Tối nay, hắn muốn lưu tại Giang Than. Rời xa trận chiến đấu này, tất nhiên có thể thoát ly hiểm cảnh, nhưng đây không phải mình muốn. Rất hiển nhiên, Thôi Trung Thành từ đầu đến cuối tại nhìn mình chằm chằm, theo túc mắt thạch điêu, tới riêng đang ngai sương ngủ, Cố Thận không chỉ một lần mong muốn tìm tòi nghiên cứu cái này cũ kỹ nam nhân kính mắt hạ chân diện mục, hắn muốn biết Thôi Trung Thành đến tuột cùng là ý kiến gì chính mình. Đã theo an bài chính mình rơi xuống đất Đại Đô một phút này, Thôi Trung Thành liền bày ra một cái lưới lớn, ý đồ đem thao túng trưởng cựu cơ kim hội hấp thụ phía sau màn mò lên, như vậy người mang la bàn chính mình, trước mắt liền là trọng yếu nhất quân cờ. Cố Thận lưu tại Giang Than, lần này là hắn đẩy hướng Thôi Trung Thành khảo hạch. Có lẽ Thôi Trung Thành không quan tâm quả đen, không quan tâm thành tâm hội, không quan tâm rất nhiều đồ vật, nhưng hắn nhất định quan tâm chính mình. Nếu như không muốn chính mình bàn giao tại cái này, liền tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy. Mà địa phương trọng yếu chính là ở đây, mượn lần này khảo hạch Cố Thận muốn xem một chút, chính mình đến tột cùng bị nhiều ít ánh mắt nhìn xem, những này ánh mắt lại đến từ tại phương nào. Bế lộ máy chủ tin tức, giải mã còn cần bao lâu? Cố Thận hỏi. Không biết. Trử Linh trả lời. Tại chút nào không tin tức dưới tình huống, sử dụng nghèo nâng pháp phá giải mật chìa, không ai có thể cho ra xác thực giải mã thời hạn. Nhanh lời nói, một giây sau liền có thể hoàn thành phá giải, mà chậm lời nói, tốn hao mấy ngày, cũng không phải là không thể được chuyện. Câu trả lời này không tính là tin tức tốt. Liên quan tới thứ 39 tầng bế lộ máy chủ bên trong chứa đựng tin tức, mình đương nhiên là càng sớm giải mã càng tốt. Còn có một vấn đề Cố Thận nói, căn cứ Nam Loan đại hạ lưu lại tin tức, có thể tra ra chui vào người thân phận sao? Xâm nhập đại hạ về sau, hắn toàn bộ hành trình duy trì cùng Trử Linh liên hệ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Mình đã kiệt lực làm được tốt nhất, có thể sợ nhất chính là lưu lại dấu vết để lại, trở thành ngày sau truy tra hậu hoạn. Lúc trước, Trần Một truy sát, cho Cố Thận mang tới lớn nhất áp lực, kỳ thật chính là tên kia không giảng đạo lý mãnh liệt sát ý. Chính mình một khi bị đuổi kịp, trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Trần Một thậm chí sẽ không cho chính mình cơ hội mở miệng. người thân phận mình như cá nằm trên đất. Có thể 15 phút bố cục mặt liền không giống như vậy. Nếu như không có chứng cứ, Nam Loan đại hạ đối với mình tất cả hoài nghi đều chân đứng không vững, chân một không có chứng cứ, không có lý do gì, cũng không có chỗ dựa có thể đối tự mình động thủ. Cố Thận, cẩn thận Tế Lư, Trử Linh bỗng nhiên hét to cảnh giác thanh âm, cắt ngang Cố Thận tư tự. Cố Thận ngẩng đầu. Phương xa sông sương mù bị đánh đến vỡ vụn vừa trọng tổ, cách xa nhau ngoài trăm thước, tất cả ánh mắt đều bị sương mù cùng cương phong ngăn che. Hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh vỡ vụn hơi nước. Những này vỡ vụn hơi nước cùng quét sạch cương phong, đều là Trần Một cùng Tống Tử kiệt tác. Hai vị đỉnh tiêm siêu phàm giả, tại thu liễm quyền cước dưới tình huống, vẫn như cũ đánh cho nửa cái đại giang không được an bình. Loại tình huống này, tiếp cận chiến trường, đều là một chuyện ngu xuẩn. Chỉ cần thực lực không đủ, tùy tiện dựa vào gần một chút, đều rất có thể sẽ bị ngộ thương. Đây cũng là Cố Thận tại chiến trường một bên khác mặt sông, không có gấp rời đi nguyên nhân. Tại Cố Thận xem ra, thành tâm hội những cái kia siêu phàm giả, không cách nào vượt qua chiến trường chính, đến tiến công chính mình, như vậy mình còn có lấy tương đối đầy đủ thời gian. Cẩn thận Tế Lư. Trử Linh nhâm thanh âm vang lên một phút này. Cố Thận con ngươi co vào. Tế Lư lần thứ ba mở ra chính mình mắt ưng mà lần này, mục tiêu của hắn không còn là Tống Tử. Mắt ưng nhìn về phía Đại Giang, mấy trăm đạo tàn ảnh lít nha lít nhít trải rộng mặt sông, hai cái thế lực ngang nhau đỉnh cấp cường công hệ siêu phàm giả, chiếm cứ mắt ưng tuyệt đại bộ phận tầm mắt, mà kéo dài đến cuối tầm mắt, những cái kia tàn ảnh khoảng cách ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối ngưng kết băng nổi. Khối kia băng nổi bên trên, nằm sấp một thiếu niên. Chân một vừa mới tự đủ. Đoàn người mình lao tới Giang Than thời điểm, Nam Loan đại hạ tao nộ sầm lớn, mà cái này bắt nguồn không rõ thiếu niên, rất có thể chính là kẻ xâm nhập. Tối nay tiếp xuống tình huống, Tế Lư trong lòng mơ hồ đã đoán được, chẳng mấy chốc sẽ người tới, càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, mà người càng nhiều, sự tính đơn giản liền sẽ thay đổi rất phức tạp. Thừa dịp hiện tại còn có thể nổ súng, hắn quyết định nhường cái nào đó chuyện phức tạp biến đơn giản một chút. Tế Lư mở ra mắt ưng, đem một cái bình thường hồng ngân đạn đẩy vào nòng súng bên trong, mắt ưng đã nhìn ra, thực lực của thiếu niên này vô cùng bình thường, hoàn toàn không đáng giá bản thân vận dụng từ ngân đạn. Nương theo lấy nhét vào động tác, hắn lặng yên không một tiếng động tại bờ sông dựng lên lớn thư, đồng thời đem họng súng nhắm ngay băng nổi bên trên Cố Thận. Không có chút gì do dự, theo nhét vào đạn, tới giá thương nhắm chuẩn, lại đến gõ động có súng, toàn bộ hành trình vô cùng cấp tốc, hơn nữa không hề có điểm báo trước, không có ai biết hắn lại đột nhiên làm ra hành động như vậy. Thế là, trong đêm trường bắn ra, phanh một tiếng, súng văng lên. Tại cương phong quét sạch trên sông, khắp nơi ồn ào, tiếng súng kia vang cũng không kịch liệt. Đạn lôi cuốn kia sợi kinh phong, đụng nát giọt nước, cướp mang ra tiếng vang, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng nhất là yên tĩnh, chí mạng nhất. Một sát na, hồng ngân đạn quán xuyên hơn 100 mét khoảng cách, theo một phía này tới phía kia, theo Tế Lư tới Cố Thận. Đường đạn trên không trung ngưng lại, hoàn mỹ hơn nữa lóa mắt, giống là có người một khoản hoạch xuất ra một đầu thẳng tắp, hơn nữa túc sát dây dài, quả thực là một cái tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Súng vang lên về sau, băng nổi vỡ vụn, một chùm đỏ tươi huyết vụ bắn tung tóe mà ra. Chương 130, người sau lưng chương 130, người sau lưng đánh trúng. Tại mắt ưng trong tầm mắt, đại giang nước sông cùng sương mù xoáy vận thành gió bạo, mặc dù tầm mắt mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy, phương xa sông trong sương mù có một chùm máu tươi tràn ra, rất hiển nhiên hồng ngân đạn đánh trúng vào mục tiêu, nhưng Tế Lư cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng. Trong lòng của hắn cũng không có giết chết mục tiêu nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại có loại bất an thấp thỏm tại lan tràn. Hồng ngân đạn đánh trúng mục tiêu, không nên quyết tán ra to lớn như vậy huyết vụ mới đúng. Mạnh ăn cướp chất liệu một khi kích nhập nhân thể, siêu phàm giả lực lượng sẽ trực tiếp mất khống chế, chân chính có hiệu quả một thường, hẳn là tĩnh mịch đi mắng, hơn nữa không có lớn như vậy động tĩnh. Thiếu niên kia sẽ giống một cái bị nghiền nát giáp trùng, lặng yên không tiếng động chết đi. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải như vậy. Một thương này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tế Lương ngưng tụ tất cả tinh thần lực, hắn cưỡng ép ngưng tụ mắt ứng ánh mắt, tiến một bước phóng đại phương xa mơ hồ cảnh tượng. Cho đến thấy rõ phương xa băng nổi rõ ràng hình tượng, hồng ngân đạn đường đạn cùng tràn lan mà ra nhàn nhạt huyết khí, từ từ bị gió thổi tán, càng thêm nồng đậm màu đỏ tươi màu, tại sông trong sương mù thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, giống như là huyết vụ, nhưng trên thực tế nào giống như là một chùm hừng hực hỏa vụ, khuyết tán, tỏa khắp lấy, cuối cùng lơ lửng tại thiếu niên kia chỗ mi tâm. Đem mắt ứng thả đến lớn nhất bội số một phút này, Tế Lư trong lòng vang lên lộn bột một tiếng. Một cỗ gai nhọn giống như lực lượng, theo kia sợi hỏa vụ bên trong, vô cùng cường ngạnh bất ngờ đánh tới, cái này phảng phất là một thành có thể thông qua ánh mắt truyền lại tinh thần lưỡi dao. Chỉ cần nhìn thẳng, liền đâm vào trong lòng. Nô. Tế Lư vốn là gần như tiêu hao tinh thần lực, tại thời khắc này lần nữa bị hao tổn, ý thức của hắn không bị khống chế hỗn loạn lên, nương theo lấy kêu đau một tiếng, khóe môi chảy xuống róc rách máu tươi. Thiếu niên này là một cái tinh thần hệ siêu phàm giả, hơn nữa năng lực cực đặc thủ, dường như có thể thông qua đối mặt ánh mắt truyền lại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, mắt ứng trợ giúp xích hỏa làm lớn ra lực sát thương. Nhưng cũng chính là lần này đối mặt, nhường Tế Lư bước tin, thực lực của thiếu niên này cũng không mạnh, nếu như đổi lại cùng mình giống nhau cấp bậc tinh thần hệ cường giả, vừa mới đối mặt cũng đã phân ra được thắng bại. Rất tốt, thăm dò rõ ràng lai lịch. Hắn nuốt xuống huyết hầu ngai ngái chi vị, đè xuống trong lòng khó chịu, tương đối hung hãn lần nữa dựng lên lớn thư. Lần này hắn nhét vào không còn là hồng ngân đạn, mà là tử ngân. Làm Trử Linh mở miệng một phút này, Cố Thận liền ý thức được nguy cơ. Hắn xích hỏa so Trử Linh nhắc nhở càng nhanh. Thuận theo lấy nội tâm cảnh cáo, hắn bị lệnh đầu lâu, mà sau một khắc một vệt huyết hồng dây dài xuyên qua đại giang, lao chán của hắn thủ lướt qua, hồng ngân đạn nát phá huyết đủ, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là lộ ra một vệt máu tươi. nhưng xích hỏa lại là gào thét lên lướt đi. Mạnh ăn khớp chất liệu chế tác đầu đạn, đối siêu phàm giả có vô cùng chí mạng sát thương chi lực, bởi vì trong đó cực kỳ cường đại trật tự sẽ áp chế siêu phàm giả bản thân vô tự lực lượng. Nhưng khiến Cố Thận cảm thấy sợ hãi than chuyện xuất hiện. Chính mình mạch thủ bị trà phá vết thương, bởi vì tiếp xúc thời điểm, đạn tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hoạch xoa mà ra máu tươi liền hiện ra bưu bắn nhỏ bé huyết châu hình dạng, sau một khắc liền tự hành nổ tung, hóa thành kéo dài khuyết tán xương mù trạng tinh thể. Chỉ là cực kỳ chút ít máu tươi, liền nổ tung tương đối xóa tung xương mù màu máu. Đây là hồng ngân chất liệu đối siêu phàm giả máu tươi sinh ra phản ứng bình thường. Trừ Linh nói khẽ, loại này đối bình thường siêu phàm giả mà nói kịch độc vô cùng đạn, đối ngươi có thể tạo được hiệu quả, lại rất có hạn. Sinh hỏa khuyết tán, bao phủ Cố Thận máu tươi, lấy dính hồng ngân máu tươi, tao nộ càng cường đại hơn trật tự tại thời khắc này một lần nữa thu nạp, không lại bành trướng khuyết tán, mà là bị hấp thu tới lửa trong xương mù. Lực lượng của ngươi không phải vô tự mà là có thứ tự, mà hồng ngân trật tự không có sự cường đại của ngươi. Trừ Linh nói, đương nhiên, cái này chỉ nói rõ là mạnh ăn khớp vật liệu đối ngươi sự ăn mòn có hạn, nếu như bị viên đạn chính diện đánh trúng, chính là một chuyện khác. Dạng này a, Cố Thận sờ lên vết thương, vậy mà đã không có cái gì cảm giác đau đớn, không thể tưởng tượng nổi. Chính mình xích hỏa năng lực là tới một mức độ nào đó trọng lập vật chất trật tự, giống nhau ý đồ thành lập trật tự hồng ngân đạn, căn bản là không cách nào nghịch loạn xích hỏa, tương phản sẽ bị chính mình xích hỏa trừ bỏ bản thân trật tự. Như thế phỏng đoán, mạnh ăn khớp chất liệu đạn đối với mình mà nói, sự ăn mòn sẽ phi thường nhỏ bé. Như vậy cần muốn cân nhắc chính là chính diện đánh tới xuyên qua sát lực. Như vậy, ta chỉ cần né tránh đạn liền tốt. Cố Thận nhìn về phía phương xa, hít một hơi thật sâu. Xích hỏa lượn lờ mi tâm, tinh thần lực của hắn ngoại phóng, giống như là một mặt bích lũy. Tế lư trong hồ sơ biểu hiện, năng lực của hắn là mắt ưng đây cơ hồ là một vị trời sinh chất lượng tốt tay bắn tỉa, mắt ưng nắm giữ cực giai động thái thị lực, trừ phi tốc độ có thể nhanh đến mức giống Tống Từ như thế, nếu không rất khó tránh né ánh mắt khóa chặt. Cố Thận cơ hồ không có xê dịch chính mình thân vị. Hắn biết rõ, tốc độ của mình còn xa xa không đạt được né tránh mắt ưng đuổi bắt trình độ, muốn phải dựa vào trốn tránh, làm tế lư đánh lén, súng ngắm, phạm sai lầm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Động cùng bất động, không có khác nhau. Mắt ưng chằm chằm ở của ta một phút này, ta có thể đối với hắn tiến hành tinh thần lực gai nhọn, thậm chí thôi miên. Cố Thận nhẹ giọng thì thào, chỉ tiếc tinh thần lực của ta không đủ, những này đều chỉ là quấy rối thủ đoạn. Lúc trước Tề Lương ngưng tụ mắt ưng, Cố Thận đã phát động một lần tinh thần gai nhọn, chỉ có điều song phương thực lực sai biệt có chút cách xa. Một kích này bị ngăn lại, đối Tề Lương mà nói, tuy có gánh vác, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng muốn để đạn chết đi, quấy rối như vậy đủ rồi. Lần tiếp theo, mắt ưng lại khóa chặt, ta muốn ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực phát động tiến công, thắng bại chỉ ở trong chốc lát. Cố Thận tin tưởng, mong muốn né tránh đánh lén, súng ngắm, đây chính là chính mình duy nhất có thể nắm chắc cơ hội. Lúc trước cùng Tống Từ quyết chiến, Tề Lư hẳn là mở ra không chỉ một lần mắt ưng, tinh thần lực của hắn ngay tại mất khống chế bên dưới, hắn còn có thể mở nhiều ít thương. Chỉ cần nhường Tề Lư mắt ưng xuất hiện sai lầm, mặt sông hoàn cảnh ác liệt như vậy dưới tình huống, lại ném một thương, tâm tình của hắn coi như cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tới đi, Cố Thận khiêu chiến tinh khí thần, tụ tập toàn bộ lực chú ý, hắn đang chờ đợi mắt ưng lần thứ hai nhìn chăm chú. Làm cái thứ nhất hồng ngân đạn xuyên qua mặt sông, một đường như bẻ cánh khô đụng nát giọt nước, lướt đi một đầu thật dài tinh hồng tơ máu thời điểm. Tống Tử cùng Trần Một ngay tại ao trong chiến đấu, tiếng súng kia vang vô cùng rất nhỏ, nhưng đối với bọn hắn loại này cấp bậc siêu phàm giả mà nói, một tơ một hào động tĩnh đều không thể giấu giếm được cảm giác. Trần Một thần sắc không thay đổi, chủ động nắm lấy Tống Tử hai cổ tay, khiến cho cảnh tượng lâm vào đấu sức chi tranh. Hỗn đản, thả bắn lén Tống Tử con ngươi co bảo, nếu như không có bất kỳ hạn chế, hắn kỳ thật tới kịp tiếp được cái này mai đạn, có thể bê ở viên kia đạn động tác căn bản là không có cách thi triển, liền bị Trần Một kéo vào trận này lâu dài đấu sức bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên kia đạn lướt qua đại giang. May mắn, Cố Thận năng lực có chút đặc thù, dạng như vậy đánh tóm lại là không có thương tổn tới hắn. Hắn thần sắc căm trầm, tiếp cận Vương Sa Tề Lư. Ngươi là đang lo lắng tiểu tử kia à? Trần Một nói khẽ, vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào ta đi. Quả đen thấp giọng nói, tối nay là ngươi ta chi chiến, ta không hứng thú cùng ngươi đánh nhau. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, chính là hắn. Trần Một nhìn về phía Cố Thận, phương xa hiện hiện rực náo nhiệt quang, nhường hắn kìm lòng không được nheo cặp mắt lại. Trần Một một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tống Từ trên thân, thản nhiên nói, về phần hắn còn sống, vẫn phải chết, kỳ thật không quan trọng. Câu nói này chỉ nói là cho Quả Đen nghe. Hắn đã nhìn ra, Quả Đen rất quan tâm sự sống chết của thiếu niên này. Trên thực tế hắn cũng rất quan tâm. Thiếu niên này tối nay thành công xâm nhập Nam Loan Đại Hạ, hơn nữa thoát đi. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng chuyện này phía sau chân tướng. Nếu có thể, Trần Một cũng không muốn trực tiếp giết chết Cố Thận. Tề Lư mắt ưng có thể 100% cam đoan trúng đích, mà súng ngắm nhét vào hạ một viên đạn chính là tử ngân đạn. Trần Một nhắc nhở, duy nhất có thể ngăn cản cái này mai đạn, có thể cũng chỉ có ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Quả Đen cái chán có gân xanh nâng lên. Ta muốn nói, để lại cho ngươi thời gian, không nhiều lắm. Trần Một chậm rãi mở miệng, thật không nhiều lắm. Tiếng nói rơi xuống đất một phút này, Trần Một có chút liếc về phía sau một cái này thoáng nhìn, cả tòa thế giới tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng biến chậm chạp. Đại giang phía kia, Giá Thương đứng yên Tề Lư, kia đứng trang nghiêm như đá điêu thể đứng. Xuất hiện một sát chấn động, hắn toàn thân bộ mặt cơ bắp đều có chút dữ tợn, co rút, kỳ thật kia là nổ súng sát na, súng ngắm sức giật truyền lại dẫn đến. Từ ngân đạn ánh lửa, tại chậm dần tốc độ thời gian trôi qua bên trong hoàn chỉnh nở rộ, nào giống như là một đóa nở rộ bị ngạn hoa đóa, yêu dị mà chí mạng. Tống Tử toàn bộ lực chú ý, đặt ở viên kia đạn phía trên, tại tốc độ thời gian trôi qua bị chậm dần thế giới bên trong, cái kia thân ảnh mơ hồ mới khó khăn lắm khôi phục bình thường, quay đầu sát na, có ánh mắt kinh ngạc theo đáy mắt chảy xuôi. Hắn không dám tin nhìn chằm chằm Trần Một. Duy nhất không có nhận đến tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng người, chính là Trần Một. Trần Một trong nháy mắt tránh thoát đấu sức căng thẳng dáng vẻ. Quỳ gối, không người, đạp nước. Làm cái động tác vô cùng trôi chảy, tại chậm dần thế giới, tốc độ của hắn thậm chí so tử ngân đạn còn phải nhanh hơn một chút, toàn bộ lớn giang đô lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một tòa vô hình lĩnh vực nở rộ. Tòa lĩnh vực này đến từ Trần Một, mi tâm của hắn chán phóng dọa người ngân sắc quang mang, thời gian chậm chạp hành động, mà hắn không bị ảnh hưởng, tại thành tâm hội trong hồ sơ căn bản cũng không có ghi chép Trần Một năng lực. Bởi vì đại đô không có địch thủ, đáng ra hắn mở ra tòa này vực. Tại cuộc tỉ thí này bên trong, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối rất rõ ràng, không phải chiến thắng quả đen, mà là mang đi cố thận, cho nên hắn từ đầu đến cuối đang đợi một thời cơ. Một cái quả đen không cách nào hai đầu chiếu cố thời cơ. Thử ngân đạn, cùng chính mình. Hiện tại, thời cơ đã đến. Làm lĩnh vực rút lui, thế giới hiện thực chỉ mới qua 0.5 giây. Có lẽ, một giây. Làm lĩnh vực triệt hồi, Trần Một đã đứng ở cố thận trước mặt. Hắn không có động thủ, chỉ là tĩnh tĩnh lập tại nguyên chỗ. Phương xa tiếng thứ hai súng vang lên, cũng không có vang lên. Toàn bộ lớn giang đô là tĩnh mịch, im ắng, dường như tất cả thanh âm đều bị áp chế xuống. Trần Một cái chán chảy ra mồ hôi. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, là bởi vì hắn cảm giác được, có người liền đứng tại sau lưng mình. Chương 131, thân phận, 1, chương 131, thân phận, 1, gõ hạ có súng, tinh tường cảm nhận được ra khỏi nóng sức giận, lại không có chờ đến súng vang lên tề lư, thần sắc có chút hoang mang. Ngay tại bóp có súng trước đó, tề lư đã dự cảm tới, lần thứ hai nổ súng sẽ gặp phải đối phương tinh thần lực phản công. Trên thực tế hắn cũng không quan tâm cái gì tinh thần lực bị hao tổn, liên tục mấy lần mở ra mắt ưng, tinh thần lực của mình sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hắn chỉ hy vọng chính mình cuối cùng một cái tử ngân đạn có thể thuận lợi bắn thủng thiếu niên kia đầu. Nhưng sự thật tình huống lại là chính mình vô cùng thuận lợi nổ súng, đối phương vậy mà không có bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Nhưng vị dị chính là một thương này tỉnh ngòi, tại hắn thị giác bên trong đã thấy tử ngân đạn ánh lửa trên không trung nở rộ thành một đóa yêu diễm hoa, mà giờ khắc này tử sắc diễm hỏa từ từ biến mất, yêu dị đóa hoa tại họng súng trường tồn. Đây là một đóa chân chính đóa hoa màu tím, tại tử ngân đạn phía trên nở rộ, làm tề lưu ý thức là cái này một lúc thời điểm, hết thảy đều đã trễ. Dây leo bò đầy nòng súng, cùng toàn thân của hắn, khiến cho hắn liền chuyển động đầu lâu đều biến mười phần khó khăn. Gian nan vạn phần na di thị giác về sau, tề lưu hãi nhiên phát hiện, không chỉ là chính mình, tại dọc theo bờ sông tất cả thành tâm hội thành viên, trên thân đều quấn đầy dây leo. Đây là khi nào thì bắt đầu, lại là lúc nào kết thúc. Người rất thông minh, không có tiếp tục động thủ. Chân một mồ hôi lạnh lâm ly, hắn nghe được phía sau vang lên nhẹ giọng tán thưởng. Chỉ có điều tán thưởng chi thanh âm của người bên trong nghe cũng không có chân chính thưởng thức. Nếu như ngươi ra quyền trái, ta sẽ bẻ gãy quả đấm của ngươi. Nếu như ngươi ý đồ dâm nát, ta lại đánh gãy hai chân của ngươi. Nếu như ngươi mong muốn rút ra bên hông đao săn vậy, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì đao săn trong tay ta. Vuốt vuốt đao săn lão nhân, liền tĩnh tĩnh đứng tại Trần Một phía sau khoảng 3 mét, đây là một cái rất nguy hiểm khoảng cách, cũng là một cái rất khoảng cách an toàn. Hắn nhẹ nhàng đập lưỡi lao, lắng nghe thanh thúy chấn kích thanh âm, đồng thời hứng hờ đánh giá trước mắt ở độ tuổi này không lớn, nhưng thiên tư chắc tuyệt tóc con người trẻ tuổi, đại đô mỗi một cái gặp qua Trần Một siêu phàm giả, đều sợ hai thán phục tại vị này Trần công tử tư chất siêu phàm. Duy chỉ có hắn không có. 5 năm trước, phụ thân của ngươi từng tìm tới ta, hy vọng ta có thể giáo dục ngươi thể thuật. Lão nhân chậm rãi nói, nhưng ta từ chối hắn, không phải là bởi vì ta không muốn dạy bảo, mà là bởi vì ta không có gì có thể giáo. Tại thời điểm này, rất nhiều người còn cho rằng ngươi bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, nhưng bọn hắn không biết rõ, kỳ thật ngươi đã tìm được một vị đủ cường đại lão sư, tại thể thuật phương diện tu hành tạo nghệ đã siêu việt Đông Châu tuyệt đại đa số người đồng lứa, chỉ là chưa từng bộc lộ tài năng. Trần Một Thiên lặng không nói. Thật lâu trước đó, hắn Trần Một xem như Trần Tam Nghị viên nhi tử, đã nghe tiếng đại đô. Nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ, đi khác, đem Trần Một coi như là một cái độc lập người. Là mấy năm này mới bắt đầu, hắn dùng nắm đấm của mình chinh phục thành tâm hội Nam Đường mỗi một vị siêu phàm giả, dùng cùng quạ đen giống nhau như lúc phương thức. Không thể không nói, loại phương thức này rất hữu hiệu. Hắn nắm giữ chính mình xưng hô, những người kia bắt đầu gọi hắn Trần Một, mà không phải Trần công tử. Ta không hiểu Trần Một nhẹ nhàng mở miệng, nói, đêm nay chiến trận tất nhiên không nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi kinh động ngài a. Lão nhân buông xuống mặt mày, đem đao săn chậm rãi cắm về người tuổi trẻ bên hông trong vỏ đao. Ta có thể không tin, cả tòa Đông Châu duy nhất lớn tài quyết quan, trùng hợp tại đại đô tản bộ, trùng hợp đi tới Giang Than. Trần Một chậm rãi nói, sau đó ra ngoài lòng nhiệt tình, không hỏi xanh đỏ đen trắng, ngăn lại một màn như thế náo kịch. Liền xem như kéo lệ giá, cũng không có như ngươi loại này kéo pháp. Phương xa bờ sông vang lên oanh minh, xa thiên có máy bay trực thăng lướt đến, trên đường lớn cấp tốc lái tới từng chiếc cố xe, Giang Than yên tĩnh, tại thời khắc này rốt cục bị đánh phá. Có người nhanh chóng chạy đến bờ sông, thấy được bị dây leo dây dưa từng đạo bóng người, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Nam Loan cố xe cuối cùng dừng lại. Đèn chiếu hội tụ chỗ, hất lên màu đen quặng lông áo khoác nhỉ trung niên nam nhân chậm rãi xuống xe, hắn chỗ đến, vô số ánh mắt bao hàm lấy kính sợ, khiêm tốn. Trên xe còn xuống tới một vị quần áo cổ phát cũ kỹ không đáng chú ý lao nhân, liền yên lặng đi theo tại nam nhân bên cạnh. Nghị viên đại nhân, Trần tiên sinh. Tương đạo xưng trong tiếng hô, nam nhân bước nhanh hướng về bờ sông đi đến. Ngay sau đó, một vị khác da trắng như tuyết nữ tử cũng xuống xe, nàng bước nhanh gặp phải nam nhân, hai người vị trí có rất nhỏ tuần tự phân chia, nữ tử không ngừng thấp giọng nói gì đó. Cuối cùng hai người tới bờ sông bên cạnh, đạp nước mà đi, sóng nước dập dờn. Không có bất kỳ cái gì siêu phàm khí tức dấu hiệu, nhưng mặt sông chính là vững vàng chèo chống hai người. Theo cỗ xe đỗ một phút này, Quả Đen liền meo cặp mắt lại, hơi có chút kiêng kỵ đánh giá nhìn qua cái kia trung niên nam nhân, hắn kiêng kỵ không phải Trần Tam, mà là cái kia không đáng chú ý lão giả. Mọi người đều biết, Trần Tam là không có thức tỉnh siêu phàm người bình thường, mà bên cạnh hắn lại có một vị trung thành tuyệt đối phong hào người hầu, ai cũng không biết hai người này đến tuột cùng là ra ngoài như thế nào hiệp nghị như thế nào cân nhắc. Một vị tiếp nhận nghị hội chính thức thụ phong siêu cấp cường giả, vậy mà cam tâm làm một cái bóng, một đầu lão cẩu. Trần Tam chỉ là liếc mắt Quả Đen, thần sắc không có biến hóa chút nào. Ngoại giới truyền ngôn hắn từng thịnh nộ tại Tống Từ đả thương cháu ngoại của mình, nhưng bây giờ chân chính thấy một lần, trên mặt của người đàn ông này không có chút nào phẫn nộ, hắn xem Tống Từ như xem không khí, chỉ một cái liếc mắt liền một lần nữa lướt qua. Loại phản ứng này nhường Quả Đen có chút bất ngờ. Chương 131, thân phận 2, chương 131, thân phận 2, nhìn thấy Trần Tam mang theo phong hào lão bộc ra sân một phút này, hắn liền đã làm tốt ứng đối lột ra thủ đoạn, cùng lắm thì liền lại đánh một trận. Nhưng trên thực tế, trận này báo tố cũng không tiến đến. Hơn nữa cảnh tượng lạ thường bình tĩnh. Đại Giang một bên khác, giống nhau có mấy thân ảnh chậm rãi đến đây. Phu nhân ở trái bung rủ, Thôi Trung Thành bên phải đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái thần sắc an tường lão nhân, nhìn thấy phu nhân cùng nhỏ Thôi tiên sinh xuất hiện, Tống Tử cảm thấy có chút tê cả da đầu, nhưng ngoài ý liệu là, phu nhân nhìn về phía trong ánh mắt của mình cũng không có trách cứ. Hôm nay đến cùng là thế nào? Tống Tử đứng tại trên sông, âm thầm thầm thì. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chân tay luống cuống, cố gắng mong muốn nuốt thanh giờ này phút này bên trên diễn cho mã, đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng đại não càng là suy nghĩ, càng là đứng máy. Theo Trần Một mở ra thì Hoán Linh vực một khắc kia trở đi, Tống Từ liền cảm nhận được, cái này khởi sự kiện phát triển bắt đầu không bị khống chế, đã vượt ra tầm kiểm soát của mình. Mà loại này không bị khống chế cảm giác, như thật muốn ngược dòng bản cầu nguyên, hẳn là theo Cố Thận cự tuyệt chính mình rút lui kế hoạch một phút này bắt đầu. Lúc ấy Cố Thận nói một câu, quen biết lâu như vậy, ngươi thật giống như còn không biết thân phận của ta. Mà Quả Đen nhớ được bản thân lúc ấy chỉ cảm thấy thật buồn cười, thế là vô ý thức liền trả lời một câu, thân phận của ngươi rất trọng yếu a. Hiện tại xem ra tình huống giống như cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, bởi vì mang theo Diệp Ninh Thu cùng lão bộc Trần Tam, cùng nhỏ Thôi tiên sinh phu nhân Triệu Tây Lai, những này đứng tại đại đô chí cao điểm nhân vật, tất cả đều hướng về lòng sông đi đến. Bọn hắn đi hướng một người. Cố Thận, Chu Thế Nhân. Trần Tam dừng bước, thản nhiên nói, tối nay đại đô trà sát ngọn gió nào, thật đúng là ồn ào à, có thể đem ngươi thổi tới. Tây tiên sinh quay đầu nhìn về phía Trần Tam, chỉ là cười cười. Diệp Ninh Thu âm thanh âm vang lên. Nam Loan đại hạ tao ngộ xâm lấn, có người xâm nhập đại hạ, nàng liếc mắt ghé vào băng nổi bên trên thiếu niên. Hỏi, chúng ta đuổi bắt xâm nhập nghi phạm, hẳn không có xúc phạm Đông Châu luật pháp à? Đuổi bắt nghi phạm, tự nhiên không có xúc phạm luật pháp. Tây tiên sinh đem ánh mắt thu hồi, hắn nhìn về phía sông một bên khác, Thôi Trung Thành một đoàn người vừa mới đạp vào mặt sông, giờ phút này đối thoại của bọn họ thanh âm còn không có truyền ra. Đã như vậy, thân làm Đông Châu lớn tài quyết con người, dựa vào cái gì can thiệp cuộc đuổi bắt này hành động? Trần Một lập tức mở miệng. Tây tiên sinh vẫn không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem sông phía bên kia, tại kiên nhẫn chờ đợi. Nam Loan đại hạ cắt điện có nhân tạo vết tích, thang máy cùng giếng nói lưu lại cắt kim loại chứng cứ, Trần Một vẫn không có đạt được đáp lại, hắn vội vã giải thích, thế là thanh âm càng thêm trầm thấp, hơn nữa gấp rút nói, màn hình giám sát bên trong không chọn vẹn thân ảnh, cùng hắn hình dáng đặc thù cơ bản phù hợp, Cố Thận ướt xuống theo băng nổi bên trên bò lên, thấy rõ hắn tướng mạo về sau, tất cả mọi người ở đây đều giữ vững trầm mặc. Trần Một chú ý tới, phụ thân Trần Tam không lên tiếng, Diệp Ninh Thu cũng không nói chuyện. Cuối cùng, đẩy xe lăn nhỏ Thôi tiên sinh đi tới lòng sông. Thôi Trung Thành không có gì thần sắc biến hóa, chỉ là hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Trần công tử, những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh có người xâm nhập Nam Loan đại hạ, mà không thể chứng minh xâm nhập Nam Loan đại hạ người là hắn. Ngươi cần muốn xuất ra càng trực tiếp chứng cứ, tỉ như đại hạ bên trong giám sát thực đồ. Trần Một giật mình, tất cả giám sát đều không có trực tiếp biểu hiện Cố Thận hình tượng. Gia hỏa này giống như là một cái âm hồn, mà so với cái này càng làm cho hắn không hiểu là thái độ của những người này, bao quát phụ thân của mình cùng Diệp Linh Thu. Đã chư vị đều đến đông đủ, vậy ta liền chính thức giới thiệu một chút. Chu Thế Nhân cuối cùng mở miệng, hắn lôi kéo Cố Thận đứng người lên. Vị này là ta quan môn đệ tử, tài quyết sở tân nhiệm S cấp, Cố Thận. Quan môn đệ tử, bốn chữ này nói đến rất chân thành. Nghe đồn Chu Tế Nhân đã quyết định từ đi tài quyết sở lớn tài quyết quan vị trí, rất nhiều người nhìn chằm chằm, mà đệ tử học tập theo hắn, mỗi một vị đều là thiền tư chắc việt siêu phẩm giả, thậm chí tự tay vung trồng ra thiên đồng loại này cấp bậc phong hào cường giả. Tham thiên chi thụ thụ phong, kỳ thật chính là nghị hội đối với hắn khẳng định. Tham thiên chi thụ, che chở sau ấm, mà bị tham thiên chi thụ thu làm quan môn đệ tử tồn tại, nên là bậc nào trọng yếu thiên tài. S cấp, vô cùng đơn giản lại tràn ngập phân lượng hai chữ, đã đủ để chứng minh Cố Thận tầm quan trọng. Trên thực tế hồ sơ của hắn vẫn luôn là bị kín, nhưng khi đó đặc xá lệnh chuyện kinh động qua một lần nghị hội, thế là Trần Tam nhận ra thiếu niên này. Tại đại nhân vật trong mắt, trên đời này không có có một chuyện là trùng hợp. Chu Thế Nhân xuất hiện tại Giang Than không phải là trùng hợp. Như vậy vị này S cấp hư hư thực thực chui vào Nam Loan đại hạ chuyện, cũng sẽ không là trùng hợp. Trần Tam cùng Diệp Ninh Thu đều rất rõ ràng, thời đại này so với chứng cứ, càng giảng cứu chính là cổ tay, là kết quả. Hôm nay ta đến, là vì một cọc năm xưa bản án cũ. Vụ án này lúc đầu đã bị phong tỏa, nhưng ngay tại trước mấy ngày, bị một lần nữa lật lại bản án, đồng thời thêm vào nhận định là S cấp hồ sơ vụ án, Chu Tế Nhân tiếp tục mở miệng. Nương theo lấy tiếng nói, dây leo quấn lên Trần một hai chân. Doanh Hải Tài quyết quan Chu Dụ cái chết, bị nhận định cùng Túc Mắt Thạch Điêu Diên Đan Nhai Xương Mù trở vụ án sắp nhập. Những này vụ án đều ra ngoài trường Cựu Cơ Kim Hội chi thủ, Tài quyết sở đang toàn lực bắt nghi phạm. Trần một, truy tìm lực lượng, mà không hỏi nơi phát ra, là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn. Cây Tiên Sinh chậm rãi mở miệng, hiện tại ngươi dính liễu bản lên hồ sơ vụ án, năm đó ngươi thể thuật, còn có truyền thụ thể thuật vị lao sư kia, đều là từ đâu mà đến, hy vọng ngươi thành thật khai báo. Một chương này tương đối khó viết, ra sân nhân vật nhiều, lượng tin tức lớn, để bảo đảm đơn chương đọc trôi chạy tính sửa đổi thật lâu, đến tiếp sau khả năng sẽ còn sửa chữa. Đại gia chờ lâu. Chương 132, Diệu Thủ chương 132, Diệu Thủ lão sư Cố Thận thật sâu thở dài một hơi. Hắn tâm tình bây giờ vô cùng phức tạp, tại Trần một thi triển thì hoán lĩnh vực một phút này, sinh hỏa tại mi tâm hơi núp nhích một chút. Theo đạo lý mà nói, Cố Thận trước mắt tinh thần lực, không cách nào tại thì hoán trong lĩnh vực làm ra phản ứng chút nào, thậm chí sẽ không ý thức tới mình bị thì hoán, nhưng hết lần này tới lần khác sinh hỏa nhường Cố Thận khôi phục thanh tỉnh. Nếu như nhất định phải tìm một cái giải thích hợp lý, như vậy chỉ có thể nói rõ, thì hoán loại này vô tự lực lượng, cũng là tại sinh hỏa trùng tiến trật tự bên trong. Nhưng sinh hỏa lực lượng, cũng bèn bèn nhường Cố Thận ý thức được, mình bị trì hoãn thời gian. Càng hỏng bét chuyện chính là, chính mình trước kia nín thở ninh thần, đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở phương xa tể lưu dựng lên kia cán lớn thư phía trên, làm tử ngân đạn nở rộ hoa hỏa chi lúc, cũng đúng là mình đánh trả thời điểm. Thì hoán lĩnh vực, nhường Cố Thận căn bản là không có cách đánh trả. Hắn trơ mắt nhìn xem tử ngân đạn toát ra ánh lửa, lại trơ mắt nhìn xem Trần một tự mình hướng về chạy tới. Thẳng đến thì hoán lĩnh vực kết thúc, Cố Thận lưu tại giang than đánh cược cũng hạ màn. Cố Thận không biết mình là không phải bên thắng, hắn thành công ấn chứng ý nghĩ của mình, nhưng lại chỉ xác minh một nửa. Bởi vì hoàn toàn chính xác có người đang nhìn chăm chú chính mình, giang than nhằm vào sát ý của mình, tại một khắc cuối cùng bị ngăn cản, chỉ là xuất thủ người là lao sư của mình. Tề Tiên Sinh. Cố Thận trước kia phỏng đoán kết cục sẽ là thôi trung thành từ đó vận hành, dẫn đến tối nay giang than cái này khởi sự kiện kết thúc. Bất quá bây giờ cảnh tượng cũng vượt qua Cố Thận đoán trước. Hắn không nghĩ tới, đại đô khu hai vị nghị viên đều đi tới hiện trường, tối nay nháo kịch là thành tâm hội khác nhau, cuối cùng là địa để tranh chấp, hẳn là từ địa để đến giải quyết. Hai vị nghị viên đăng tràng, chuyện khả năng liền không đơn giản. Cố Thận đánh giá hai bên, cái kia hất lên màu đen cọng lông áo khoác nỉ trung niên nam nhân, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng đại nhân vật, cho dù không nói lời gì, cũng là sắc mặt sinh uy, làm lòng người sinh kính sợ, mà bạn đi theo làn da tuyết trắng nữ nhân, rất rõ ràng chính là tại đại đô thân phận địa vị gần với phu nhân một vị khác truyền kỳ nữ, Diệp Linh Thu. Hấp dẫn Cố Thận nhiều nhất chú ý là phu nhân rủ dưới lao nhân, một bộ đen nhánh âu phục, hơi khô xẹp, bởi vì cố này thân thể chủ nhân đã quá già rồi, khuôn mặt dưới dù che lấp bên trong bị che lấp, chỉ lộ ra khô cạn hai tay. Hắn ngồi trên xe lăn, hai tay nắm nắm tay, giống như là cầm toàn bộ thế giới. Mặt sông vụn băng phản chiếu ra lão nhân nắm giữ vô thượng quyền hành uy nghiêm một màn. Hoa Chí, Triệu Thị, đại đô quyền lực địa vị thân phận đều là lớn nhất người nói chuyện. Cho dù Cố Thận lúc trước đã mơ hồ đoán được, tối nay hai vị nghị viên đều tới, trở nên sự tình tất nhiên không đơn giản. Nhưng khi Cây Tiên Sinh mở miệng thời điểm, hắn vẫn hơi kinh ngạc. Trước là giả vờ được sủng ái mà lo sợ tiếp nhận Cây Tiên Sinh giới thiệu. Hai biên đại nhân vật kỳ thật đều là người quen biết cũ. Cố Thận biết, bọn hắn kỳ thật đều nhìn qua hồ sơ của mình. Có câu nói tại bây giờ nói ra đến sẽ rất muốn ăn đòn, nhưng ngược cũng là lời thật. Mặc dù mình không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là nhận biết mình. Xâm nhập Nam Loan đại hạ chuyện, có thể đại khả nhỏ, Cố Thận sở dĩ kiêng kỵ Trần Một, bởi vì cái này gia hỏa không tuân theo quy củ, nếu như lúc trước bị bắt được, tiền trảm hậu tấu, chính mình không có một chút xíu biện pháp. Mà bây giờ thì không giống như vậy, Tây Tiên Sinh tự mình ra mặt, đem chính mình đệ tử thân phận run lên đi ra, để bảo đảm nó trọng yếu tính còn đặc biệt tăng thêm đóng cửa hai chữ. Trần Tam thân phận địa vị không tầm thường, sẽ không truy cứu việc nhỏ loại chuyện này, chỉ có thể Diệp Ninh Thu ra mặt, nếu như nàng mong muốn tiếp tục truy cứu, vậy thì liên lụy thôi trung thành nói vấn đề. Chứng cứ. Trần Tam bên này người, căn bản cầm không ra chứng cứ. Cố Thận xâm nhập Nam Loan đại hạ chuyện này, làm được thực sự gọn gàng, giám sát hư hao, hiện trường không có để lại mặc cho thân phận như thế nào tin tức, cho dù vận dụng tinh thần hệ chắc tả, cũng nắm chặt không ra có thể hồi tưởng siêu phàm án cướp. Mong muốn truy trách, tỷ lệ lớn là không đùa. Qua tối nay, liền lại càng không cần phải nói. Nhưng chân chính nhường Cố Thận kinh ngạc chính là Cây Tiên Sinh đối Trần Một nói lời. Hắn không lộ ra dấu vết nhìn về phía sau lưng viện xe lăn Thôi Trung Thành, thấy được nhỏ Thôi Tiên Sinh khỏe môi có chút nết lên một vệt đường cong. Những năm gần đây, Thôi Trung Thành một mực hoài nghi trường Cựu Cơ Kim Hội trôn xuống một quả địa lôi, hắn không có chứng cứ, đau khổ tìm, nhưng trên thực tế trận này đánh cờ, tại chính mình tiến vào đại đô trước đó lại bắt đầu. Lúc có vị kia la bàn chủ nhân manh mối về sau, liền không còn là Cố Thận một người tại chiến đấu. Rất hiển nhiên, Thôi Trung Thành lực lượng lập tức bắt đầu hành động, Chu Dụ vụ án sở dĩ có thể sáp nhập, nhất định là có người cung cấp súng túc luật cứ. Cố Thận lập tức liền nghĩ đến người kia là ai. Chỉ có thể là Đường Đại Pháp Quan Đường Thanh Quyền. Như thế thời gian ngắn ngủi, có thể đem cái này mấy món vụ án sáp nhập, đồng thời một lần nữa khai triển hành động. Thôi Trung Thành làm việc hiệu suất làm cho người sợ hãi thán phục, chính mình muốn cho rằng là một mình phân chiến, có thể hiện tại xem ra, phía sau còn có một vị tâm tư kín đáo thần đồng đội. Là Cố Thận một nháy mắt nghĩ đến chính mình tại Nam Loan Đại Hạ tầng 19 nhìn thấy cảnh tượng. Nếu như nói Nam Loan Đại Hạ cùng La Bản chủ nhân có liên hệ, như vậy chính mình xâm nhập đại hạ, trong nháy mắt liền bị Trần Một phát giác, liền có thể giải thích. Đêm nay giang than nước chiến, đều không có đem Trần Một hấp dẫn đi. Quá không hợp sửa lại. Gia hỏa này xuất hiện tại Nam Loan đại hạ, có lẽ hắn chính là tiến vào tầng 19 tín đồ. Suy đoán này có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng Trần Một cùng La Bản chủ nhân thành lập liên hệ là cực tỷ lệ lớn chuyện. Nghĩ tới đây, Cố Thận phía sau không khỏi có chút phát lạnh. Hắn cảm thấy mình giờ phút này gặp phải đối thủ, thực sự có chút quá mức đáng sợ, Trần Một loại này đỉnh phong 11 tầng siêu phàm giả, đều chỉ là một quân cờ. Đối mặt với Chu Tế Nhân khảo vấn, Trần Một cũng không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi quay đầu, thật sâu nhìn về phía phụ thân của mình, cùng ở một bên Diệp Linh Thu. Diệp Linh Thu có chút bộ dạng phục tùng, khe khẽ thở dài. Trần Tam nói, "Ăn ngay nói thật liền tốt. Ta không có gì có thể nói." Trần Một đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tế Nhân, thản nhiên nói, "Không có người chuyển thụ cho ta thể thuật, ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Những năm này, Trường Cửu Cơ Kim Hội khiêu chiến nghị hội, phá hư trật tự, thân làm Đông Châu lớn tài quyết quan, ta một mực tại truy tra phía sau màn người tổ chức hạ lạc. Chu Tế Nhân liếc mắt Trần Một, đi vào Trần Tam trước mặt, nói, "Trần Nghị Viên, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng kia đám lũ điên phong cách hành sự à? Bọn hắn không quan tâm tự thân chết sống, chỉ muốn chế tạo khủng hoảng cùng hủy diệt." "Ta đương nhiên biết rõ." Trần Tam lạnh lùng nói, "Ngươi là muốn nói, không có nhi là như vậy người, ta cần đem hắn mang đi." Chu Tế Nhân bình tĩnh nói, "Chứng cứ." Trần Tam buồn bã nói, "Ta cần chứng cứ." "Tốt." Chu Tế Nhân giơ bàn tay lên, trong nháy mắt mấy trăm đầu dây leo theo đáy sông sinh ra. Một màn này thực sự có chút dọa người. Cố Thận thấy ánh mắt ngưng tụ. Lần trước nhìn thấy cây tiên sinh ra tay, là tại chế phục A009 thời điểm, khi đó vận dụng thủ đoạn, có thể xa không có hiện tại như vậy thành thế to lớn. Cái này có chút huyết ý tứ. Những này dây leo theo đáy sông sông lên phía trên ra, sau một khắc liền phải theo mặt sông nhảy lên. Giờ phút này, Trần Tam phía sau vị lão giả kia cũng hành động, hắn có chút nghiêng người, dưới bàn tay ép, cả tòa đại giang quần quần giọt nước, trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, hơn nữa mặt băng cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, có nội bộ ngưng tụ thành băng sơn xu thế. "Chu Thế Nhân, ngươi là muốn đối nghị viên ra tay?" Lão nhân thanh âm khàn khàn. "Chớ khẩn trương." Tây tiên sinh nói khẽ, "Ta chỉ là muốn tìm không ai hoàn cảnh, thật tốt cùng Trần Tam trò chuyện chút." Sau một khắc, ầm ầm, cuồn phong gào thét. Cố Thận cảm thấy mình bị nhấc cao lên, thì ra phương biên trăm mét đại giang tất cả đều ngưng tụ thành băng sơn, mà tòa băng sơn này thì là bị một cái to lớn dây leo bàn tay nâng lên, trèo cao lên không về sau. Trần Tam tùy tùng lão giả thần sắc hiển nhiên có biến hóa, hắn lại lần nữa ép trưởng, mong muốn đem băng sơn ép xuống, nhưng lại chỉ có thể có chút chậm lại trên đó thăng huyền không một chút tốc độ. Cây gỗ khô bàn tay có chút hợp lực, mặt băng vỡ vụn. Áo đen lão giả thần sắc có chút tái nhợt, hắn có chút không dám tin nhìn về phía đối diện thần sắc nhẹ nhõm lớn tại quyết quan Chu Tế Nhân. Vô số giọt nước rầm rầm rơi xuống, giống như là treo ngược thác nước, theo chất gỗ bàn tay lòng bàn tay khe hở thẩm thấu rủ xuống hàng. Cây gỗ khô bao khỏa, bóp nát băng sơn về sau, chậm rãi hạ xuống. Trần Tam nhíu mày, Diệp Linh Thu thần sắc có chút khó coi. Bọn hắn hẳn là không ngờ rằng sẽ sinh ra tranh chấp. Một bên khác, ngồi trên xe lăn Triệu Tây Lai buông xuống hai con người, thấy không rõ thần sắc, nhưng Bung Rủ phu nhân, vẻ mặt dường như cũng có chút ngoài ý muốn, duy chỉ có Thôi Trung Thành, ánh mắt yên tĩnh như thường. Thấy cảnh này, Cố Thận như có điều suy nghĩ. Ngay trước hai vị đại đô khu nghị viên mặt, lão sư cùng Trần Tam tiếp thân mang theo vị kia phong hào cường giả đối bính một chiều, không hề nghi ngờ, lão sư chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nguyên trước chính mình coi là đây chỉ là huyết kỹ, hiện tại xem ra còn có càng sâu ý vị. Cái này tựa hồ là đang cảnh cáo, hoặc là tuyên cáo. Lão sư là Đồng Châu lớn tài quyết quan, đi mỗi một sự kiện đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Cố Thận suy đoán, có lẽ là bởi vì vừa mới kinh nghiệm bạch tội sự kiện nguyên nhân, tài quyết sở bên trong còn lưu lại rất nhiều nhìn chằm chằm địch nhân, nhìn chằm chằm lão sư lớn tài quyết quan vị trí. Tối nay Chu Tế Nhân ngay trước hai vị nghị viên mặt ra tay, một là báo đáp Triệu Tây Lai đè xuống bạch tội phong ba ân tình, hai là phải giống như ngoại giới triển lộ chính mình cường ngạnh cổ tay. Theo Thôi Trung Thành trên mặt bình tĩnh, Cố Thận đạt được kết quả mình mong muốn. Thôi Trung Thành đích thật là tại nhìn mình chằm chằm. Lão sư ra tay, rất có thể chính là hắn vận hành kết quả, chuyện càng náo càng lớn, đã rất khó kết thúc. Lão sư ra tay, đây là giải khai tối nay cục diện là số không nhiều lựa chọn, mà lại là một chiêu diệu thủ. Mời. Chu Thế Nhân đưa tay, mời Trần Tam tiến lên trước một bước. Dây leo lại một lần nữa theo đáy sông hiện lên, lần này hóa thành một cái gần rộng 10 mét dày cây gỗ khô bàn tay, đem hai người nâng lên, dần dần ngưng tụ thành một cái hình tròn một cầu. Tại một cầu bên trong, không ai có thể nghe được Chu Thế Nhân cùng Trần Tam nói cái gì. Rất ngắn trò chuyện, chỉ có không đến 5 phút. Một cầu một lần nữa tản ra, hóa thành bàn tay, từ từ rơi xuống, đem hai người buông xuống. Trần Tam thần sắc rõ ràng dã rời rất nhiều. Hắn cuối cùng ngắm nhìn con của mình, khoát tay áo, đối bên cạnh vị lão giả kia mở miệng. "Đi." Chương 133, thế giới mới chương 133, thế giới mới Cố Thận thần sắc có chút cổ quái. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngắn ngủi như vậy trò chuyện thời gian, đến cùng có thể nói cái gì? Trần Tam vậy mà từ bỏ bảo vệ con của mình. Trần Một cũng choáng, hắn trơ mắt nhìn xem phụ thân quay người rời đi, Diệp Linh Thu cũng chỉ là thần sắc phức tạp nhiều nhìn chính mình một cái, ngay sau đó tất cả mọi người lục tục ngo ngoe bắt đầu rút lui. Chu Tế Nhân đưa tay triệt hồi quấn quanh bờ sông thành tâm hội siêu phàm giả những cái kia dây leo, thường ngực rằng có xa quang đèn một chiếc tiếp lấy một chiếc dập tắt, Nam Loan tất cả mọi người rời đi nhanh chóng như vậy mà lại như thế im ắng. Hắn không rõ, vì cái gì? Chính mình lùng bắt người bị tình nghi, nhưng đến cuối cùng, chính mình trở thành người bị tình nghi. Thẳng đến bờ sông một bên quang mang tan mất, hắn mới ý thức tới, đây hết thảy đều là thật. Thân ở trong cục Cố Thận cảm thấy, đây hết thảy có chút giật mình như mộng. Một giây trước, tại bị đuổi giết, một giây sau, thân phận bị chuyển. hơn nữa bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú tư vị, thật đúng là có chút không quá quen thuộc. Quả đen trực câu câu nhìn mình chằm chằm, trong mắt ý vị lại rõ ràng bất quá. Tiểu tử ngươi là tài quyết sở người. S cấp. Tống Tử toét miệng xoa cánh tay, hắn nhìn chằm chằm Cố Thận, chắc không được ta luôn cảm thấy ngươi như thế biểu đầu. Cố Thận bất đắc dĩ cười cười. Gia hỏa này, nắm đấm có chút quá cứng rắn. Đại chiến kết thúc, quả đen đi vào trần một bên cạnh đi vòng vo một vòng, hắn đau đến nghe răng trợn mắt, toàn thân trên dưới đều là nắm đấm dấu đỏ. Nếu như không có Chu Tế Nhân ngăn cản, một trận này đánh xuống, kết quả thật đúng là khó mà nói. Trần Một bị dây leo trói buộc, không cách nào động đậy. Hắn dứt khoát từ bỏ dây rùa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói khẽ, các ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Thả lỏng. Ta mặc dù không phải người tốt lành gì. Chu Tế Nhân thản nhiên nói, nhưng cha ngươi cũng không phải, đi với ta một chuyến, đem hồ sơ vụ án nói rõ ràng, chờ chuyện giải quyết, ngươi vẫn có thể về nhà. Ta không có gì có thể nói. Trần Một lạnh lùng đáp lại, cười, hơn nữa, cái chỗ kia không phải nhà của ta. Tốt. Đã không có gì có thể nói, vậy cũng chớ nói. Tây tiên sinh đưa tay, dây leo mèo một tiếng đem Trần Một bao lấy, giống như là bao khỏa A009 như thế, khỏa thành một ngủ một quan. Ngoại giới không thể nghe trong đó thanh âm. Trái lại cũng thế. Triệu Tây Lai, như ngươi mong muốn, ta đánh Trần Tam bên cạnh cái kia lão tiểu tử dừng lại. Tây tiên sinh một tay đè xuống thạch quan, đứng tại trên mặt sông, lòng bàn chân sinh ra từng vòng gợn sóng, trên mặt hắn không có gì thần sắc biến hóa, một trận này đánh xong, cứu đoán xem như kết. Mạch tội sự kiện cùng đặc xá lệnh nhân tình, ta cũng liền không mất ngươi. Lão nhân khẽ ư bất quá, ta có một cái yêu cầu. Tây tiên sinh cười cười, hắn một cái tay khác kéo qua Cố Thận, đi vào bên cạnh mình. Vừa mới nói những lời kia, ta là chăm chú. Cố Thận thật là ta quan môn đệ tử, lần này bạch tội phong ba về sau, ta rất rõ ràng, đàn sói vây quanh, hoàn cảnh hiểm ác, cái gọi là tài quyết sở lớn tài quyết quan vị trí, hẳn là không nhiều ít thời gian như khi. Nghe đến đó, lão nhân chậm rãi ngẩng đầu. Kỳ thật lúc trước đặc xá lệnh thông qua, là tôi trung thành thay thế mình tiền trạm hậu tấu, hắn chỉ là thô sơ giản lược liếc qua hồ sơ của thiếu niên này, từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy có cái gì đặc biệt chỗ hơn người. Bằng vào lịch duyệt của hắn, nhìn qua quá nhiều thiên tài, mà Cố Thận, quá bình thường, quá bình thường. Thẳng đến hắn thông qua được thẩm hạch tổ khảo hạch, mới khiến cho lão nhân hơi cao liếc hắn một cái. Lần này Triệu Tây Lai chăm chú quan sát đến thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên kia có một trường khuôn mặt non nớt, còn có ánh mắt kiên định, ngoại trừ dường như cũng không có gì. Lần này, vẫn là nhìn không ra có cái gì trô hơn người. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chiếu cố hắn a? Triệu Tây Lai chậm rãi nói, vẫn là nói, ngươi hy vọng ta giúp hắn ngồi lên lớn tài quyết quan vị trí. Cố Thận con ngươi co vào. Lão nhân kia nói chuyện, cũng quá trực tiếp a. Lòng sông phong thanh phiêu đãng, trống rỗng, chỉ có 6 người, không, có người ngoài. Không Chu Tế Nhân lắc đầu, tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía quả đen. Cái kia, ta mắt tiểu, rút lui trước a. Hắn không thể ôm ghế đầu ăn dưa Tống Tử rất tức thời, nhìn thấy Chu Tế Nhân ánh mắt về sau, có chút lúng túng gãi đầu một cái, khẽ hát, quay người rời đi lòng sông, mặt ngoài phong khinh vân đạm mười phần tiêu sái, nhưng nội tâm thật sự là tâm không cam tình không nguyện, hận không thể từng bước quay đầu. Đợi đến người sau khi đi, Chu Tế Nhân rốt cục mở miệng. Hắn nhẹ giọng cười nhìn chăm chú Triệu Tây Lai, nói, ta hy vọng hắn tham dự vào dự luật thúc đẩy trong công việc. Cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Triệu Tây Lai thân thể từ từ căng cứng, hắn nhíu mày, thần sắc ngưng trọng nhìn qua Chu Tế Nhân. Sở dĩ hôm nay sẽ ra tay, không chỉ là bởi vì thiếu ngươi ân tình. Chu Tế Nhân mỉm cười nói, giác tỉnh pháp lệnh tranh đấu, nhường cả tòa Đông Châu nghị hội dung chuyển quá lâu. Ta muốn đoạn này dung chuyển sắp xuất hiện kết quả đi. Dự luật đã không chỉ một lần bị lật đổ, bị sửa đổi, trường giã thành tuyên bố từ bỏ bỏ phiếu, mà duy nhất có thể ảnh hưởng dự luật lượng biến đổi điểm, ngay tại ở Đại Đô khu. Đại Đô trước mắt còn không có tham dự vào kịch liệt dự luật đấu tranh bên trong, nhưng trên thực tế trận chiến đấu này đã tiến vào gay cấn, rất nhanh liền cần Đại Đô xuất ra thái độ của mình. Lao thanh âm của người rất yếu, tiếp tục Trần Tam là người chống lại. Chu Tế Nhân mở miệng, lời ít mà ý nhiều, đây chính là ta giúp ngươi nguyên nhân. Ta biết ngươi là duy trì phái, nếu như Đại Đô muốn phát biểu ý kiến, như vậy ngươi nhất định sẽ hết sức ủng hộ, đồng thời tận sức tại đem thức tỉnh phát lệnh dẫn đầu tại Đại Đô khu áp dụng câu nói này nói ra một sát na. Thôi trung thành đẩy đơn phiến kính mắt. Phu nhân con ngươi có chút co bảo, rất nhanh khôi phục như thường. A. Lão hồ ly Triệu Tây Lai thấp giọng cười cười, nghị hội hiện tại nặc danh bỏ phiếu, cửu đại khu, hết thể có 19 phiếu, trường giã toàn vứt bỏ, Đại Đô chưa ra, tán thành cùng phản đối là 7 phiếu đối 7 phiếu. Trần Tam tại nghị hội công khai phát biểu qua phản đối dự luật ngôn luận, có thể ta không nói gì qua. Ngươi dựa vào cái gì nhận định thái độ của ta là duy trì? Không có vì cái gì. Chu Tế Nhân nói, hoặc là nói, bởi vì hiện tại dự luật vẫn chưa bị phủ quyết. Muốn nói chân chính lao hồ ly, hẳn là ngươi mới đúng. Bởi vì cố trưởng chí ngủ say nguyên nhân, trường giã từ bỏ trọng đại như thế quyền bỏ phiếu, hợp tình hợp lý. Cơ hội ngàn năm một thở, Đông Châu nghị hội lớn nhất ý kiến quyền, đi tới trong tay của ngươi. Chu Tế Nhân thản nhiên nói, ngươi dứt khoát tại quan sát. Hiện tại Thiên Bình đi tới điểm thăng bằng, dự luật thông qua hay không, liền quyết định bởi ý kiến của ngươi. Nói đến đây, Triệu Tây Lai cũng không còn từ chối, lôi kéo. Ngươi muốn cho Cố Thận gia nhập vào dự luật thúc đẩy ngày làm việc trình bên trong. Không phải là không thể được. Triệu Tây Lai bình tĩnh nói, nhưng ta muốn biết, vì cái gì? Ta không quan tâm lớn tài quyết quan vị trí. Có Thiên Đồng cho dù ta từ đi lớn tài quyết quan, cũng không cần lo lắng cựu gia trả thù. Đông Châu vẫn cần coi trọng ý kiến của ta. Chu Tế Nhân hời hợt nói, ta lúc trước vấn đề lo lắng nhất, theo sự xuất hiện của nàng đã được giải quyết. Đây là một vị tương lai vô hạn của mình, hơn nữa chính vào thời kỳ đỉnh phong phong hào siêu phàm. Triệu Tây Lai nói khẽ, ngươi thật sự vun trồng ra rất nhiều thiên tài, ta hy vọng hắn tham dự vào dự luật thúc đẩy nhập trình bên trong, là hy vọng hắn nhìn tận mắt tân thế giới đến. Chu Tế Nhân thấp giọng nói, xem như chứng kiến a. Triệu Tây Lai như có điều suy nghĩ, ngươi duy trì dự luật thông qua. Qua thật lâu, lão nhân mới chậm rãi mở miệng, mà đáp án là không thể nghi ngờ, đương nhiên. Chu Tế Nhân lạnh nhạt nói, nghị hội nếu như bằng lòng nghe bồi thẩm đoàn ý kiến, ta sẽ hai tay hai chân đi bỏ phiếu tán thành. Thật sự là khó được a. Như ngươi loại này theo trước thời đại sống sót lao ra hỏa, vậy mà lại bằng lòng ôm ấp tân thế giới đến. Triệu Tây Lai có phần hơi xúc động cười cười, ngươi cũng không phải a. Chu Tế Nhân nhìn về phía trên xe lăn lão nhân, trầm trọng nói, ngươi mới thật sự là lao ra hỏa a, nửa thân thể vùi vào trong đất cái chủng loại kia. Nếu như ta trông cậy vào ngươi chiếu cố cô thật lời nói, ngươi còn có thể sống bao lâu, lại có thể chiếu cố hắn bao lâu. Triệu Tây Lai cũng không tức giận, ngược lại nhẹ giọng cười nói, như ngươi lời nói, ta sống không được bao lâu, nhưng ta biết, hắn nhất định sẽ ở trước đó toát ra hào quang chói sáng, bởi vì hắn lựa chọn ta. Lão nhân khó khăn đứng người lên, Thôi Trung Thành đội vàng đỡ hắn dậy. Nghị viên tiên sinh nhỏ Thôi tiên sinh lo lắng mở miệng, không, không cần nâng, ta một người có thể. Triệu Tây Lai hít sâu một hơi, hắn run run rẩy rẩy động tác đông nhiên biến ổn định lên. Lão nhân chậm rãi đi về phía trước hai bước, duỗi ra hai tay, ôm cố thận, nói khẽ, hoan nghênh ngươi gia nhập tân thế giới, ngươi cũng có vô hạn quang minh tương lai. Tân thế giới. Cố Thận có chút ngơ ngẩn, hắn nhìn hướng lão sư, Chu Tế Nhân hướng hắn ném một cái ánh mắt tán thưởng. Tân thế giới là đại đô chuyên môn thiết lập đặc biệt hành động tổ. Chu Tế Nhân nói không sai, dự luật cái lộn đã kéo dài quá lâu, tất cả mọi người mệt mỏi. Triệu Tây Lai chậm rãi ngồi trở lại trên đế, thanh âm hắn trầm thấp thuần hậu, giống như sắt thép, nghị hội bên trong lão hồ ly không chỉ có một con. Mới đầu bọn hắn đều đang đợi lấy trưởng giả thành ý kiến, có thể Cố trưởng chí không tô tỉnh, trưởng giả quyết tâm không tham dự dự luật thúc đẩy, thế là những cái kia lão hồ ly nhóm, vì tự thân lợi ích, bắt đầu một cái nhảy ra mặt nước. Cố Thận thấy lao nhân trong mắt có ý cười, hắn ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Tất cả mọi người ý kiến lâm vào căng thẳng, cảnh tượng lâm vào cân bằng, chỉ cần một chút chút lực lượng, liền có thể đánh vỡ phần này cân bằng. 7 phiếu đối 7 phiếu. Triệu Tây Lai nhẹ giọng cười cười, lại thêm 2 phiếu, một phiếu duy trì, một phiếu phản đối, vẫn là đánh ngang. Cái này vốn là một trận tử cục, nhưng rất đáng tiếc. Cho tới nay, đại đô còn chỗ chống một vị nghị viên đế. Lao nhân nhìn về phía bên cạnh vì chính mình bung dù nữ tử. Nam Chi, những năm này ngươi vất vả. Hắn chậm rãi nói, ngay tại trước đó không lâu, ta sửa đổi di chúc. Ta hy vọng tại sau khi đi, ngươi có thể đón lấy Triệu thị cái này đại kỳ. Phu nhân thân thể có chút cứng ngắc. Đại đô còn có một cái nghị viên đế, ngươi, mong muốn a. Chương 134, sinh nhật vui vẻ. Chương 134, sinh nhật vui vẻ. Phu nhân thần sắc xuất hiện một sát ngưng trệ. Nàng cũng không có mở miệng, chỉ là buông xuống hai mắt. Vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy trả lời. Mấy ngày sau, sẽ có một trận nghị hội nội bộ để danh. Liên quan tới đại đô cái này tịch chống chỗ ghế, vụ mặt sự vụ ta đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần ngươi làm từng bước diễn thuyết, phát biểu lập trường. Triệu Tây Lai nói khẽ, sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Là. Phu nhân hít sâu một hơi. Tiểu thôi, ngày mai mang Cố Thận đi xem một cái tân thế giới a. Lão nhân lưu lại một câu dặn dò cuối cùng, đang lúc hắn chuyển xe lăn chuẩn bị rời đi lúc, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, lần nữa thấp giọng dặn dò, liên quan tới trưởng cửu cơ kim hội bản án. Chu Tế Nhân, ta hy vọng ngươi mau chóng giải quyết. Tề tiên sinh bình tĩnh nói, yên tâm đi. Bắt được đầu kia cá lớn trước đó, ta không sẽ rời đi đại đô. Thôi Trung Thành đẩy xe lăn, chậm rãi rời đi. Tây tiên sinh đè xuống Cố Thận bà bay, trông về phía xa hai người rời đi. Phu nhân cũng không có đi, nếu là như có điều suy nghĩ, lưu tại lòng sông. Lục Nam Chi chậm rãi thu dù, giờ phút này nàng không còn giống như là cái kia cao cao tại thượng khiến đại đô e ngại phu nhân, mà giống như là một cái hiền lành dễ thân tỉ tỉ, ngựa khí dịu dàng mà chân thành tha thiết. Tối nay, ta thay Tống Anh tập cảm tạ ngươi. Cố Thận giật mình. Hắn nhớ tới Tống Từ lúc trước đối với mình lời nói. Nếu như tối nay, hắn bằng lòng là quả đen ra tay. Như vậy tối nay về sau, hắn sẽ đoạt được tín nhiệm của phu nhân. Tạ ơn. Phu nhân lại một lần nữa mở miệng, nếu như về sau cần ta trợ giúp, mời cứ mở miệng. Thằng đến Chu Tế Nhân dùng sức vô một cái Cố Thận bả vai, Cố Thận mới hậu chi hậu giác tình ngộ, hắn vội vàng hạ thấp người, có chút túi người chào, biểu thị tôn trọng, chân thành nói, tạ ơn ngài hứa hẹn, ta sẽ cố mà chân quý. Phu nhân một lần nữa miễn cưỡng khen rời đi. Lòng sông liền chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi sư đồ hai người. Chân một chuyện, ta không có minh bạch. Cố Thận nhìn xem chiếc kia đằng một quấn quanh người quan tài, đi thẳng vào vấn đề, đây rốt cuộc là ngài chiếu cố, vẫn là có người nhắc nhở. Hắn muốn biết chuyện này phía sau chân tướng. Bởi vì chỉ thiếu một chút xíu, chính mình liền đưa tại Trần Một trên tay. Hôm nay đánh cược cuối cùng thắng được, Cố Thận phải biết đến cùng là chính mình vận khí tốt, vẫn là trên chiếu bạc thẻ đánh bạc ép tới đối. Ngay tại mấy canh giờ trước, Đường Thanh Quyền hướng nghị hội đưa ra cũng án xử lý. Bởi vì đưa ra yêu cầu chính là tiếng tăm lừng lẫy doanh hải đại pháp quan, lại thêm Triệu Tây Lai hết sức ủng hộ, nghị hội trước tiên liền thông qua được cái này đề án, đồng thời vì thế án thành lập đặc biệt hành động tổ, ta đến xem như tổng chỉ huy. Chu Tế Nhân liếc mắt Cố Thận, thản nhiên nói, đêm nay bắt giữ Trần Một chỉ là bước đầu tiên. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp. Đặc biệt hành động tổ. Nhớ không lầm, Chu Tế Nhân vừa mới đưa ra xin, đem chính mình chuyển tới cái này bình thường vô sự sẽ không nhận điều lệnh đặc thù hệ thống bên trong. Diên Đan ngai xương ngủ về sau, Chu Dụ Án trực tiếp thành lập đặc biệt hành động tổ đến đối kháng trưởng cựu cơ kim hội âm mưu. Mà rất hiển nhiên, Chu Tế Nhân xem như tổng chỉ huy. Chính mình khó thoát một viên. Chúc mừng ngươi trở thành đặc biệt hành động tổ viên. Một trong cây tiên sinh vô vô ái đồ bà bay, ta tại ba trong sở còn chọn lấy tốt mấy người trẻ tuổi, đều là trong trăm có một thiên tài. Nếu như lại xuất hiện diên đan nhai xương mù cùng loại sự kiện, ngươi sẽ không lại là một người một mình phân chiến. Thật sự là lão hồ ly a vừa mới bị chuyển tới đặc biệt hành động tổ, liền tao ngộ hiếm thấy liên hợp nhiệm vụ. Cố Thận bây giờ hoài nghi, Chu Thế Nhân cũng trong bóng tối lập mưu một trận lớn cờ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chu Thế Nhân thấy được cái đồ hơi có chút ánh mắt u hoán, hắn bất đắc dĩ cười nói, ngươi khẳng định ở trong lòng mắng ta là lão hồ ly. Đâu có đâu có, Cố Thận có thể sẽ không thừa nhận, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi đem ta điều tới đặc biệt hành động tổ, không sợ chân lý tri thức lộ ra ánh sáng. Ngươi có để nó lộ ra ánh sáng năng lực a? Ngoài ý liệu, Chu Thế Nhân hỏi ngược lại một câu như vậy. Cái này hỏi một chút, ngược lại là nhường Cố Thận giật mình. Triệu Tây Lai đang truy trà chân lý tri thức, bởi vì tại hắn nhận biết bên trong đây là một cái uy lực vô cùng cường đại siêu phàm phong ấn vật. Nhưng tại trên tay ngươi nó lại là cái gì? Chu Thế Nhân hời hợt, liên tiếp ném xảy ra vấn đề, có thể thông qua tầng tầng xét duyệt tuyển bạn, bị ta nhìn trúng. Cuối cùng gia nhập đặc biệt hành động tổ siêu phẳng giả, cái nào một cái không có một chút kỳ ngộ, cái nào một cái không có mấy chương bảo mệnh át chủ bài. Ngươi chân lý tri thức coi như tại nhiệm vụ bên trong có sử dụng, coi là thật khả năng hấp dẫn chú ý của những người khác lực a. Cố Thận rơi vào trầm mặc. Ta vốn cho rằng ngươi đem ta điều vào đặc biệt hành động tổ là muốn cho ta dốc lòng thật tốt tu hành. Hắn trong mắt nói khẽ, kế tiếp sẽ là một đoạn gió êm sóng lặng sinh hoạt, ta có thể thật tốt rèn luyện tự thân kinh chập hô hấp pháp. Nếu như không có viên kia la bàn, có lẽ sẽ như thế đi. Chu Thế Nhân ung dung mở miệng. Nhưng hôm nay tình huống liền bày ở trước mặt, ngươi muốn trở thành cái thứ hai Chu Dụ sao? Nghĩ tới gió êm sóng lặng sinh hoạt, liền phải tiếp nhận lặng yên không tiếng động chết đi. Cố Thận ánh mắt chấn động. Biển sâu đưa ra phân tích báo cáo, nó cho rằng La Bản chủ nhân cũng chính là thao túng trưởng cựu cơ kim hội hắc thủ phía sau màn, những năm này một mực tại chấp hành kế hoạch, cũng không phải là phá hư, mà là kiếm ăn, hay là nói là đi san. Chu Thế Nhân nhẹ nhàng nói, năm đó Chu Dụ thật là chuẩn S cấp siêu phẩm giả, hắn đã là một phương đại khu trụ cột vững vàng, nói chết thì chết. Định tính phong án hồ sơ vụ án cho tới hôm nay mới bị một lần nữa để lộ, nếu như nói là người vì chế tác, như vậy mọi thứ đều phát sinh quá mức tinh diệu. Chế tạo cái này khởi sự cho nên người, nhất định mưu đồ thật lâu. Kiếm ăn. Đi săn đúng vậy. Tìm thiên tài làm thức ăn, đi săn những cái kia nắm giữ đỉnh cấp tiên phú, cường đại tiềm năng siêu phàm giả. Chu Thế Nhân nói khẽ, tên kia khiếu giác vô cùng nhạy cảm, hơn nữa dị thường cẩn thận, chỉ ở tại quyết sở phòng bị không kịp đêm tối bên trong hành động. Cho nên ta đem hắn xưng là Tiêu. Cú vỏ, trong đêm tối loài săn mồi, lặng yên không một tiếng động bắt giết con mồi. Đúng vậy, cái này xác thực rất phù hợp cái kia La Bàn chủ nhân đặc tính. Thả lỏng. Chu Thế Nhân vô vô Cố Thận bà bay, từ trong ngực lấy ra một cái đóng gói tinh xảo cái hộp nhỏ, nói, chúng ta thật là đứng tại quang minh bên trong bắt yêu người, mỗi một viên đạn tiêu diệt một cái như quỷ xà thần. Đây là. Cố Thận tiếp nhận hộp, ngoài ý liệu nhẹ nhàng, hộp mở ra, là một cái trắng bệnh như tuyết đạn, tinh khiết không tì vết. Xét duyệt trong báo cáo nói, thương pháp của ngươi rất không tệ, có lẽ là có tinh thần lực phụ trợ nhắm chuẩn nguyên nhân. Đã như vậy, ngươi liền đem băng tuyết nhận lấy. Tây tiên sinh nói khẽ, chỉ cần ngươi bắn ra chuẩn, ngươi có thể dùng cái này mai đạn xử lý đại đô bất kỳ một cái nào ngươi muốn giết chết người. Nghe xong cái câu nói này, Cố Thận đột nhiên cảm giác được cái này mai hộp rất nặng nề. Đạn phần đuôi có một cái thủng, trong hộp còn có một đầu dây đỏ, cái này tựa hồ là một cái trang sức. Hoàn toàn chính xác, băng tuyết nhìn khiết bạch vô hà, giống như là một khối tinh xảo ngọc bội. Đây là trước đây thật lâu cố nhân lễ vật tặng cho ta. Bất quá thương pháp của ta rất lần, mà không quen thủy thân mang theo xuống ống. Chu Thế Nhân nói khẽ, cái này mai đạn ta vẫn mang ở trên người, tính là một cái phù bình an. Có lẽ là tâm niệm chỗ đến, nó phù hộ ta rất nhiều năm bình an. Hiện tại giao cho ngươi. Cái này quá quý giá, Cố Thận lắc đầu, ta không thể nhận. Băng Tuyết, dựa theo Chu Thế Nhân lời giải thích, cái này mai đạn chỉ cần trúng đích, có thể xử lý đại đô bên trong bất cứ người nào. Rất hiển nhiên, cũng bao quát Chu Thế Nhân chính mình. Cố Thận quá rõ ràng xử lý tiền đề. Tế Lư Tử Ngân đạn, đánh chính mình cũng có chết đi khả năng, tại siêu phàm giả chém giết bên trong, mong muốn trúng đích một cái chí mạng đạn, thật quá khó khăn. Nhưng dứt bỏ những này không nói, cái này dù sao cũng là có thể giết chết phong hào đạn. Thu cất đi. Chu Thế Nhân nói khẽ, lúc trước hỏa hoạn án, đem ngươi lừa gạt tới tài quyết sở, làm lao sư của ngươi, còn chưa bắt đầu truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, lại đem ngươi ném đến đại đô. Luôn cảm thấy thẹn trong lòng. Đem cái này mai đạn tặng cho ngươi, là muốn nói với ngươi, tối nay ta đối bọn hắn nói lời, là chăm chú. Ngươi là ta quan môn đệ tử. Cây tiên sinh trong mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe, hắn hiếm thấy nu tỉnh lên, vô vô Cố Thận bà bay, nhìn ra xa giang cảnh, ta là chăm chú. Cây tiên sinh mang theo chiếc kia một quan rời đi về sau, chỉ còn lại Cố Thận một người. Hắn dùng dây đỏ đem băng tuyết xuyên tim, sau đó treo ở chính mình cái cổ trước, có cái này mai phủ bình an hắn lại thật không khỏi cảm thấy một hồi an tâm. Hy vọng về sau không biết dùng tới cái này mai đạn, cũng hy vọng chính mình nổ súng thời điểm sẽ không thất bại. Làm xong đây hết thảy, Cố Thận ngồi xổm người xuống, hai tay cúp một bụng nước, dùng sức rửa mặt, hắn nhìn xem giang cảnh bên trong phản chiếu ra tâm kia mỏi mệt khuôn mặt, mới ý thức tới chính mình nhiệm vụ kéo dài quá lâu, cái này liên tiếp mấy canh giờ đều là độ cao tinh thần căng cứng, đến mức không để ý đến thời gian. Gió lạnh thổi qua, lòng sông lẻ loi trơ trọi. Hắn hướng về bờ sông đi qua, phương xa ánh đèn đều dập tắt, thanh âm cũng dập tắt, toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh, tất cả cãi lộn dập tắt, tất cả đấu đá cũng dập tắt. Mảnh này sông vẫn như cũ nước chảy xiết không thôi. vẫn như cũ thanh tịnh như gương. Mỗi một khỏa bước lên tràn ra mặt sông giọt nước, đều phản chiếu lấy đêm dài bên trong thiếu niên cô độc đi xa bóng lưng. Thẳng đến một thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Cố Thận thế giới bên trong không còn là gột rửa hầu như không còn màu đen, mà là một lần nữa nhiều một vẻ sắt thái. Thời gian bây giờ là ngày 26 tháng 11, không điểm, không điểm, số không giây. Lâu không mở miệng Trừ Linh, mở miệng lần nữa. Đây không phải nàng lần thứ nhất tại đêm nay hành động bên trong thông báo thời gian. Cho tới nay, Cố Thận vượt qua rất nhiều một ngày như vậy, phong phú, bận rộn, có lẽ không có có một ngày như hôm nay dạng này kích thích, khẩn trương. Nhưng kết cục lại là giống nhau, quy về cô độc. Cho tới giờ khắc này, Trừ Linh nhắc nhở hắn, hôm nay ý nghĩa. Cố Thận, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đại gia chúc mừng năm mới. Chương 135, mỗi năm có hôm nay chương 135, mỗi năm có hôm nay mông lung huyễn quang bên trong. Có một đạo tinh tế biển chuyển cái bóng, tại trong bạch quang chậm rãi ngưng tụ, ổn định trầm thấp hồ quang điện thanh âm tại ngoài cửa sổ quần quật lấy, huyền như sóng biển. Cố Thận đi tới tinh thần kết nối bên trong. Linh linh diêu hào đoàn tàu, hoàn toàn như trước đây ổn định, yên tĩnh, làm lòng người thần buông lỏng. Ôn hòa bạch quang rơi vào trong xe mỗi một chỗ, đem ngoài cửa sổ ý đồ lồng tiến che lấp tất cả đều chiếu phá, nơi này giống như là một tòa tràn ngập cảm giác an toàn, làm cho người thích ngủ cái nôi. Bất quá, tinh thần kết nối vốn là một loại ngủ say. Đã lâu không gặp Cố Thận hai tay đặt tại trên đầu gối, tức cũng đã cùng Trừ Linh hết sức quen thuộc, nhưng lần nữa nhìn thấy, hắn vẫn có chút không quá quen thuộc, có lẽ là đối tòa nữ hài dáng dấp quá đẹp, mà nhoáng một cái nhiều ngày gặp lại, vẫn là không khỏi bị kinh diễm tới hai mắt. Hắn tìm từ thật lâu, mới nói ra một câu nói như vậy, bởi vì thật sự có thật lâu không có gặp. Biển sâu thăng cấp, Trừ Linh biệt tích, khi đó chính mình vừa mới thông qua xét duyệt, còn chưa rơi xuống đất đại đô, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Có lẽ tính toán đâu ra đấy chỉ có một tháng, nhưng một tháng này lại tựa như một năm. Cố Thận nhìn về phía Trừ Linh, đột nhiên cảm giác được chính mình là bị trời cao chiếu cố hạnh vận nhi, xa cách từ lâu trùng phùng về sau, dù là bắt đầu cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng nhìn nhiều hai mắt, vẫn tràn đầy tâm động. Đối tòa thiếu nữ dường như bị Cố Thận câu nệ dáng vẻ chọc cười. Có ít người, tại trên internet nói chuyện trời đất thời điểm gió êm sóng lặng, ra vẻ bình tĩnh. Có thể vừa đến chân chính lúc gặp mặt, lại lòng mang thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Mới ngắn ngủi một tháng không có gặp mặt, nói chuyện đều như thế xa lạ Trừ Linh cô ý ngự khi hữu hoán, ngay sau đó nhạo báng cười nói, chờ một người, một tháng, chẳng lẽ thật lâu sao? Không lâu. Cố Thận liền vội vàng lắc đầu, sau đó chăm chú nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng nếu như người kia là ngươi, cũng đã lâu. Sớm sớm chiều chiều, cả ngày lẫn đêm, thiên thiên vạn vật khắp. Trừ Linh mặt người, nàng buông xuống hai mắt, bắt đầu suy nghĩ Cố Thận lời nói, sau đó chậm rãi lắc đầu. Động tác này tại Cố Thận trong mắt, lại là khó tránh khỏi sinh ra một chút giải độc. Nàng là cảm thấy mình nói không được há, vẫn là không đúng. Lại thông tuệ thiếu niên, ở phương diện này cũng thường thường là bộ bề, bọn hắn sẽ giấu trong lòng một quả nhiệt tình tâm, cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, lại sợ chính mình thẳng thắn quấy nhiễu tới đối phương. Ta là nói sai cái gì sao? Cố Thận suy đi nghĩ lại, hết sức chăm chú mà hỏi thăm. Trừ Linh vẫn lắc đầu. Không, ta chỉ là đang nghĩ. Ngươi cùng trên sách nói, không giống. Lần này đến phiên Cố Thận giật mình, hắn có chút chưa kịp phản ứng, thẳng đến Trừ Linh giơ lên trên đầu gối quyển kia sách thật dày, hắn mới ý thức tới, kỳ thật theo leo lên Linh Linh Diêu một phút này, Trừ Linh vẫn tại đọc sách. Quyển kia sách thật dày, dường như vĩnh viễn cũng lật không hết. Ta nhìn thấy trên sách nói một câu nói, cảm thấy rất có ý tứ, kia tựa như là theo rất xa xưa trong thư tịch trích ra, Trừ Linh chậm rãi nói, biết quân tiên cốt không nóng lạnh, ngàn năm gặp lại còn sáng ngộ. Đây là cái nào ra hòa biết? Cố Thận có chút tức giận, hắn sau khi nghe xong dùng sức nhai nhai nhấm nuốt một phen, chỉ là chính mình nửa hiểu được không, chỉ là mơ hồ minh bạch một chút ý vị của nó. Ngàn năm gặp lại chia tay tại trong một sớm một chiều, chờ đợi thời gian. Thật thật lâu sao? Trừ Linh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, vì cái gì, ngươi cảm thấy rất lâu, ta lại cảm thấy chỉ là một cái chớp mắt đâu. Cố Thận không cách nào trả lời nàng vấn đề này. Chỉ là, ta cũng cảm thấy, nhìn thấy ngươi liền rất vui vẻ, muốn cùng ngươi phân biệt, liền rất không bỏ, rất không bỏ. Nữ hải thanh âm dần dần thấp, nàng nói khẽ, nhưng như lời ngươi nói gặp nhau trùng phùng, ta lại không có dài dằng dặc cùng ngắn ngủi khái niệm. Giống như phân biệt cùng gặp lại, đối ta mà nói, cũng chỉ là nhắm mắt cùng mở mắt. Ta không cách nào cảm nhận được tưởng niệm cũng không thể cảm nhận được thống khổ đây hết thể còn đến không kịp xảy ra, liền đã kết thúc. Nói đến đây, nàng có chút thảm đạm, tuyết trắng ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve trang sách. Trên sách nói, cũng chưa chắc hoàn toàn đúng Cố Thận nỗi lòng lo lắng, rơi xuống một mảng lớn, nghe được Trừ Linh nói đến không thôi thời điểm, hắn tất cả thấp thỏm tất cả đều tan thành mây khói. Giờ phút này, hắn suy tư thật lâu, lần nữa mở miệng nói, trên sách còn nói, so với tưởng niệm đến, ngàn năm sao mà dài, so với gặp nhau đến, ngàn năm sao mà ngắn. Làm gì đi cân nhắc nhiều như vậy, đã chúng ta trọng mới thành lập kết nối, sẽ không ngại. Qua dễ làm dưới mỗi một giây. Sau khi nghe xong, Trừ Linh bộ dạng phục tùng chăm chú suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, nàng từ bỏ suy nghĩ, trong ánh mắt có chút giã rời, bất đắc dĩ nói, thật sự là một cái phức tạp vấn đề a, nàng không còn đi suy nghĩ sâu xa. Đúng rồi, trên mặt thiếu nữ một lần nữa hiện hiện nụ cười, nàng từ phía sau lưng ảo thuật dường như lấy ra một cái nhỏ bánh gà tổ, phía trên cắm chỉnh chỉnh tề tề 18 cây nhỏ ngọn nến, bánh gà tổ cũng không lớn, tuyết trắng bơ điểm xuyết lấy ô mai, nhìn rất thiếu nữ gió. Ta đọc sách bên trên còn nói, 18 tuổi là vô cùng trọng yếu thời gian, ý vị này thiếu niên trưởng thành, dần dần biến một mình đảm đương một phía, một ngày này thường thường sẽ cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ vượt qua. Sẽ có một khối bánh sinh nhật, phía trên cắm đại biểu tuổi tác ngọn nến, thời tác ngọn nến, ưng thuận tâm nguyện, mới một tuổi liền có thể tâm tưởng sự thành. Cố Thận ngây ngẩn cả người, hắn chóp mũi bỗng nhiên có chút mỏi nhừ. Linh linh diêu ánh đèn bỗng nhiên ảm đạm xuống, liên tiếp bạch quang tiêu tán, làm đoạn toa xe đều lâm vào tĩnh mịch trong bóng tối. Đoàn tàu quảng bá bên trong bắt đầu phát ra sinh nhật ca dương cầm nhạc đệm khúc nhạc. Thiếu nữ nâng bánh gà tổ, bước chân nhẹ nhàng giống như là một con mèo, nàng hai ba bước liền nhảy tới Cố Thận trước mặt, một cái tay khác theo váy bên trong lấy ra giấy chất thọ tinh màu đầu, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn đeo lên. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trử Linh thanh âm rất nhỏ hừ phát khúc nhạc, tiếng nói nghe có rất nhỏ run rẩy. Trử Linh dường như cũng đang khẩn trương. Cố Thận có thể cảm giác được nàng một mực dò xét mình vẻ mặt. Tại nhu hòa ngâm nga bên trong, Cố Thận hai mắt nhắm lại, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sau đó thổi tắt ngọn nến, hô một mạch, nho nhỏ ngọn nến ánh lửa tất cả đều diệt đi. Trong xe ánh sáng nhu hòa từng điểm một sáng lên. Cố Thận chậm rãi mở mắt, thấy được gần trong gang tấc thiếu nữ trong mắt tràn đầy không che giấu được ý cười. Chúc mừng ngươi rồi, hôm nay trưởng thành rồi. Thổi tắt tất cả ngọn nến, tâm nguyện của ngươi nhất định có thể trở thành sự thật. Nói xong, xoát một tiếng, bánh gà tổ liên quan khay bị thiếu nữ đặt tại Cố Thận trên mặt. Trử Linh nhìn xem Cố Thận cứng ngắc thân thể, có chút kỳ quái lẩm bẩm nói, a, trên sách còn nói, đem bánh gà tổ đặt tại thọ tinh trên mặt, bôi lên đều đặn, thọ tinh sẽ phi thường vui vẻ. Ngươi dường như cũng không vui, không có sự tình, ta rõ ràng, siêu vui vẻ. Cố Thận chậm rãi đem bánh gà tổ khay theo trên mặt mình rút ra, mặt mũi hắn tràn đầy ấm áp đủ cười, ra hiệu Trử Linh dựa vào gần một chút. Ba kí, bánh gà tổ khay bị đều đặt đặt tại vô chi thiếu nữ trên mặt. Thiếu nữ đặt mông ngã ngồi tại toa xe trên sàn nhà, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Qua hồi lâu, Trử Linh thanh âm rầu rĩ vang lên. Ta muốn, ngươi nói đúng, trên sách đồ vật cũng không hoàn toàn đúng, bị bánh gà tồn đện ở trên mặt tư vị cũng không tốt đẹp gì. Trử Linh thật sâu cảm khái, nhưng là ta không nhịn được nghĩ đem những vật này tiếp tục dán tại trên mặt của ngươi. Hai cái mặt mũi tràn đầy thoa khắp mơ thiếu niên thiếu nữ liếc nhau, lẫn nhau cười to. Trong xe tràn đầy truy đuổi đùa giỡn hoan thanh thiếu nữ. Thông báo loa phát hình chúc mừng nhạc khúc. Còn lại bánh gà tổ bơ văng đến trên chỗ ngồi, trên cửa sổ. Làm mọi thứ đều kết thúc, Trử Linh đưa lưng về phía sàn nhà, có chút ngửa ra sau, trước mặt của nàng chính là hai tay chống Cố Thận, hai người hai mắt nhìn thẳng, thấy được trong mắt đối phương thanh tịnh mà sáng tỏ ánh mắt. Cảm ơn ngươi Cố Thận thanh âm rất nhẹ, hắn nói rất chân thành, đây là ta vui sướng nhất một ngày. Về sau còn sẽ có rất nhiều một ngày như vậy. Trử Linh chạy không tư tự, nàng thuận theo lấy ý thức của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bởi vì ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Hai người đối mặt, lại là nhịn không được bật cười. Ngươi hứa nguyện vọng là cái gì? Trử Linh kìm nén không được hiếu kỳ. Không thể nói ra liền mất linh. Cố Thận lắc đầu, thái độ vô cùng kiên định, mặc cho đối phương ra mặt dày, nũng nịu bán manh, cũng không chịu lộ ra một câu. Thổi tắt ngọn đến một phút này, Cố Thận ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Như thượng tiên coi là thật có linh, bằng lòng phù hộ chính mình. Vậy liền để cho mình, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có Trử Linh. Thật lâu trước đó ngay tại cấu tứ đoạn này thì bạn, không biết do có mấy vị đồng hải phát hiện chứng mẫu, hôm nay ngày 1 tháng 2 là Trử Linh sinh nhật, mà trong sách là Cố Thận sinh nhật. Hai vị đều là ta tiểu phúc tinh tiểu thọ tinh, ta thật sự là quá yêu bọn hắn rồi. Chương 136, mộ quỷ chương 136, mộ quỷ sáng sớm hôm sau, Thôi Trung Thành mang Cố Thận đi tới Hoa Xí đại hạ. Địa để tầng thứ 9. Trước đó hắn mang theo Cố Thận đến Hoa Chí thời điểm, đi vác bảy tầng, nơi đó trưng bày có giá trị không nhỏ siêu phàm phong ấn vật, mặc dù tối cao bình xét cấp bậc chỉ tới C cấp, nhưng vẫn như cũng làm cho người rung động. Mà lần này thì là tiến về bát chín tầng. Rất hiển nhiên, giác tỉnh pháp án phổ biến sự kiện, tại Triệu Tây Lai trong mắt, là trước mắt cực kỳ trọng yếu cơ mật chuyện quan trọng. Thang máy mở ra, địa để tầng thứ 9 công trình cũng là sạch sẽ gọn gàng, to lớn màn hình điện tử màn, to lớn bàn làm việc, cùng mười mấy cái gian phòng, trông điệt như núi bản thảo. Dự luật khác biệt chỉnh sửa phiên bản, đây đều là giấy chất bản thảo. Thôi Trung Thành mang theo Cố Thận xuyên qua bản thảo trông điệt đường đi, tân thế giới là nghị viện tiên sinh một tay sáng lập tổ chức, tại Hoa Xí đại hạ địa để công tác bí mật, trước mắt pháp lệnh phổ biến tầng tầng bị ngăn trở, tất cả mọi người thấy không rõ tương lai, bởi vì chiến trường còn không có đi vào đại đô. Tại làm việc ở đây đều là Đông Châu trong trăm có một pháp vụ nhân viên, ngay trong bọn họ không thiếu có thành công phổ biến số hạng dự luật kinh nghiệm ngành nghề đại lưu, đây là một cố dù ai cũng không cách nào coi nhẹ tinh anh lực lượng. Một khi nghị hội đem tảng đá ném đến đại đô, bọn hắn liền sẽ như một cái quả bom nặng ký. Thôi Trung Thành dừng một chút, nói, kỳ thật bọn hắn gia nhập tân thế giới mục đích cũng rất đơn giản, một khi dự luật thông qua, thế giới sẽ bị cải biến. Cố Thận thì thảo. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn gia nhập tân thế giới chính là vì tân thế giới mà phân chiến. Nhỏ Thôi tiên sinh buông xuống tầm mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn mang theo Cố Thận xuyên qua hành lang, cuối cùng đi tới cửa phòng làm việc trước, gõ ba cái phía sau cửa, bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng Thôi Trung Thành chỉ là trò chuyện biểu khách khí chờ đợi mấy giây, liền dẫn Cố Thận trực tiếp đẩy cửa vào. Hắc. Hắn lời ít mà ý nhiều lên tiếng chào. Chào hỏi đối tượng là một cái chôn ở bản thảo trong hải dương thon gầy nam nhân, áo sơ mi trắng rất rộng rãi, dựa bàn công tác, không ngẩng đầu, nhưng theo mơ hồ lộ ra một chút chi tiết đến xem, thân thể nam nhân này cũng không tốt, xanh xao vàng gọn, trên bàn bản thảo khoảng cách bên trong, 10 phần khó khăn đứng thẳng ba cái màn hình, phân biệt dừng lại tại khác biệt công tác giao diện bên trong. Lão Hình, giới thiệu một vị mới thành viên. Thôi Trung Thành nói, tài quyết sở đặc phái viên, Cố Thận. Đối mặt tiếng đập cửa không hề có động tĩnh gì, Lão Hình đang nghe tài quyết sở cùng đặc phái viên hai cái từ sau, khe nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu, hắn meo cặp mắt lại, đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Thằng đến tôi trung thành ngồi xổm người xuống lại đứng lên, theo văn bản thảo chồng bên trong tìm tới một cặp mắt kiếng, đồng thời giúp hắn đeo lên, lão hình mắt tiền thế giới mới bỗng nhiên rõ ràng. Cái này thon gầy văn ngược nam nhân chậm rãi nói, tài quyết sở tại đặc biệt tình huống phía dưới, nắm giữ khả quan quyền chấp pháp, nhưng ở dự luật phổ biến trong chuyện này, tài quyết sở không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Cho nên đặc phái viên đóng quân, đối dự luật thúc đẩy nhưng thật ra là không có chút nào trợ giúp, trừ phi bản thân hắn là có nhất định lực ảnh hưởng cùng địa vị đặc thù tồn tại. Thiếu niên này quá trẻ tuổi, nhìn không giống như là trưởng giả bên kia con em thế gia, mặc địa đạo hơn nữa một mạc, hiển nhiên cũng không phải theo Trung Châu tới. Đối với vị này đặc phái viên, ta duy nhất có thể nghĩ tới giải thích, chính là hắn là một vị đại nhân vật nào đó cá nhân liên quan, sắp xếp vào tân thế giới được thêm kiến thức. Lão hình nhìn về phía Cố Thận, mười phần tức thời, nhưng lại không tiêu ngạo không tự ti tự giới thiệu mình, ta gọi Hình Vân, tân thế giới người phụ trách, ngươi cũng có thể lý giải thành Hoa Sĩ đại hạ tầng thứ 9 hạng mục người nói chuyện. Đại nhân vật cá nhân liên quan. Hình dung rất hình tượng. Cố Thận còn chưa kịp mở miệng, Thôi Trung Thành liền thay hắn giới thiệu. Cố Thận, nghị viên đại nhân hy vọng hắn có thể chứng kiến tân thế giới phổ biến dự luật quang huy thời điểm. Nghị viên đại nhân an bài đi cửa sau. Hình Vân hơi kinh ngạc, nhưng chợt kịp phản ứng. Hắn thấp giọng nói, ánh mắt dần dần tỏa sáng hào quang, ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh, nghị viên tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ đối một vị tài quyết sở người trẻ tuổi ném ra ngoài cảnh ô lưu. Rất hiển nhiên nhỏ Cố tiên sinh phía sau một người khác hoàn toàn, có thể khiến cho nghị viên tiên sinh coi trọng mấy phần người, tại Đông Châu thật là có ít, tại tài quyết sở bên trong, ta có thể nghĩ tới, cũng chỉ có lớn tài quyết quan tham thiên chi thụ. Cố Thận là Chu Tế Nhân quan môn đệ tử. Thôi Trung Thành rất khó được mở ra cho đùa, nói, đứng người lên cùng hắn nắm cái tay a, đây cũng là gián tiếp nắm qua cây tiên sinh tay. Hình Vân theo văn bản thảo như núi sau bàn bên trong đột nhiên đứng người lên, khí thế hùng hổ, dọa Cố Thận nhảy một cái. Mà khi Hình Vân sải bước đi vào Cố Thận trước mặt về sau, cái này văn ngược nam nhân bỗng nhiên thay đổi khí thế. Hắn có chút không người, duỗi ra hai tay, vô cùng khiêm tốn mở miệng, "Nhỏ Cố tiên sinh, tôn sư chính là ta nhất ngưỡng mộ tiền bối, không, có cái thứ hai. Năm đó ở Bắc Châu kia cuộc chiến tranh, ta xem như người sống sót, từng có may mắn nhìn thấy tham thiên chi thụ xuất thủ cảnh tượng." "Cái quỷ gì? Thì ra giống Chu Tế Nhân dạng này không đáng tin cậy ra hỏa, cũng có trải rộng tứ địa của nhiệt fan hâm mộ sao?" Đây đúng là ngoài Cố Thận dự kiến. Hắn vừa đúng chính là biểu hiện ra kinh ngạc cùng được sủng ái mà lo sợ hai loại cảm xúc hỗn tạp bộ dáng, cùng Hình Vân nắm tay, bàn tay của đối phương rất có sức mạnh, cũng có nhiệt lượng. Đây cũng là vô cùng nhiệt tình nam nhân. Ta sẽ thay ngươi truyền đạt. Cố Thận chân thành nói, lão. Lão sư nếu như biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Tạ ơn. Hình Vân thu liễm lúc trước vẻ mặt, ngược lại thần sắc ngưng trọng hỏi, trước đó vạch tội sự kiện ta nghe nói, nghị hội rất nhiều người đều đang ngó chừng lớn tài quyết quan vị trí. Hiện tại cây tiên sinh còn tốt chứ? Cố Thận giật mình, nói, còn. Tính không tệ. Nhưng trên thực tế tình huống không có nhẹ nhàng như vậy, đúng không? Không phải hắn cũng sẽ không cùng không phải phán quyết phe phái Triệu lão liên hệ. Hình Vân trên mặt ý cười, chậm rãi mà nói, trên thực tế ta tại thật lâu trước đó, liền đang tự hỏi, tôn sư muốn thế nào tại lần tiếp theo lớn tài quyết quan phiếu bầu bên trên đánh chú vọng, cái này để tài thảo luận là có thể thực hành hơn nữa có thể thao tác, nếu như ngươi có thể thay chuyển đặt thì tốt hơn, ta chờ mong cùng cây tiên sinh hợp tác. Chờ một chút Cố Thận nghe đến đó có chút ngộng. Hắn nhìn về phía Thôi Trung Thành, cái sau trên mặt mang nụ cười thản nhiên, hiển nhiên là không định nói cái gì, chỉ muốn xem náo nhiệt. Đây là danh thiếp của ta, mặt sau có ta phương thức liên lạc. Dự luật sự kiện về sau ta sẽ có một đoạn thời gian chống giống kỳ. Hình Vân chân thành tha thiết nói, vẫn là câu nói kia. Ta chờ mong cùng cây tiên sinh hợp tác. Tốt. Không muốn chào hàng làm ăn. Thôi Trung Thành thản nhiên nói, ước hiếp đứa nhỏ này là mới đến người mới, chưa từng nghe qua ngươi chủng quỷ sú danh âm thanh, lại vẫn thật dám đem danh thiếp đưa ra đi. Cố Thận thật là thực sự ép cấp, lấy quyền hạn của hắn, có thể tại trong biển sâu tra được ngươi tổ tông 18 đời hồ sơ. Hình Vân ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt không thấy chút nào vẻ xấu hổ. Chủng quỷ Cố Thận tiếp nhận danh thiếp, bên hai vang lên chữ linh thanh âm. Hình Vân là tên thật của người đàn ông này, lúc trước hắn tại trường Giã Thành làm việc, là nghị hội bên trong số hạng trọng yếu dự luật thúc đẩy người, nhưng không có thực quyền cùng địa vị, sở dĩ được xưng là chủng quỷ bởi vì hắn từng đưa ra thành lập thanh chủng dự luật, dùng để mai táng những cái kia làm ra đặc thù công hiến, cũng chính là thực lực cường đại siêu phàm giả nhóm. Cố Thận trước khi ra cửa, sẽ ở trong thai nhét một hạt nửa cái to bằng móng tay dòng điện mạch. Hắn có thể tinh tường nghe được chữ linh thanh âm, cũng thuận tiện chữ linh tùy thời cùng mình thành lập kết nối. Thanh chủng, không chỉ một lần nghe được. Cái này tựa hồ là một cái vô cùng chỗ đặc thù, nhưng đến đấy có chỗ đặc thù gì? Những cái kia chết đi siêu phàm giả nhóm, lúc đầu siêu phàm nguyên chất tiêu tán tốc độ liền sẽ so bình thường siêu phàm giả chậm hơn, khi bọn hắn đưa vào thành chủng về sau, những này nguyên chất sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, không còn tiêu tán, mà là vi phạm định luật tự chủ ngưng tụ. Nửa câu đầu, còn tại Cố Thận trong nhận thức biết, hơn nữa hắn cho rằng lẽ ra nên như thế. Siêu phàm nguyên chất mang theo càng nhiều, chết đi thời điểm tiêu tán liền càng chậm. Có thể nửa câu sau, liền ra ngoài ý định. Tại thanh chủng bên trong, siêu phàm nguyên chất sẽ không tiêu tán, mà là sẽ lẫn nhau quấn quẩn, dây dưa. Thanh chủng thành lập khiến cho trường giã thành địa vị vô cùng kiên cố. Nơi này có được vô cùng to lớn siêu phàm nguyên chất. Một ít cần tiêu hao nguyên chất khả năng phát động hạng nặng siêu phàm vũ khí, đối với trường giã thành mà nói, sử dụng một cái giá lớn liền biến cực kỳ bé nhỏ. Cái này vốn là một tòa dũng manh thiện chiến thành trì. Trừ linh dùng thành trì cái này phục cổ từ ngữ để hình dung trường giã, huống chi. Cố trường trí còn ngủ say ở đây, dự luật phổ biến dây dưa nhiều năm, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đông Châu nghị hội quyết sách quấn không ra trường giã. Mà trường giã một mực mập mờ kỳ tử, đại đô liền cẩn thận quan sát. Đại gia đều đang đợi Cố trường trí tô tỉnh, nhưng quan sát một năm rồi lại một năm, Cố Trường Chí Tô Tỉnh khả năng càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ. Nếu như không có thanh trùng, có lẽ dự luật tranh luận sẽ nhỏ rất nhiều. Đến cuối cùng, tất cả mọi người bắt đầu đoán ghét phổ biến thanh trùng dự luật ra hỏa. Trừ Linh nói, cũng chính là trước mắt người nam nhân này, chủ quỷ, thanh trùng dự luật ảnh hưởng tới rất nhiều người lợi ích, nghị hội bên trong có rất nhiều người chán ghét hắn, muốn đem hắn xử lý. Cho nên, chủ quỷ chạy tới Đại Đô, mà Triệu Tây Lai chứa cho hắn. Phổ biến thanh trùng dự luật quỷ tài, bây giờ đến phụ trách giác tỉnh pháp án một kích cuối cùng. Thiên thời, địa lợi, người cùng. Dự luật thúc đẩy, dường như có lẽ đã tập hợp đủ toàn bộ yếu tố. Kỳ thật dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, giác tỉnh pháp án đã sẽ không còn có cái gì khó khăn chắc trở ngồi trở lại cái bàn phía sau trùng quỷ, nói khẽ, chúng ta đã an bài nghị hội nội bộ dự bị nghị viên để danh. Lục Nam Chi phu nhân chỉ cần tiếp nhận phần này để danh, đồng thời tại thời khắc mấu chốt biểu đạt chính mình đối với giác tỉnh pháp án thái độ. Cuộc chiến tranh này, liền xem như hết thể đều kết thúc. Trùng quỷ chắp tay trước ngực. Hắn nhìn chăm chú trước mặt bản thảo, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Một chương nghiêng lệch trang giấy, trước kia lão đạo muốn ngã, gian nan duy trì cân bằng. Cái này một mạch, khiến cho bản thảo hoàn toàn mất đi cân bằng, chiến tranh chiến hỏa đã thiêu đốt quá lâu. Hiện tại tất cả mọi người tới tinh bị lực tận thời điểm, chỉ cần một chút xíu đầy trợ, liền có thể nhường thắng lợi thiên bình nghiêm bề. Một năm mới cầu một phiếu cuối tháng, chương 137, địa âm thanh chương 137, địa âm thanh đúng là rất tốt bản tính. Cố Thật ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, dự luật thúc đẩy, liên lụy quá nhiều nhân vật, không thể không nói, Triệu Tây Lai vị này thả câu phía sau màn câu cả ông, mới thật sự làm mưu tính sâu xa lão hồ ly, hắn làm một nửa thân thể vùi vào trong đất lão cốc đầu, vậy mà có thể vững vàng các loại phương quần hùng thần tiên đánh nhau kết thúc, đợi thêm trưởng giả thành cho thấy chính mình cuối cùng thái độ. Đợi đến biến số kết thúc, cuối cùng lại chân tướng tới bày, chậm rãi ra chiêu. Hoa Chí Địa để tầng thứ 9 tân thế giới có chủng vị tòa chấn, chờ dự bị nghị viên chuyện đã định, giác tỉnh pháp án phổ biến kết cục, hẳn là chuyện chắc như linh đóng cột. Ta có một vấn đề, Cố Thận ngồi chủng quỷ đối diện, hắn nhìn xem tấm kia ở mức khô héo hai gò má, hỏi, ngươi, vì sao lại chủ trương dự luật phổ biến? Hình Vân im ắng cười cười. Hắn nhìn về phía Thôi Trung Thành, cái sau vẫn là bộ kia sống chết mặc bay, xem náo nhiệt mỉm cười thần sắc. Hình Vân chỉ có thể nhún vai, qua loa nói, xem ra ngươi tựa hồ nghe nói qua chủng quỷ thanh danh. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta đều đã làm gì chuyện tốt rồi, thanh trùng dự luật nguyên nhân ta đắc tội nhiều như vậy lại lao, không có cách nào à, chỉ có thể đi đường. Mà vừa lúc Triệu lao tiên sinh bằng lòng thu lưu ta, trời đất bao la, chỉ có Đại Đô Hoa Chí Địa để có thể dung thân, ta không thể báo đáp chỉ có thể nói đến đây. Hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Thôi Trung Thành, khẽ cười nói, chỉ có thể làm trâu làm ngựa lấy thân báo đáp. Cố Thật, Thôi Trung Thành, nhỏ Thôi tiên sinh luốt luốt mi tâm, chủ quỷ ở bên ngoài thanh danh rất kém cỏi, đây là sự thực, có năng lực thu lưu hơn nữa dám thu lưu người vô cùng ít đòi. Giúp trường giã thành phổ biến thanh trùng dự luật. Vì sao lại là kết cục này? Cố Thận có chút không hiểu. Theo lý mà nói, thanh trùng dự luật phổ biến, trợ giúp trường giã thành đặt xuống cực kỳ kiên cố địa vị siêu phàm. Bởi vì Cố Trường Chí còn đang ngủ lấy. Trùng quỷ nhàn nhạt mở miệng, lười nhắc lại cùng trước mắt non nớt tiểu gia hỏa cuốn miệng lưỡi, bày câu đố, mà rất nhiều người không muốn để cho hắn ngủ, rất nhiều người không muốn để cho hắn tỉnh dậy. Có lẽ muốn chờ ngươi lại dài lớn một chút ngươi mới sẽ minh bạch, thế gian mọi việc là điểm chính phản hai mặt, cho nên có một số việc ngươi vô luận như thế nào làm đều sẽ ảnh hưởng tới mặt khác một nhóm người. Không muốn để cho Cố Trường Chí ngủ người, kỳ thật có hai loại. Thôi Trung Thành thay chủng quỷ giải thích, nói, một loại là hy vọng hắn tỉnh lại, một loại khác thì là hy vọng hắn hoàn toàn chết đi. Cố Thận mở miệng, hắn mơ hồ minh bạch chủng quỷ thanh trùng dự luật đến cùng tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Năm đó ta hướng trưởng giả thành duy trì dự luật những người kia biểu thị, chỉ cần thanh trùng thành lập, siêu phàm nguyên chất ngưng tụ, liền có thể nhường Cố Trường Chí tô tỉnh, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, tại ngàn vạn lực cản phía dưới, thanh trùng dự luật thành công phổ biến, Cố Trường Chí lại còn tại ngủ say chủng quỷ lẻ loi trơ trọi ngồi như núi như biển bản thảo bên trong. Hai đầu lông mày vẻ mặt có vẻ hơi cô đơn. Những người này tiêu hao sức mạnh rất lớn, gửi hy vọng ở Cố Trường Chí tô tỉnh, cuối cùng chỉ chờ được một cái tịch mịch. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thanh trùng dự luật đối bọn hắn là thất bại, tất cả nỗ lực đều là uổng phí. Bọn hắn cho là ta là một cái lừa gạt. Mặt khác một nhóm người thì càng không cần phải nói, nếu như không có thanh trùng, có lẽ Cố Trường Chí đã chết đi. Mà bây giờ chỉ cần còn có một ngày, hắn tồn tại sinh mệnh đặc thù, tồn tại tinh thần ba động, như vậy những cái kia hy vọng Cố Trường Chí người đã chết, cũng không dám lộ diện, không dám lên tiếng. Bọn hắn giấu ở địa để. Bọn hắn chán ghét thanh trùng, càng chán ghét đưa ra dự luật ta. Trùng quỷ mở ra bàn tay, nhìn như tự dễ ước, kỳ thực không quan trọng cười nói, nhìn a, ta thật đúng là một cái quỷ tài a, một cái thanh trùng dự luật, thành công nhường chính phản hai mặt người đồng thời căm hận ta. Đích thật là quỷ tài. Cố Thận rơi vào trầm mặc. Ngươi là người thú vị, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi ta, ta tại sao phải làm những chuyện này. Cũng là cùng loại vì cái gì vấn đề, có bao nhiêu người sẽ quan tâm đâu. Trên thực tế, phổ biến thanh trùng dự luật, bởi vì ta là thật muốn nhìn tới Cố Trường Chí tô tỉnh. Hình Vân nhặt lên tấm kia rơi xuống đất giấy, nhẹ nhàng gõ gõ, nói năng có khí phách, chính như ta thật muốn nhìn tới. Tân thế rơi tiến đến. Đại đô lão thành khu, bắc ngoại ô có một tòa vắng vẻ nhỏ núi hoang. Nơi này nhưng thật ra là một mảnh không có người nào sẽ vào xem mộ biên, chân núi chỉ có một tòa vương bức thấp kém sắt rào chắn, xem như làm cái dạng tử, nhưng trên thực tế ngăn không được bất kỳ mong muốn vượt qua người, nơi này càng không tồn tại cái gọi là người thủ mộ mà nói. Bởi vì không có người sẽ đến mảnh này mộ biên, bao quát mai táng ở chỗ này đám lao già này đợi sau. Chỉ cần không phải lẫn vào quá thảm đạm, sau khi chết mộ cũng sẽ không chôn ở loại địa phương này. Đại đô có chuyên môn thành lập lăng viên cảnh khu, phong cảnh tịch lệ, không khí trong lành. Tại lăng viên bên trong chết đi mộ bia vị trí có tam lục cửu đẳng, công khai ghi giá, có chút đắt đỏ, có chút rẻ tiền, nhưng vì sau khi chết thể diện những cái kia sinh tiền phấn đám đấu giả tóm lại là muốn ở chỗ này mua xuống một chỗ cắm rủi. Cái niên đại này, tăng tại rừng núi hoang vắng người, quá ít quá ít. Đây đều là một chút không thể diện người. Tới đây thế tự, đại khái cũng biết bị đánh bên trên không thể diện như thế một cái nhãn hiệu. Mà ngay hôm nay, một chiếc đen nhánh mị ảnh, bình ổn lái về phía lao thành khu bắc ngoại ô núi hoang, cỗ xe dừng lại, lái xe quạ đen mặc một thân Âu phục màu đen, thần sắc ngưng trọng mở cửa xe. Thân mang lễ phục màu trắng phu nhân chậm rãi xuống xe. Nàng ngăn lại Tống Anh tập yếu vì chính mình mở ra che nắng dù cử động, ánh nắng sáng sớm cũng không mấy liệt, núi hoang cỏ dại lung lay đầu, dính dính lấy hạt tròn rõ ràng giọt sương. Hai người cứ như vậy chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Khối này cũ kỹ trên núi hoang, cắm một khối rách dưới mục địa, cùng những cái kia sau khi chết vô danh người, táng cùng một chỗ. Leo núi trên đường, quả đen không khỏi hồi tưởng lại lão lục sinh tiền nét mặt tươi cười, hắn đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở, kỳ thật lão lục sau khi chết rất nhiều năm, hắn đều không có nghĩ rõ ràng. Vì cái gì có tiền như vậy như thế có quyền thế ra hỏa, lập hạ di chúc là, ngày nào sau khi chết muốn đem chính mình táng tại như thế một cái như thế vắng vẻ như thế hoang vu địa phương. Hoa, hoa, đặt vào đường núi, đi một hồi. Đỉnh đầu đống nhiên vang lên quả đen hù dọa tiếng thê ực. Màu đen quả ảnh lướt qua nhỏ trên núi hoang phương cảnh lá khoảng cách, Lục Nam Chi khẽ như mày, quả đen thì là cảm thấy kinh ngạc, trong lòng mơ hồ có loại cổ quái dự cảm. Hai người không hẹn mà cùng tăng tốc bước chân. Đi lên đỉnh núi về sau. Quả đen cùng phu nhân trầm mặc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, hoang cũ đường núi bậc thang phá thành mảnh nhỏ. Khô héo lá rụng phủ kín bậc thang, đỉnh núi tức thì bị lá khô chất đầy, một mảnh tiêu sắt thu hàn, đầy dây thê lương. Có thể nhất vị trí giữa, khối kia viết hạ người vô danh, Lục Thương một bia trước, cũng là bị người quét sạch sạch sẽ. Dùng để quét sạch trường đao vào đao, liền bày ra chồng điện tại bia trước. Bia trước còn đốt hương, theo gió lượn lờ quyết tán. Một vị áo khoác dài tóc đỏ nữ tử, quỳ gối bia trước, nhắm hai mắt. Lục Nam cận chắp tay trước ngực, là phụ thân của mình nhẹ giọng tưởng niệm. Chương 138, tỷ muội 2, chương 138, tỷ muội 2, gió nhẹ thổi qua. Nhỏ trên núi hoang lá khô bị gió xoáy lên, cuối thu đại đô không khí khô ráo, trong lá cây trình độ đều đã khô cạn, những này phiến lá khô cạn quấn quyển cùng một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng xào xạc âm. Vài miếng lá khô khô cạn, gió tan đập vào tống tử trên hai gò má. Còn có sơn trên vang vọng chói tai khó nghe quạ đen tiếng kêu, mọi thứ đang nhắc nhở hắn, đây hết thảy là thật. Tiểu Lục, thật trở về. Tống tử từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu có một ngày Tiểu Lục trở về, chính mình gặp lại sẽ nói cái gì? Thật là đến thời khắc này, ban đầu dự đoán liền đều không dùng, đầu trống rỗng. Trước kia đối với tấm gương sắp xếp luyện qua những cái kia từ ngữ, thậm chí ngay cả một chữ đều không nhớ nổi. Cuối thu đỉnh núi, bay lượn lá khô, bức tranh này mặt như vậy dừng lại, tràn ngập nhàn nhạt đau thương. Không có người mở miệng, thế là đỉnh núi liền hoàn toàn yên tĩnh. Tóc đỏ buộc đâm nữ tử, động tác không thay đổi, đối với khối kia một bia chậm rãi lễ bái, toàn bộ quá trình đỉnh núi chỉ có lá khô quét sạch tiếng xào xạc âm. Tế bái kết thúc sau, nam cẩn nhặt lên vỏ đao đứng dậy, nàng thấp xuống hai con người, đè lại áo khoác dưới chu đao, chậm rãi hướng về lúc đến đi đến. Mới qua, một đạo không có tình cảm gì thanh âm. Phu nhân không hề động, nàng ngăn ở muội muội của mình trước mặt, nhìn xem tấm kia tràn ngập quật cường khuôn mặt, trong mắt tràn đầy mình năm đó. Đã là 10 năm trôi qua, Lục Nam Chi nhẹ giọng hỏi đợi nói, ta cho là ngươi năm nay cũng sẽ không trở về. Có khác nhau a? Nam cần ngẩng đầu, trở về cùng không trở lại, chết đi cùng còn sống. Đối ngươi mà nói, có khác nhau sao? Ngươi là muội muội của ta. Phu nhân mở miệng lần nữa, có thể thanh âm của nàng một giây sau liền bị đánh gãy. Ta không phải Nam cần lắc đầu, ta xóa sạch chính mình họ, theo danh tự bên trên đoạn tuyệt cùng ngươi liên hệ. Rời đi đại đô một ngày kia trở đi. Ta cũng không phải là muội muội của ngươi, có thể ngươi vẫn là Lục gia người. Lục Nam Chi nhíu mày, kết lực duy trì ngữ khí bình thản dịu dàng. Là xóa sạch họ cũng không thể đại biểu cái gì, ta đương nhiên vẫn là Lục gia người, bởi vì ta 10 năm qua một mực tại điều tra sư hạng thảm án. Ta còn nhớ rõ lão Lục ngã trong vũng máu dáng vẻ, còn nhớ rõ ngõ hẻm kia vây đầy người xem cảnh tượng, còn nhớ rõ đây hết thảy đem đến cho ta bi thống, phẫn nộ. Ta tìm khắp Đông Châu, tìm kiếm chân tướng, tìm kiếm chứng cứ, liền bởi vì ta là Lục gia người. Nam cần ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sáng ảm phẫn nộ, nàng lạnh như băng. Mỗi chữ mỗi câu chất vấn nói, có thể, ngươi, là, à. Lục Nam Chi giật mình. Nàng há to miệng, thiên ngôn vạn ngữ ngưng nghẹn, giờ phút này lại là một chữ đều nói không ra miệng. Ta đã từng là từng có như vậy một người tỷ tỷ, nàng là trong mắt mọi người, chỉ có thể nhìn mà thèm thiên tài, có phong phú hơn người tài học, ngàn dặm mới tìm được một dũng cảm, vô số mỹ đức. Nam cẩn chậm rãi mở miệng, ta từng đem nàng coi là thần tượng trong lòng, dốc hết toàn lực muốn trở thành ưu tú như vậy người. Có thể về sau ta phát hiện, ta sai rồi. Đây hết thảy đều là mặt ngoài giả tượng, nàng cũng không đáng ta tôn kính. Lão Lục sau khi chết, ngươi cũng đã làm những gì? Nam cần băng lãnh mà hữu lực chất vấn, Lục gia lật út về sau, đến tột cùng ai là lớn nhất bên thắng? Ngươi biết đầu đường cuối ngõ đều đang nói cái gì sao? Ngay cả 10 tuổi hài tử đều có thể thấy rõ chân tướng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi sao có thể? Cùng thôn tính hoa trí triệu thị thông đồng làm bậy. Nói xong câu đó sau, nàng hơi nghiêng thân thể, cùng Lục Nam Chi gặp thoáng qua, một người hướng về dưới núi đi đến. Phu nhân theo Nam cần phẫn nộ bộc phát một khắc kia trở đi, liền không nói thêm một chữ nữa. Nàng rơi vào trầm mặc. Tiên tính chất phát giống như là một cái người gỗ. Nam cần mỗi một câu chất vấn đều giống như một cái đạn đánh vào trong lòng của nàng, mà nàng chỉ là yên lặng đứng yên lấy, thừa nhận đây hết thảy. Đứng tại đỉnh núi cuối cùng một khối trên thềm đá, vừa vặn có thể trông thấy phụ thân di bia. "Phu nhân, ngài còn tốt chứ?" Nghe xong những lời này sau, Tống Tử biểu lộ hết sức phức tạp. Lục Nam Chi khoát tay áo, ra hiệu chính mình vô sự, từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều không có quá đại biến hóa, bởi vì vừa mới công kích không tính là cái gì, so đây càng kịch liệt hơn ngữ, càng chu tâm thế công, nàng đều trải qua. Nhưng nếu có người chăm chú quan sát phu nhân thần sắc, liền sẽ phát hiện, tại Nam Cẩn quyết tuyệt rời đi thời điểm, trong mắt nàng chạy xuôi một sát bi thương, nhưng rất nhanh liền bị che giấu. Đã bằng lòng về đại đô, liền làm một chuyện tốt. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi cùng Nam Cẩn là cho nên nhỏ, đuổi theo truy nàng, đừng cho nàng cứ đi như thế. Là. Qua đen dưới đáy lòng thở dài, hắn hướng về dưới núi vắt chân lên cổ chạy tới. Hoang vu tiểu sân đầu, chỉ còn lại Lục Nam Chi một người. Nàng đi vào phụ thân trước bộ phận, từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ rượu, chậm rãi vung vãi tại một bia trước, lá khô bị đánh ở bước, mơ hồ có phong thanh đang gào thét, đây là Lục Thừa điều phối sư tình kỷ, dùng một chút ít một chút, một bộ phận tại Tống Tử trong tay đảm bảo, một phần khác thì bị Lục Nam Chi cất giữ, chỉ có hàng năm tảo mộ tế bái thời điểm sẽ ngược một chút. Khối kia khắc lấy hạng người vô danh Lục Thừa uống sư tình kỷ một bia, biến đỏ tươi lên. Kia là tinh thần nguyên tố đang thiêu đốt ăn khớp cùng quy tắc. Thoạt nhìn như là có người mở mắt ra, tại yên tĩnh cùng Lục Nam Chi đối mặt. "Phu thân, ngài thấy được a? Nam Cẩn trở về, cũng đã trưởng thành." Phu nhân nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt lại nhiều ba phần nhu hòa ý cười, nhưng nàng còn là trước kia dáng vẻ quật cường, cố chấp. Kỳ thật, ta còn rất vì nàng cao hứng, rời đi 10 năm, không có bị hoàn cảnh thay đổi, là kiện chuyện rất khó khăn tình. Nàng hiện tại còn không thể nào hiểu được ta việc đã làm, không thể nào hiểu được ta cùng ngài đến cùng vì cái gì mà cố gắng. Nhưng ta tin tưởng, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Lục Nam Chi nhẹ khẽ nhấp một miếng sư tình kỷ, hai má của nàng sinh ra ba phần đường đỏ, ngạch thủ thấm ra mồ hôi mịn. Lại là một năm trôi qua đi, tất cả mọi người đang khổ cực tìm bí chìa. Không có bí chìa thâm thủy khu bên trong phòng họp lúc nào cũng có thể bị lật úp, người trong phòng họp cũng không dám dùng chân diện mục biểu diễn. Nàng mỉm cười cười nói, có đôi khi chính ta đều đang hoài nghi, thật tồn tại bí chìa loại vật này sao? Đây hết thảy có phải hay không là một trận di thiên đại hoang? Bia đá ánh sáng màu đỏ, lấp lóe như chớp mắt, không ai có thể cho nàng đáp án. Liên tại lần trước hội nghị, có người nói hắn đã tìm được bí chìa hơn nữa đưa đến ta chỗ thành thị. Lục Nam Chi thấp giọng cười cười, nói, chỉ là Hồng Môn không có cảm ứng, cái kia 031 nói chuyện cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy dáng vẻ. Bất quá không sao cả, đây cũng không phải là lần thứ nhất đầy cõi lòng hy vọng, thất vọng mà quay về. Chúng ta còn có thể kiên trì rất nhiều năm, nhưng biển sâu tiến hóa quá nhanh, chỉ sợ thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Chỉ có tại cục gỗ này biết trước, phu nhân mới giống như là tiểu nữ hải. Nàng có thể thổ lộ hết tâm sự, có thể trăm không cố kỵ. Đúng rồi, còn có một cái khác tin tức, rất trọng yếu chống chấu nghị viên đế, tức sẽ bắt đầu tuyển chọn. Nói lời nói này thời điểm, Lục Nam Chi trong mắt không có vui sướng, chỉ có trào phúng, Triệu Tây Lai rốt cục chịu không được, chỉ cần ta đồng ý giác tỉnh pháp án phổ biến, liền thuận thế có thể cầm xuống đại đô nghị viên đế. Nàng lấy dũng khí, đối phụ thân của mình chăm chú mở miệng. Thật là, ta không muốn cùng ý. Chương 139, thích khóc quỷ chương 139, thích khóc quỷ uy, Tống Tử chạy nhanh chóng. Đường núi không hề dài, tiểu sơn đầu cứ như vậy điểm độ cao. Hắn ba bốn bước cũng làm một bước, hướng về dưới núi chạy vội, coi như thế, cũng chạy một lúc lâu, mới xa xa thoáng nhìn cái kia đạo nhìn như dáng vẻ thuộc hiện, nhưng thực tế đi được thật nhanh tóc đỏ thân ảnh. Quả đen hai tay quyết đại âm thanh, lớn tiếng hô một câu như vậy. Lục Nam Cận chẳng những không có quay đầu, ngược lại đi được nhanh hơn. Quả đen nhớ tới phu nhân căn dặn, kiên trì đuổi theo, trên thực tế coi như không có phu nhân phân phó, hắn cũng biết đuổi kịp Nam Cận. 10 năm trước đi không từ giã, thật vất vả gặp mặt một lần, hôm nay hắn nhất định phải đem lời hỏi rõ ràng. Quả đen thuần thục, bước nhanh gặp phải, hắn ngăn ở Nam Cận trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tiểu Lục, ngươi đây là tại trốn tránh ta?" Lục Nam Cận ôm đao, nhìn trước mắt đầu đinh nam nhân, trầm mặc một lát sau diễn kỳ bụng về đáp lại, "Ngươi là ai?" "Ái chà chà." Tống Tử khí cười. Nếu như không phải lúc trước đối mặt thời điểm, trong mắt đối phương chợt lóe lên dị dạng, bị chính mình bắt được, như vậy hiện tại rằng co, dựa theo tính cách của mình, thật đúng là khả năng tin tưởng Tiểu Lục không có nhận ra mình, nói không chừng sẽ còn đần độn giải thích một phen. "Ta không rõ xảy ra chuyện gì." Tống Tử hít sâu một hơi, nói, "Ngươi tại sao phải đi không từ giá? Hôm nay gặp lại, lại vì cớ gì làm không biết. Ta càng không rõ, ngươi đang nói cái gì? Ta đối với ngươi không có gì có thể nói." Lục Nam Cận trực tiếp vòng qua quả đen. Gặp thoáng qua một phút này, Tống Tử xuất thủ. Hắn vươn tay cánh tay, nguyên ý chỉ là ngăn lại Lục Nam Cận, mà trước kia đi mau nữ tử, tại thời khắc này vậy mà trực tiếp xuất đao, mặc dù không có rút đao ra thân, nhưng nàng không khách khí chút nào nắm chặt vào đao, đồng thời tung ra đao bực, ông. Lam Thiết Cương phong quét sạch, trong nháy mắt đem Tống Tử bàn tay quấn quanh, sắc bén phong áp đem cánh tay này đổ vét toàn bộ xoắn nát, chỉ còn lại vỡ vụn bài. Vỏ đao vỏ nhọn liền chống đỡ tại quả đen cầm vị trí. "Ta chỉ là muốn cùng ngươi tự ôn chuyện." Tống Tử ánh mắt có chút phức tạp. Hắn cũng không có thụ thương, đạo này cũng không phải là bởi vì hắn tự thân phòng ngự cường hãn nguyên nhân, mà là bởi vì Nam Cẩn cái này nhìn như sắc bén một đao, trên thực tế cũng không chân chính thi triển đao ý, mỗi một sợi bị dung ra đào cương đều chỉ là chạm cắt tới quần áo vải liền thu hồi, thiên ti và lũ, điểm đến là dừng. Điều này nói rõ nàng cũng không muốn thương tổn cản đường người. Nhìn ra điểm này, Tống Tử mới quyết định mở miệng, nói ra tiếng lòng của mình. "Ta đối Triệu thị chó săn, không có gì cũng có thể tự." Lục Nam Cẩn cắn răng, "Ngươi phải cùng phu nhân nhiều trò chuyện chút, trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó." Tống Tử cũng không tức giận, chỉ là trầm giọng nói, đã tới đại đô, cần gì phải đi vội vã. Nam Cẩn đã nghe không ô, chỉ là hỏi, ngươi muốn giữ lại ta? Tiếng nói rơi, một mảnh lá rụng theo gió mà rơi, rơi vào trường đao trên vỏ đao. Lam Thiết đao cương trong nháy mắt bắn ra, đem mảnh này lá khô chạm sụp đổ, nổ tung, nổ thành vài trăm phiến lá ảnh. Mà nháy mắt sau đó, Tống Tử thân ảnh đột nhiên mơ hồ, hắn đưa tay đem cái này mấy trăm phiến vỡ vụn phiến lá hái về, chậm rãi xuề bàn tay ra, lòng bàn tay nằm một cái ghép lại mà quay về hoàn chỉnh lá rụng, chỉ là chắp vá 10 phần không chặt chẽ, gió thổi qua liền một lần nữa tan đi. Đúng vậy, ta muốn giữ lại ngươi. Tống Tử thành khẩn nói, nhưng không phải dùng vũ lực phương thức, mà là dùng phương thức của ta. Ta hy vọng ngươi lưu tại đại đô. Bất luận ngươi cùng phu nhân đã từng có hiểu lầm gì đó, hiện tại có ít nhất một lời giải thích rõ ràng cơ hội. Nam Cẩn nhìn xem theo Tống Từ lòng bàn tay từ từ bay ra từng mảnh lá mảnh, suy nghĩ xuất thần. Vừa mới cái kia còn nguyên lá khô thủ đoạn, muốn đến cảnh giới gì mới có thể làm đến? Biển sâu tầng thứ 10, vẫn là tầng thứ 11. Bất luận Tống Từ bây giờ cảnh giới như thế nào, có thể xác định một điểm là, hắn đã vượt xa chính mình. Hái diệp chủ liệu. Lúc này mới ngắn ngủi 10 năm a. Nam Cẩn trong mắt sinh ra hoảng hốt chi ý, 10 năm này bên trong, nàng không giờ khắc nào không tại khổ luyện. Ngày tiếp nối đêm hậu cần mặt đất phấn tu hành đạo thuật, cho tới hôm nay cũng chỉ là thông qua biển sâu tầng thứ 7 thí luyện, khó khăn lắm tìm hiểu Lam Thiết siêu phàm bản nguyên. Rời đi đại đô, ly biệt quê hương, vì điều tra cái chết của phụ thân vong, vì hướng về có khả năng nhất địch nhân báo thù. Tại 10 năm này bên trong nàng không ngừng thúc giục lấy chính mình tiến lên, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy mình giống như là một chuyện cười. Nàng trong lồng ngực thiêu đốt lên đủ cường đại lửa giận, lại không có tới xứng đôi thực lực. Nếu như nàng nắm giữ Tống Từ thiên phú, có lẽ bây giờ đã xem sư hạng bản án cũ nợ máu thanh toán. Sau một khắc, ban một tiếng. Lục Nam Cận trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Nàng nhìn hằm hằm Tống Tử, trong mắt tràn đầy tuổi thơ sư hạng bên trong phản chiếu huyết quang. Chạm. Giết. Giờ phút này, Lam Thiết đao vực bên trong bắn ra vô số đao mang. Tống Tử thần sắc nghiêm trọng, hướng về sau sai bước, hắn muốn có thể giống Giang Than đối chiến Ngô Dung như thế, một nháy mắt ra tay đem trôi đao đập về, ra lại đao lại đập về, nhiều Nam Cận liền rút đao ra khỏi vỏ đều làm không được. Nhưng hắn không có làm như vậy. Thế là Nam Cận đưa ra song đao, hai đạo thê mỹ đao mang trên không trung nở rộ. Lục Nam Cận đao pháp vô cùng hung ác, căn bản không giống như là một cái nhược nữ tử. Đao của nàng thế đại khai đại hợp, hoàn toàn bỏ phòng thủ, đưa đao thời điểm, toàn thân đều là sơ hở. Có thể dạng này đao mới là đáng sợ nhất, bởi vì nàng không tiếc mệnh, cho nên đao đao chí mạng. Nàng bằng lòng lấy tổn thương đổi chết, thậm chí lấy cái chết đổi chết. Hai người dưới chân núi, một tiến một lui, Tống Tử căn bản cũng không có hoàn thủ, Mạn Thiên Phi vũ đao quàng dán hai má của hắn, ống tay áo nở rộ, da thịt của hắn bị cắt đứt, có tinh mịn huyết châu trên không trung rơi vãi, sau một khắc liền bị lạnh thấu xương đao khí xoắn nát, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhạt. Hắn giống như là một cái tại vách núi tơ thép bên trên vũ của khiêu vũ người. Đao quang kiếm ảnh bên trong, chỉ trốn tránh, không tiến công. Mà Nam Cẩn thì là song mắt đỏ bừng, ở quá khứ trong đêm khuya, nàng vô số lần đưa chạm trường đao, dùng Lam Thiết xoắn nát huấn luyện đạo trường mục nhân, tưởng tượng đối phương chính là Triệu Tây Lai, Triệu Khí, là cái kia tại sư hạng sáng lập thảm án hung thủ. Một vị nào đó thực lực cường đại siêu phàm giả. Giờ phút này, Tống Tử cái bóng cùng cái kia mục nhân trùng hợp. Lam Thiết dốc hết toàn lực tiến công, mà đốt hết tất cả về sau, mấy bạn phiến la khô tại đao vực bên trong vỡ vụn. Nhấc lên khô diệp long quyển bị đao cương ở trên mặt đất hở ra, hai người đứng tại đầy trời rủ xuống lá thác nước bên trong. Lục Nam Cận cắn hàm răng, tức giận nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, một đoạn vỡ vụn trường đao, đao kiếm cắm vào Tống Tử đầu vai, xuyên thấu mà ra, cuối cùng một đao, nàng đem hết toàn lực một đao, Tống Tử cũng không có tránh. Tống Tử rủ xuống hai tay, yên lặng đứng đấy, nguyện đánh nguyện chịu, từ đầu tới đuôi, không nói một lời. Chỉ cần Lục Nam Cận lại đưa đao, hắn liền lại thủ lấy. Nhìn xem Lục Nam Cận tấm kia phẫn nộ khuôn mặt, Tống Tử trong mắt cười cười, chỉ mặt khác một cây đao, nhẹ giọng thì thào, "Ê, Tiểu Lục, nơi còn có một chút đâu." Lang làm một tiếng, một thanh vỡ vụn trường đao nện rơi xuống đất, rung ra thanh thúy tan nát cõi lòng thanh âm. Không xuống tay được lời nói, cũng coi là ta thắng chứ. Tống Tử cười cười, hắn chống đỡ lấy đao nhận, chậm chạp đi thẳng về phía trước. Rốt cục đến gần cái kia xa cách mình 10 năm nữ hải. Tống Tử duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng hư nắm cả cái sau run rẩy đầu vai, do dự một chút, đang nghe được nhỏ xíu tiếng nước nở âm sau, hắn mới chậm rãi vô, bờ môi trắng bệch ôn nhu cười nói, "Uy, đã lâu không gặp, ngươi thế nào vẫn là cái kia thích khóc quỷ?" Chương 140 Hỏa chủng chương 140, hỏa chủng thích khóc ủy cái tên hiệu này, ngoại trừ Tống Tử, không có những người khác biết. Lao thành khu những người kia trong ấn tượng, Tiểu Lục là khu nhà giàu tới hài tử, cực kỳ thông minh, chỉ là có chút quái gở, mọi người thường thường bằng lòng tin tưởng, hài tử như vậy là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Bọn hắn cũng sẽ không đem dạng này một cái tiểu cô nương, cùng thích khóc ủy ba chữ này liên hệ tới cùng đi. Cũng sẽ không nghĩ tới, Lục Nam cận tại thời điểm này chỉ có 10 tuổi ra mặt. Nàng dù sao, chỉ là đứa bé. Lão Lục sau khi rời đi, chỉ có mỗi ngày leo tường đầu bỏ sân nhỏ chiếu cô Nam cận Tống Tử. Sẽ thấy Lục Nam cận khóc nhẹ dáng vẻ. Chỉ có điều tiểu cô nương này chưa từng ở trước mặt người ngoài rụt rè, giống như là một đầu dùng gai nhọn bao khỏa chính mình con nhím, mỗi lần trong nhà đối với tấm gương mạnh mẽ lau nước mắt nước mũi, rời đi tiểu viện từ thời điểm lại là một bộ quật cường kiên nghị bộ dáng. Một con nhím, đem chính mình ngụy trang đến kiên cường nữa, ở sâu trong nội tâm cũng vẫn là mềm mại. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai, Tống Tử có chút lui lại, rốt cục có cơ hội thật tốt dò xét một lần tiểu Lục gương mặt. Làm hắn vui mừng là, 10 năm không thấy, Lục Nam cận khuôn mặt không có thay đổi gì. Chỉ là theo non nớt biến thành thục một chút, đỏ lên khỏe mắt còn lưu lại một chút ngây ngô, nàng vẫn là cái kia mặt mũi tràn đầy tràn ngập quật cường cô nương. Vẫn là cái kia. Mình thích cô nương. Người vừa mới nói. Lão Lục rời đi về sau, Triệu Thị Thôn tính hoa trí đây là chuyện gì xảy ra, Tống Từ đốt điếu thuốc, hắn yên lặng lui về phía sau một khoảng cách, tránh cho mùi khói hun tới đối phương, nhưng nghĩ nghĩ, lại đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất trực tiếp dẫm diện. Lúc trước trên đỉnh núi tỷ muội hai người nói chuyện thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nhưng cho đến giờ phút này mới có cơ hội đặt câu hỏi. Quả đen nói khẽ, không ngại, nói cho ta một chút ta. Giác tỉnh pháp án đến cùng ý vị như thế nào? Tham quan tiếp xuống hạng mục, ngươi liền biết hiểu. Hoa trí địa để tầng thứ 9. Chúng quỷ mang theo cố thận, đi tới một tòa phòng thí nghiệm trước cửa, hắn đưa vào vân tay, mật mã, phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Cái này là phụ trách duy trì toàn bộ tân thế giới hạng mục vận chuyển bên trong điều khiển bèn bèn là tòa này phòng thí nghiệm, Triệu Thị mỗi cái quý đầu nhập tài chính nước chạy cao đến hơn 100 triệu. Chúng quỷ nhẹ giọng cười cười, nói, phổ biến dự luật, cũng không phải đơn giản bằng tự công tác. Chúng ta chỉ có thể là thuyết phục nghị hội bên trong những cái kia ngoan cố đám gia hỏa, nhất là tối cao tịch, để bọn hắn biết. Giáp tỉnh pháp án năng lực ngũ châu mang đến cái gì? Cố Thận liếc mắt thôi trung thành. Cùng mình đồng hành nhỏ thôi tiên sinh, cũng đang quan sát bên trong điều khiển một chút khí giới. Đây là ta lần thứ 2 đến, nơi này khí giới đã xảy ra rất lớn cải biến. Bên trong điều khiển quyền hạn chỉ đối tương quan nhân viên công tác mở ra. Thôi trung thành nói, hình vân phụ trách tân thế giới cụ thể hạng mục thúc đẩy, ta mặc dù nắm giữ giám sát quyền đề nghị, nhưng cũng không đúng thực tế hạng mục phát biểu cái nhìn. Nói như vậy, chủng quỷ nắm giữ rất cao tín nhiệm cùng quyền hạn. Không có cách nào, phổ biến mấy hạng thí nghiệm tiêu hao đều rất lớn, bởi vì dự luật còn tại địa để chuẩn bị, rất nhiều khí giới hư hao, nhập hàng con đường cũng đều có hạn. Hình vân núi bay, mang theo Cố Thận cùng Thôi Trung Thành đi tới một mặt to lớn màn hình quang mãn trước đó. Bên trong điều khiển chủ não biển sâu thâm thủy khu 1/1000 tính lực sẽ bị tập trung vận chuyển tới Hoa Xí Đại Hạ địa để tầng thứ 9, cũng chính là đài này chủ trong đầu. Hình vân nói khẽ, chúng ta ở chỗ này mô phỏng, dự luật thành công phổ biến về sau, biển sâu kích thích não người, kích phát siêu phàm tiềm lực chương trình. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, hắn nhìn xem chủ não trên màn hình lóe lên vô số số liệu. Hắn xem không hiểu những này lưu lững lờ trôi qua số liệu ý vị như thế nào, nhưng mơ hồ nhớ tới chuyện nào đó. Siêu phàm thức tỉnh là có thể bị biển sâu khống chế. Thế giới này ẩn trọng tỷ trị không ngừng gia tăng, vô tự thừa số tại chúng ta không cách nào bắt giữ thế giới bên trong bành trướng. Thế là một loại vi phạm trật tự lực lượng ngay tại vô tự thừa số ngưng kết bên trong xuất hiện. Hình Vân nói khẽ, cái này chính là siêu phàm nguyên chất sinh ra. Nghị hội kiệt lực với cái thế giới này dân chúng che giấu siêu phàm tồn tại chân tướng, trên thực tế cho dù là siêu phàm giả cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, chúng ta chỉ biết là biểu tượng mà không biết rõ thực chất chân tướng. Vì cái gì siêu phàm nguyên chất sẽ sinh ra, vì cái gì trật tự sẽ bị đánh vỡ? Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận, nói, đó là cái không thể nào tìm kiếm vấn đề. Không phải sao? Chính như chúng ta tìm kiếm nhân loại là từ đâu mà đến? Gà đẻ trứng, trứng sinh gà, dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án. Ta tại nghị hội công tác 20 năm, 20 năm trước còn không có tài quyết sở. Khi đó nghị hội đối siêu phàm giả thái độ cùng hiện tại là không giống. Chúng ta truy tìm, chúng ta thăm dò, chúng ta vô trì, thẳng đến biển sâu xuất hiện, thế giới sinh ra mới biến đổi. Hình vân đánh xuống liên tiếp dấu hiệu, tập trung biển sâu 1/1000 tính lực chủ não, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, một tòa lập thể nhân thể kết cấu đồ tại chủ não trên màn hình hiện hiện. Siêu phàm giả có thể mượn nhờ tinh thần kết nối, tiến vào thâm thủy khu. Vô số siêu phàm thừa số, thông qua tinh thần hội tụ, trở thành chúng ta có thể lợi dụng lực lượng. Thế là tới hôm nay, chúng ta thậm chí có thể hoàn thành cùng loại chuyển lựa thần tích. Chúng bị ngưỡng vọng màn ảnh. Thật lâu trước đó chuyện thần thoại xưa bên trong, có một vị tên là Tợ Dỗ Mẹ Tợ Giật thần minh, hắn vì nhân gian mang đến hỏa chủng. Nhân gian có lửa. Từ ngày đó về sau, nguyên thủy hỏa chủng dập tắt, nhưng hỏa diễm trên thế gian các nơi tản, chúng ta rốt cục nắm giữ xua tan đêm tối phương pháp, chỉ cần nắm hỏa diễm, liền có thể nắm quang minh. Mà biển sâu chính là tân thế giới hỏa chủng. Chúng quỷ trong ánh mắt chỉ có si mê. Vô số dòng số liệu trôi, hội tụ, nương theo lấy hắn đánh xuống cái cuối cùng ấn phím. Màn ảnh bên trong mô phỏng nhân loại, thân thể đã xảy ra một loại nào đó dị dạng, không muốn người biết biến hóa, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng. Ngay sau đó, phanh một tiếng, liền ở bên cạnh vang lên một đạo tiếng vang, dọa Cố Thận nhảy một cái, hắn chú ý tới chủ não cách đó không xa, trưng bày một tòa hình người khoang thuyền thể, nơi đó kết nối nước cờ ngàn đầu lít nha lít nhít dịch ghép được ống, khoang thuyền thể là mở đủ, giờ phút này trong khe hở, bốc hơi ra đại lượng nóng bỏng hơi nước. Đạo này nổ vang về sau, hình người khoang thuyền trong cơ thể vang lên thống khổ tiếng giống giận dữ âm, nhưng rất nhanh, thanh âm càng thêm suy yếu. Lần này, vật thí nghiệm thức tỉnh siêu phàm năng lực là thiêu đốt sương mù. Chúng quỷ trong ánh mắt có chút thất vọng, rất yếu năng lực. Biển sâu có thể kích thích nhân loại thức tỉnh siêu phàm, nhưng chúng ta trước mắt còn không có nắm giữ mấu chốt kỹ thuật, không cách nào định hướng khống chế siêu phàm thức tỉnh phương hướng. Vật thí nghiệm thức tỉnh, hình người khoang thuyền trong cơ thể chuyển đến trầm thấp gầm thét. Những này chất lỏng màu xanh lam đường ống, chuyển vận chính là cùng loại dịch dinh dưỡng vật chất. Lại liên tưởng lấy chủ quỷ lời nói, Cố Thận cảm giác sợ nổi da gà, phía sau lưng lông tơ đã dựng đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm hình người khoang thuyền thể, không dám tin, thì thào hỏi, các ngươi tại làm nhân thể thí nghiệm, mấy ngày kế tiếp đều có chút bận rộn, đổi mới sẽ hơi ít một chút, mỗi ngày đại khái 4000 chữ. Sau khi hết bận sẽ tăng thêm đát. Chương 141, Hoa Xí lòng đất tầng thứ 10, chương 141, Hoa Xí lòng đất tầng thứ 10, người đang suy nghĩ gì đấy? Chủ quỷ lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn qua Cố Thận. Hắn hiên ngang lẫm liệt vô bộ ngực, nghiêm túc nói, nhân thể thí nghiệm là có bộ đạo đức. Mặc dù nghị viên đại nhân không phải vật gì tốt, nhưng ta làm sao sẽ làm cái này trùng ma quỷ làm chuyện. Sau khi nói xong, trùng quỷ lập tức đối Thôi Trung Thành nhận sợ cười nói, vừa mới không cẩn thận nói lời nói thật, ngươi bỏ qua cho. Dù sao nghị viên đại nhân lúc trước suy tính nào đó thằng ngu gia hỏa muốn tiến hành nhân thể thí nghiệm đề nghị. Thôi Trung Thành chỉ là trầm mặc. Khoang thuyền trong cơ thể là mô phỏng sinh vật xương cốt, cơ thể cùng kết nối thâm thủy khu ý thức chim. Trùng quỷ đè xuống một bên chốt mở, khoang thuyền thể tầng ngoài cùng chậm rãi mở ra, lộ ra trong suốt hình tròn chứa đựng khoang thuyền, một khối vặn vẹo thịt thối tại hơi nước lượn lờ bên trong bị thiêu đốt không còn hình dáng. Cái này xác thực không phải còn sống nhân loại, mà là đặc biệt chế tác phòng nhân loại vật thí nghiệm. Vừa mới gầm nhẹ khối kia chip bên trong tồn tại lấy một cái giản dị chương trình, có sướng vui giận buồn, chủ não sẽ giám sát siêu phàm thức tỉnh lúc thân thể phản ứng, mà khối kia mô phỏng sinh vật thịt có thể cung cấp vật chất bên trên phản hồi, chip mô phỏng chương trình thì sẽ cung cấp trên tinh thần phản hồi. Hình Vân nhíu mày, nói, một khi dự luật thông qua sẽ mang đến vô thiên cái địa phiền toái. Ngươi biết tài quyết sở gần nhất vì cái gì đang điên cuồng chiêu binh mãi mã tập hiền nạp sĩ a? Bởi vì một khi dự luật thông qua, bất luận mất khống chế suất có thấp, mất khống chế người số lượng đều sẽ gia tăng thật lớn. Suy suy suy, khoang thuyền thể bốc hơi sương mù, theo chủ nao kích thích siêu phàm thức tỉnh chương trình ngừng vận chuyển, mà chậm rãi tiêu tán. Hiện tại biết vì cái gì khí giới thay đổi như vậy thường xuyên a? Trùng quỷ đi vào khoang thuyền thể trước, hắn đeo một đôi thủ sáo, còn có mặt nạ phòng độc, dùng sức đá một cước khoang thuyền thể, nguyên vốn có thể nhẹ nhõm bắn ra phía trên quan khẩu, giờ phút này bị nhiệt độ cao hòa tan, dính nhớp ở cùng nhau. Một khi đã thức tỉnh siêu phàm năng lực, khoang thuyền thể liền gặp phải bị siêu phàm năng lực phá hư, bị hao tổn phong hiểm. Vận khí hơi tốt là cả khối khoang thuyền thể đều bị đóng băng, vận khí kém điểm là khoang thuyền thể trực tiếp nổ tung. Trùng quỷ cách bao tay nhẹ nhàng phát lực, phanh một đạo thấp giọng trầm đủ, hắn vậy mà chấn khai cửa khoang, bàn tay không nhìn nhiệt độ cao, cắm vào thịt tối bên trong, lấy ra viên kia chim. Trùng quỷ cũng là một vị thực lực không tầm thường siêu phàm giả. Hơn nữa siêu phàm lực lượng, hẳn là cùng nhiệt độ có quan hệ. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, gia hỏa này chế tạo thành vốn cũng không thấp. Trùng quỷ nhìn xem khoang thuyền trong cơ thể thế nào, nhẹ giọng cảm khái nói, nhân loại bình thường có khí quan, hắn cơ bản đều nắm giữ, chỉ là không có ý thức. Chính là một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Hoa Chí trực tiếp cung cấp dạng này thí nghiệm hàng mẫu để cho ta thực sự hiếu kỳ, vị lao ra kia sau lưng đến cùng tại làm lấy cái gì cái khác nguy hiểm hàng mục. Lòng hiếu kỳ quá nặng người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thôi Trung Thành ý vị thâm trường để điểm một câu. Lúc trước ta đến Hoa Chí thời điểm, cái kia trước kia ngồi ta vị trí, về sau bị đá đi ra hỏa, đi nơi nào? Không nghĩ tới chuẩn bị căn bản không quan tâm Thôi Trung Thành nhắc nhở, hắn cười hỏi, ta nhớ được hắn đề nghị phải dùng người sống đi tiếp thu siêu phàm thức tỉnh kích thích, mà nghị viên đại nhân vậy mà không có phản đối. Đây là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến cuối cùng. Cố Thận có chút meo cặp mắt lại, rất nhanh hắn liền ý thức được đối phương dụng ý khó dò. Trùng quỷ cái này nhìn như trung thực thật thà giảo hoạt hồ ly, hắn là cố ý ở ngay trước mặt chính mình hỏi, vì cái gì không phải muốn để Thôi Trung Thành cho ra đáp án, mà là muốn để tự mình biết Triệu Thị sau lưng làm nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Hắn đã biết mình là Chu Tế Nhân học sinh, tương lai rất có thể sẽ ở Đồng Châu tỏa hào quang rực rỡ. Hoa Chí địa đệ thật là có thật nhiều bí mật, trùng quỷ thở dài nói, cũng không biết địa đệ tầng thứ 10 đến cùng có cái gì, thật muốn mở một khai nhãn giới a. Khá lắm. Quá rõ ràng. Đây rõ ràng chính là ám chỉ tầng thứ 10 có vấn đề. Để cho mình đi điều tra. Cơ thể sống thí nghiệm không bị luật pháp cho phép, Hoa Chí tự nhiên không có khả năng làm loại này hạng mục. Ban đầu tên kia đã bị đuổi ra khỏi cửa, về phần đi nơi nào. Chúng ta không rõ ràng, cũng không quan tâm. Thôi Trung Thành nói khẽ, đưa cho ngươi thí nghiệm hàng mẫu một mực là ta đang phụ trách, ngươi liệt ra tại danh sách bên trên khí giới, vật dụng, cũng đều là ta phụ trách mua vào, mỗi tháng đầu nhập mấy ngàn vạn tài chính, vì chính là ổn định phổ biến dự luật, cùng dự luật phổ biến về sau, trước tiên chiếm trước thị trường, thu hồi đầu tư. Ngươi muốn biết hàng mẫu là từ đâu đến a? Nhìn xem danh sách bên trên tốn hao số lượng liền biết, hạng mục này nếu là làm đậm, ta thay thế nghị viên cam đoan với ngươi, chuẩn bị người này, ngày thứ hai liền sẽ theo trên thế giới này trực tiếp bước hơi. Hào hoa phong nhã Thôi Trung Thành, nhìn phía nửa mở ra khoang thuyền thể. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía trùng quỷ, nói, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Cái gì gọi là bước hơi? Cái này thật sự là vô cùng đáng sợ một đoạn hồi phục. Trùng quỷ vội vàng giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Mặt mũi hắn tràn đầy viết đầy chân thành tha thiết, thành khẩn nói, nhỏ tôi tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, có thể tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta. Coi như ta vừa mới không nói gì qua, ta thật là thể hiệu trung nghị viên đại nhân một đầu trung quyền a. Vâng, vâng, thật học được chó sủa. Thôi Trung Thành mặt không biểu tình. Gia hỏa này chút nào không điểm mấu chốt, hơn nữa không thèm để ý chút nào ra mặt của mình, đem coi được giãn được bốn chữ biểu hiện ra rất sống động. Có đôi khi, tựa như là một người điên. Mà bây giờ trọng yếu nhất là giác tỉnh phát án, dự luật cần dựa vào hắn khả năng bảo đảm hoàn thành. Tân thế giới hạng mục, không sai biệt lắm chính là chuyện như thế. Thôi Trung Thành không có lại truy cứu. Hắn mang theo Cố Thận rời đi bên trong điều khiển, nhưng thật ra là lười nhát truy cứu, hơn nữa cũng không cách nào truy cứu. Hắn nhiều nhất chỉ có thể cho trùng quỷ như thế một cái nhìn như nghiêm khắc nhưng thực tế không đau không ngứa cảnh cáo. Bởi vì ở quá khứ thời gian bên trong, gia hỏa này không chỉ một lần làm ra tương tự tiểu động tác, nhìn như tìm đường chết, nhưng kỳ thật là tại nguy hiểm biên giới điên cuồng thăm dò. Hắn tại Hoa Chí địa để tầng thứ 9 bán mạng, phổ biến lấy giác tỉnh phát án, đương nhiên sẽ hiếu kỳ tầng thứ 10 bên trong có lấy cái gì. Còn có cái gì, tại Triệu Tây Lai trong mắt, so giác tỉnh phát án muốn quan trọng hơn đâu? Cố Thận đông nhiên minh bạch, ngay từ đầu chào hỏi thời điểm, chuẩn bị đối với mình đưa danh thiếp ý nghĩa. Dạng người như hắn, tại vì đại nhân vật bán mạng thời điểm, biết quá nhiều bí mật. Nếu như chuẩn bị không có giá trị, những đại nhân vật kia tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn tất yếu. Trên thực tế, Triệu Tây Lai cùng Trường Giã Thành truy sát chủng quỷ những cái kia cự phách nhóm, trên bản chất là giống nhau, bọn hắn chưa hề chân chính đem chủng quỷ xem như một cái người đến đối đãi, chỉ bất quá xem như một cái vừa đúng xuất hiện, lại vừa lúc có thể sử dụng máy móc. Sử dụng hết, tự nhiên là có thể bước bỏ. Mà biết mình bí mật, tốt nhất liền phải mạt sát. Chủng quỷ đang tìm kiếm kế tiếp chỗ dựa, hắn không được chọn. Cho nên, hắn nhìn thấy chính mình thời điểm, trong mắt sáng lên quang, đây là gửi hy vọng ở lão sư của mình, có thể cứu hắn. Cố Thận Tư tự bị Thôi Trung Thành cắt ngang. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới trong thang máy. Thôi Trung Thành không có đè xuống trở về mặt đất ấn phím, mà là thành âm bình tĩnh hỏi thăm Cố Thận. Ngươi muốn xem một chút ta? Liên quan tới Hoa Chi Địa để tầng thứ 10.